Chương 498, Thiên Thành Phường Thị, 1, chương 498, Thiên Thành Phường Thị, 1, bóng đêm dần dần sâu, Vân Hạo ngồi tại tạm thời dựng trong doanh trướng, đầu ngón tay vướt ve một cái hiện ra ánh sáng nhạt tam gia yêu đan, lông mày nhưng thủy chung khóa chặt. Doanh trướng bên ngoài, A Vô tựa ở trên cành cây nhắm mắt dưỡng thần, ánh trăng vẩy vào nàng điểm tĩnh bên mặt, phát họa ra nhu hòa hình dáng. Lao Kim thì ôm một quả linh quả, ngồi xổm ở một bên ăn đến say sưa ngon lành, thỉnh thoảng phát ra thỏa mãn răng rắc âm thanh. Này nháy mắt thiên tĩnh, lại không cách nào vượt bằng Vân Hạo trong lòng lo nghĩ. Hắn kẹt tại Kim Đan đại viên mãn đỉnh phong cảnh giới đã rất lâu rồi. Cái này thời gian mấy năm hắn mỗi ngày chuyên cần không ngừng, bất luận là đả tọa luyện hóa linh lực, vẫn là trong chiến đấu rèn luyện kinh nghiệm thực chiến, chưa bao giờ có buông lỏng. Có thể mặc cho hắn cố gắng như thế nào, tầng kia thông hướng nguyên anh cảnh giới hàng rào, từ đầu đến cuối không thể phá vỡ, dường như một đạo vô hình hồng cầu, đem hắn gắt gao vây ở nguyên địa. Nhất là lần này đi ra ngoài, mấy lần cùng địch nhân giao phong kinh lịch, càng làm cho hắn khắc sâu cảm nhận được tu vi bình cảnh mang tới áp lực. Độc Bơ Đầm cùng bạn độc giáo tam đại trưởng lão giằng co, Độc Tiên Cốc bên trong cùng tứ giai Mặc Lân hổ tử chiến, trên đường tao ngộ yêu thú tập kích. Mỗi một lần chiến đấu, hắn đều đem hết toàn lực, thậm chí mấy lần thân hãm hiểm cảnh. Nếu không phải bên người có A Vô, cái này sức chiến đấu đến nay không cách nào hoàn toàn lường được hạn bất tại, đừng nói tiếp tục tìm kiếm Miêu Yên Trì, chỉ sợ liền lặn lội đường xa xuyên qua nguy cơ tứ phía sơn lâm, đều là hy vọng xa vời. Trong lòng tràn đầy may mắn, nếu không phải có bảo bình bản thân, tại thời khắc nguy cấp hấp thu độc lực, ngưng tụ phòng hộ, nếu không phải trong tay Thiên Diễn kiếm, công pháp tu hành chờ một chút, có thể khiến cho linh lực của hắn so cùng giai tu sĩ càng thêm tinh thuần cô đọng. Hắn lại làm sao có thể lấy Kim Đan tu vi, tại nguyên anh cấp bậc đại tu sĩ thủ hạ của nhau, thậm chí ngẫu nhiên còn có thể chiếm thượng phong. Nhưng dù cho như thế, hắn đối chiến lực của mình có thanh tỉnh nhận biết, đối đầu nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, bằng vào bảo vật, công pháp và kinh nghiệm thực chiến, hắn có thể chém giết, nhưng quá trình tất nhiên gian nan, thường thường phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Đối đầu nguyên anh trung kỳ tu sĩ, hắn có thể miễn cưỡng giao phòng, mong muốn thủ thắng, liền phải ỷ lại địa hình, thời cơ, thậm chí cần mấy phần vận khí gia trì. Nếu là gặp gỡ nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, hắn duy nhất có thể làm chính là dưới tay đối phương giữ được tính mạng, sau đó nghĩ biện pháp chạy trốn. Đến mức nguyên anh đại viên mãn tồn tại, đó chính là nghiền ép cấp bậc trên lệnh, hắn liền phản kháng tư cách đều không có, có thể hay không chạy trốn đều xem vật khí. May mắn có A Vô tại. Vân Hạo nhìn về phía doanh trướng bên ngoài A Vô, trong lòng nổi lên một tia ấm áp. Có A Vô cái này cường đại trợ lực ở bên người, rất nhiều nguyên bản khó giải quyết vấn đề đều tạm thời giải quyết dễ dàng. Bất luận là đối mặt vạn độc giáo trưởng lao vây công, vẫn là tao nộ cao gia yêu thú tập kích, chỉ cần A Vô ra tay, thường thường có thể nhẹ nhõm thay đổi chiến cuộc. Nhưng phần này đi lại, cũng làm cho Vân Hạo càng thêm thanh tỉnh, thực lực bản thân tu vi mới là tại tu hành giới đặt chân căn bản. A Vô là A Vô, tổng không thể mọi chuyện đều dựa vào nàng. Hơn nữa, một số thời khắc, cho dù A Vô ở bên người, cũng chưa chắc có thể kịp thời bảo vệ hắn. Tựa như tại Độc Bờ Đầm lần kia chiến đấu, A Vô bị hai tên vạn độc giáo trưởng lao gắt gao dây dưa, không cách nào thoát thân, hắn liền bị còn lại vị trưởng lão kia một kích trọng thương, trực tiếp đánh vào độc đầm. Lần kia kinh nghiệm, đến nay nghĩ đến vẫn nhường hắn lòng còn sợ hãi, kia là đấm máu giao hấn, thời khắc nhắc nhở lấy hắn, chỉ có tự thân cường đại, khả năng chân chính trưởng khống vận mệnh của mình. Nhất định phải nhanh đột phá nguyên anh cảnh giới. Vân Hạo siết chặt trong tay yêu đan, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Không đột phá nguyên anh, hắn tại tu hành giới nửa bước khó đi, đừng nói vượt qua muôn sông nghìn núi đi Côn Lôn Châu, chỉ sợ liền tự vệ cũng thành vấn đề. Chỉ có bước vào nguyên anh cảnh giới, linh lực của hắn khả năng sẽ ra chất biến, thần hồn mới có thể có tới tầm bổ, bất luận là chiến lực vẫn là bảo mệnh năng lực, đều sẽ nên đón bay vọt về trước. Sáng sớm hôm sau, ba người thu thập xong doanh trướng, chính thức rời đi Độc Tiên Cốc phạm vi. Vân Hạo tay lấy ra ố vàng địa đồ, bày ra tại một khối bằng phẳng nham thạch bên trên, cẩn thận nghiên cứu. Địa đồ là lúc trước hắn từ một chỗ tu sĩ cứ điểm đổi lấy, tiêu chú xung quanh mấy trăm dặm địa hình, thành trì cùng thế lực phân bố. Theo Thanh Long Giang đi xuống dưới, ước chừng ở ngoài ngàn dặm, có một tòa thiên thành. Vân Hạo chỉ vào trên bản đồ một chỗ dùng chu sa đánh dấu thành trì nói rằng, tòa thành này là phụ cận trong trăm dặm lớn nhất thành trì, có gần ngàn vạn nhân khẩu, nhân tộc phàm nhân cùng tu sĩ hỗn hợp, trật tự đối lập ổn định. Trọng yếu nhất là, thiên thành bên trong có một tòa cỡ lớn truyền tống trận, có thể trực tiếp thông hướng Đông Bộ Châu vực đầu mối then chốt thành trì. Chúng ta như muốn đi Côn Lôn Châu, tới trước thiên thành ngồi truyền tống trận, có thể tiết kiệm nửa dưới lộ trình. Lao Kim lại gần, nhìn xem trên bản đồ thiên thành, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, thiên thành. Ta trên phi chu nghe những tu sĩ kia nói qua, chỗ kia có thể phồn hoa, có thật nhiều ăn ngon linh quả hòa hảo đồ chơi. Hơn nữa nghe nói thiên thành tu sĩ phiên chợ bên trong, có thể mua được không ít hi hữu vật liệu đâu. A Vô mặc dù nghe không hiểu truyền tống trận tu sĩ phiên chợ những từ ngữ này, nhưng nàng nhìn xem Vân Hạo ánh mắt tràn đầy tín nhiệm, thấy Vân Hạo gật đầu, liền cũng đi theo nhẹ gật đầu, biểu thị bằng lòng nghe theo an bài. Không do dự nữa, Vân Hạo dẫn đầu vận chuyển linh lực, dưới chân hiện ra một đạo nhạt linh lực màu xanh lam quan văn, chậm rãi lên không. A Vô thân hình khẽ động, như là một mảnh như lông vũ nhẹ nhàng đuổi theo, nàng tuy không có tu sĩ phi hành thuật, lại có thể bằng vào hạn bạt nhục thân chi lực, tại tầng trời thấp nhanh chóng lướt đi, tốc độ không chậm chút nào. Lao Kim thì nhảy đến Vân Hạo trên bờ bay, nắm chắc cổ áo của hắn, sợ bị gió thổi xuống dưới. Dọc theo Thanh Long Giang, hướng phía Thiên Thành phương hướng bay đi. Thanh Long Giang uốn lượn khúc chiết, nước sông xanh biếc như phỉ thúy, hai bên bờ núi xanh liên miên, phong cảnh tú lệ. Theo lẽ thường tới nói, lấy Vân Hạo tốc độ phi hành, ngàn dặm đường trình, nhiều nhất một ngày rưỡi liền có thể đến. Thật không nghĩ đến, trên đường lại liên tiếp tao ngộ ngoài ý muốn. Ngày đầu tiên buổi chiều, bọn hắn đang bay qua một mảnh khu rừng rậm rạp lúc, tao ngộ một đám yêu thú cấp 3 phong dược lang. Phong dược lang tốc độ cực nhanh, còn có thể điều khiển phong nhận, số lượng khoảng chừng mười mấy con. Vân Hạo cùng A Vô không được không dừng lại nên chiến, một phen kịch chiến xuống tới, mặc dù thành công chém giết tất cả phong dược lang, thu hoạch mấy quả tam gia yêu đan, nhưng cũng lãng phí gần 2 canh giờ, Vân Hạo linh lực cũng tiêu hao hơn phân nửa, không được không dừng lại đả tọa khôi phục. Sáng sớm ngày thứ hai, bọn hắn lại tại một chỗ mặt sông tao ngộ một đầu tứ gia yêu thú nước xanh huyền quy. Nước xanh huyền quy mai rùa cứng rắn vô cùng, còn có thể phun ra cường toàn, lực phòng ngự cực mạnh. Vân Hạo cùng A Vô liên thủ, phí hết sức chín châu hai hổ, mới miễn cưỡng đem nó đánh lui, cũng không đem nó chém giết. Chủ yếu là Vân Hạo làm chủ công, hắn nhường A Vô áp trận thiếu ra tay, chính mình muốn rèn luyện kinh nghiệm chiến đấu, cho nên giết rất phí sức. Nếu là A Vô ra tay, đối phó bực này tứ gia yêu thú, chỉ cần không phải có thể so với Nguyên Anh đại viên mãn đỉnh phong yêu thú, thường thường đều làm miểu sát. Một trận chiến này lại làm trễ mãi gần 3 canh giờ, A Vô cánh tay cũng bị cường toan đốt bị thương, tuy không trở ngại, nhưng cũng ảnh hưởng tới tốc độ tiến lên. Cứ như vậy, nguyên bản một ngày rưỡi liền có thể đi đến lộ trình, bởi vì trên đường tao ngộ yêu thú ngăn cản, mạnh mẽ dùng 3 ngày thời gian. Thẳng đến ngày thứ 3 chạm vào tối, làm ánh nắng chiều đẩy vào nơi xa một tòa to lớn thành trì hình dáng bên trên lúc, Vân Hạo mới thở dài một hơi, phía trước chính là Thiên Thành. Hai người một thú tăng thêm tốc độ, hướng phía Thiên Thành bay đi. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, Thiên Thành toàn bộ diện mạo dần dần hiện ra ở trước mắt. Chương 498, Thiên Thành Phương Thị 2, chương 498, Thiên Thành Phương Thị 2, đây là một tòa cực kỳ to lớn thành trì, tường thành cao đến mấy chục trượng, toàn bộ từ cứng rắn đá xanh xây thành, trên tường thành khắc họa lấy lít nha lít nhít phòng ngự phù văn, tản mát ra quang mang nhàn nhạt. Thành trì quy mô cực lớn, không thể nhìn thấy phần cuối, trong thành khói bếp lượn lờ, tiếng người huyên náo, cho dù cách vài dặm, cũng có thể mơ hồ nghe được trong thành tiếng ồn ào. Cuối cùng đã tới. Lão Kim hưng phấn từ Vân Hạo trên bờ bay nhảy xuống, không kịp chờ đợi muốn đi vào trong thành. Vân Hạo nhìn trước mắt Thiên Thành, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi. Tiến vào Thiên Thành sau, hắn không chỉ có thể ngồi chuyển tống trận tiến về Đông Bộ Châu vực, cách Côn Lôn Châu thêm gần một bước, có lẽ còn có thể tại trong thành tìm tới đột phá Nguyên Anh cảnh giới thời cơ. Bất luận là mua sắm hy hữu đan dược, vẫn là tìm kiếm thích hợp đột phá bế quan chi địa, Thiên Thành đều so giã ngoại càng có ưu thế. Hắn hít sâu một hơi, mang theo A Vô cùng Lão Kim, hướng phía Thiên Thành cửa thành bay đi. Vân Hạo mang theo A Vô cùng Lão Kim, chậm rãi đáp xuống Thiên Thành cửa thành Đông Hạ. Chỗ cửa thành tiếng người huyên áo, qua lại tu sĩ cùng phạm nhân nối liền không dứt, đã có cóng bọc hành lý, phong trần mệt mỏi đi đường người, cũng có mặc lộng lẫy, khí tức bất phàm tông môn đệ tử. Thành đứng ở cửa hai tên thân mang áo giáp màu xanh tu sĩ, bọn hắn khí tức trầm ổn, tu vi đều tại trúc cơ hậu kỳ, đang đều đâu vào đấy thu lấy lệ phí vào thành dùng. Vào thành tu sĩ, mỗi người giao nạp một cái hạ phẩm linh thạch. Trong đó một tên áo giáp tu sĩ đối với xếp hàng vào thành người nói, ngữ khí bình thản, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Vân Hạo nghe vậy, lấy ra linh thạch, đưa tới. Tại tiếp nhận linh thạch trong ngay mắt, trong lòng của hắn âm thầm suy tư, đây đã là hắn đi ngang qua tòa thứ 3 thành trì, mỗi tòa thành trì đều muốn giao nạp vào thành linh thạch, trước đó hỏi thăm qua tu sĩ, thuyết pháp cũng là vì chống cự ngoại thành yêu thú, giữ gìn thành trì kiến thiết. Thành trì cần định kỳ tu sửa tường thành, gia cố phòng ngự phù văn, còn muốn phụng dưỡng thủ thành tu sĩ, những này đều cần đại lượng tài nguyên trèo chống, mà vào thành linh thạch chính là trọng yếu nơi phát ra một trong. Thú vị là, càng là quy mô khổng lồ thành trì, giao nạp linh thạch ngược lại càng ít. Giống trước đó đi ngang qua thành nhỏ, mỗi người muốn giao nạp 3 viên hạ phẩm linh thạch, mà Thiên Thành dạng này ngàn vạn nhân khẩu thành lớn, lại chỉ lấy một cái, nghĩ đến là bởi vì thành lớn nhân khẩu cơ số lớn, ít lai tiêu thụ mạnh, ngược lại có thể tích lũy càng nhiều tài nguyên. Cùng hắn trong tưởng tượng nghiêm khắc đề ra nghi vấn khác biệt, thủ thành tu sĩ chỉ là đơn giản thẩm tra đối chiếu nhân số cùng linh thạch, liền thả bọn họ vào thành, đã không có hỏi thăm lai lịch, cũng không có kiểm tra túi chứa vật, quản lý 10 phần rộng rãi. Vân Hạo trong lòng hiểu rõ, Thiên Thành xem như cỡ lớn thành trì, qua lại nhân viên phức tạp, nếu là dần dần đề ra nghi vấn, căn bản là không có cách ứng đối khổng lồ dòng người lượng, chẳng bằng đơn giản hóa quá trình, chỉ thông qua thu lấy linh thạch sàng chọn cơ bản nhân viên, đã hiệu suất cao lại có thể tránh cho xung đột không cần thiết. Vào thành sau, cảnh tượng trước mắt nhường Vân Hạo hai mắt tỏa sáng. Thiên Thành đường đi rộng lớn bằng thẳng, toàn bộ từ bàn đá xanh trải thành, hai bên đường phố cửa hàng săn sát, đã có bán phạm nhân đồ dùng hàng ngày tiểu điếm, cũng có treo pháp khí chữa trị phụ lục bán chiêu bài tu sĩ cửa hàng. Trên đường người đi đường chen vai thích cánh, phạm nhân đẩy xe nhỏ giao hàng hàng hóa, tu sĩ thì ngự kiếm tầng trời thấp phi hành. Ngẫu nhiên có tu sĩ cấp cao cưỡi linh chu từ đỉnh đầu lướt qua, lưu lại một đạo lưu quang, toàn bộ thành trì đã tràn đầy phạm nhân khói lửa, lại có tu hành giới linh động cùng phân hoa. Trước tìm nhà người tu hành khách sạn dàn xếp lại. Vân Hạo đối A Vô cùng Lão Kim nói rằng, hắn lần này tới Thiên Thành, ngoại trừ ngồi chuyển tống trận, càng quan trọng hơn là muốn bế quan xung kích Nguyên Anh cảnh giới, bởi vậy cần một cái yên tĩnh, an toàn lại linh khí nồng đậm địa phương. Bình thường phạm nhân khách sạn hiển nhiên không cách nào thỏa mãn nhu cầu. Căn cứ trước đó hỏi thăm tin tức, Thiên Thành bên trong người tu hành khách sạn phần lớn tập trung ở thành Tây Thiên Vân Sơn bên trên, kia là bản địa đại tông môn Thiên Vân Tông sản nghiệp. Vân Hạo cùng A Vô dọc theo đường đi hướng phía Thiên Vân Sơn phương hướng đi đến. Trên đường đi, A Vô hiếu kỳ đánh giá hết thảy xung quanh, nhìn thấy mới lạ đồ chơi, liền sẽ lôi kéo Vân Hạo ống tay áo, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Lão Kim thì ghé vào Vân Hạo trên bờ bay, cái mũi không ngừng co rúm, dường như đang tìm kiếm linh quả khí tức, trong miệng còn thỉnh thoảng phát ra ba a tiếng thán phục. Sau nửa canh giờ, đến Thiên Vân Sơn dưới chân, ngẩng đầu nhìn lại, Thiên Vân Sơn liên miên chập trùng, trên núi xanh um tươi tốt, linh khí lượn lờ, so trong thành địa phương khác nồng đậm mấy lần. Dọc theo trong núi thềm đá đi lên, chỉ thấy từng tòa động phủ xây dựng lưng vào núi, xen vào nhau thích thú phân bố ở trên núi, mỗi cái ngoài động phủ đều có một cái sân nho nhỏ, sân nhỏ chung quanh khắc họa lấy nhàn nhạt trận pháp quang mang, hiển nhiên là dùng để phòng ngự cùng ngăn cách ngoại giới quấy nhiễu. Những này động phủ số lượng rất nhiều, không thể nhìn thấy phần cuối, như là đầy trời sao trời giống như tô điểm ở trong núi, chính là Thiên Vân Tông mở tu hành khách sạn. Vân Hạo đi đến chân núi nơi tiếp đãi, là một gian lịch sự tao nhã nhà gỗ, bên trong ngồi một vị thân mang trường bào màu trắng tu sĩ, tu vi tại Kim Đan sơ kỳ. "Đạo hữu, xin hỏi cần thuê động phủ sao?" Bạch bào tu sĩ nhìn thấy Vân Hạo, liền vội vàng đứng lên hỏi, thái độ mười phần khách khí. "Đúng vậy, ta cần một gian linh khí nồng đậm, thích hợp bế quan động phủ tu luyện, tốt nhất mang theo độc lập sân nhỏ." Vân Hạo nói rằng. Bạch bào tu sĩ nhẹ gật đầu, cười giới thiệu nói, "Đạo hữu đến đúng địa phương. Chúng ta Thiên Vân Tông động phủ đều là xây dựa lưng vào núi, trực tiếp liên thông ngọn núi linh mạch, linh khí mức độ đậm đặc viễn siêu trong thành địa phương khác. Hơn nữa mỗi cái động phủ đều trang bị trung cấp phòng ngự trận pháp, có thể chống cự nguyên anh sơ kỳ tu sĩ công kích, tuyệt đối an toàn. Mang độc lập sân nhỏ động phủ có 3 loại quy cách, cấp thấp nhất hàng năm 300 thượng phẩm linh thạch, nồng độ linh khí vừa phải, trung cấp hàng năm 500 thượng phẩm linh thạch, nồng độ linh khí là cấp thấp cấp 3. Cao cấp hàng năm 1000 thượng phẩm linh thạch, nồng độ linh khí là cấp thấp cấp 3, còn phân phối cỡ nhỏ tụ linh trận. Đương nhiên còn có căn phòng đơn độc khách sạn, mỗi một gian một ngày chỉ cần một khối thượng phẩm linh thạch mà thôi." Vân Hạo trong lòng vừa bàn bạc, chính mình cần bế quan lâu dài xung kích nguyên anh cảnh giới, cấp thấp động phủ nồng độ linh khí có lẽ không đủ, trung cấp cùng cao cấp lại có chút vượt qua dự toán. Bất quá nghĩ đến xung kích nguyên anh là quan trọng nhất, hắn cắn răng, nói rằng, "Ta thuê một gian cao cấp động phủ, thuê một năm, đến tiếp sau nếu có cần, lại đối tiếp thuê." 1000 thượng phẩm linh thạch mặc dù không ít, nhưng hắn trong tay tăng thêm mấy lần chiến lợi phẩm vơ vét xuống tới, thượng phẩm linh thạch hiện tại ước chừng có gần 10 vạn, còn có không ít yêu đan cùng linh dược, chờ đi phường thị hối đoái sau, đủ để trèo chống đến tiếp sau chi tiêu. Bạch bào tu sĩ nghe vậy, lập tức lấy ra một cái màu đen ngọc bài, đưa cho Vân Hạo, "Đạo hữu, đây là động phủ chìa khóa, đối ứng là Tây Pha số 3 động phủ. Trong động phủ có kỹ càng sử dụng giải thích rõ, nếu có vấn đề gì, có thể tùy thời tới tiếp đãi chỗ tìm ta." Vân Hạo tiếp nhận ngọc bài, nộp 1000 thượng phẩm linh thạch sau, liền dẫn A Vô cùng lão Kim hướng phía Tây Pha số 3 động phủ đi đến. Rất nhanh, bọn hắn liền tìm tới mục đích, kia là một tòa vị ở giữa lưng núi động phủ, ngoài động phủ có một cái không nhỏ sân nhỏ. Trong viện trồng vài cọng linh thảo, tản ra nhàn nhạt linh khí. Động phủ cửa ra vào khắc họa lấy phức tạp trận pháp phù văn, chỉ cần đưa vào linh lực kích hoạt, liền có thể mở ra phòng ngự trận pháp. Tiến vào động phủ sau, Vân Hạo phát hiện bên trong không gian so trong tưởng tượng rộng rãi, chia làm gian ngoài cùng nội gian. Gian ngoài trưng bày cái bàn, nội gian thì là tu luyện dùng bồ đoàn, dưới bồ đoàn ngay ngắn là lịch ơ mạc tiết điểm, linh khí liên tục không ngừng từ dưới đất tuôn ra, hút vào một ngụm, cũng có thể cảm giác được linh lực tại thể nội có chút phun trào. "Quá tốt rồi, nơi này linh khí tốt đủ a." Lão Kim từ Vân Hạo trên bờ bay nhảy xuống, trong động phủ hưng phấn chạy tới chạy lui, thỉnh thoảng hít sâu một cái linh khí, khắp khuôn mặt là thỏa mãn. A Vô cũng tò mò đánh giá động phủ, mặc dù nàng không hiểu tu luyện, nhưng cũng có thể cảm giác được nơi này khí tức nhường nàng rất dễ chịu, liền ngoan ngoãn ngồi tại gian ngoài trên ghế, không còn bốn phía đi lại. Vân Hạo không có lập tức tu luyện, mà là trong động phủ bên ngoài lại bày ra một tầng ẩn nặc trận pháp cùng một tầng cảnh giới trận pháp. Hắn biết rõ bế quan tu luyện lúc tối kỵ bị quấy rầy, nhất là xung kích nguyên anh dạng này thời khắc mấu chốt, một tơ một hào ngoài ý muốn đều có thể dẫn đến thất bại trong gang tấc. Bố trí xong trận pháp sau, hắn lại kiểm tra một lần phòng ngự phù văn, xác nhận không có vấn đề sau, mới thở dài một hơi. Tiếp xuống một ngày, Vân Hạo không có nóng lòng tu luyện, mà là mang theo A Vô cùng lão Kim tại động phủ phụ cận quen thuộc hoàn cảnh, thuận tiện nghỉ ngơi điều chỉnh. Thiên Vân Sơn bên trên 10 phần yên tĩnh, chỉ có ngẫu nhiên truyền đến tiếng chim hót gió nhẹ thổi lá cây tiếng xào xạc, các tu sĩ đều tại riêng phần mình trong động phủ tu luyện, không có can thiệp lẫn nhau, không khí 10 phần thích hợp bế quan. Sáng sớm hôm sau, Vân Hạo rửa mặt hoàn tất, đối A Vô cùng lão Kim nói rằng, "Hôm nay chúng ta đi Thiên Thành Phường thị, ta muốn hối đoái một chút tài nguyên, còn muốn mua sắm luyện chế đan dược linh dược, là xung kích nguyên anh làm chuẩn bị." A Vô nhẹ gật đầu, lão Kim thì hưng phấn nhảy dựng lên, "Phường thị, rốt cục muốn đi Phường thị. Ta nghe nói Thiên Thành Phường thị có thật nhiều ăn ngon linh quả, còn có sáng lấp lánh bà bối." Hai người một thú rời đi động phủ, dọc theo trong núi dưới thềm đá sơn, hướng phía Thiên Thành Phường thị phương hướng đi đến. Thiên Thành Phường thị ở vào trung tâm thành trì, là toàn bộ Thiên Thành phồn hoa nhất địa phương, cũng là tu sĩ tài nguyên tụ tập. Mới vừa đi tới Phường thị cửa ra vào, một cỗ linh khí nồng nặc cùng các loại linh dược, pháp khí khí tức liền đập vào mặt, nhường Vân Hạo mừng rỡ. Đi vào Phường thị, cảnh tượng trước mắt càng làm cho Vân Hạo mở rộng tầm mắt. Phường thị đường đi so ngoài thành đại lộ còn muốn rộng lớn, hai bên cửa hàng san sát nối tiếp nhau, lối vào cửa hàng treo nhiều loại chiêu bài, có viết linh dược chai, có viết pháp khí các, còn có viết phụ lục trải đan dược phòng rực rỡ muôn màu, để cho người ta không kịp nhìn. Trên đường phố qua lại toàn bộ là tu sĩ, bọn hắn có tại cửa hàng trước ngừng chân hỏi thăm, có tại trước gian hàng có kẻ mặc cả, còn có tại biểu hiện ra chính mình linh vật, tìm kiếm thích hợp giao dịch đối tượng. Mau nhìn, cái kia quầy hàng bên trên có linh tinh quả. Lão Kim chỉ vào cách đó không xa một cái quầy hàng, hưng phấn hô. Vân Hạo theo lão Kim chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy quầy hàng bên trên trưng bày các loại nhan sắc tiên diễm linh quả, trong đó có lão Kim nói tới linh tinh quả. Đó là một loại ẩn chứa tinh thuần linh lực linh quả, đối tu sĩ tu luyện không nhỏ trợ giúp, tại ngoại giới 10 phần hi hữu. Vân Hạo mua một chút xem như cho A Vô cùng lão Kim ăn vặt nhì, tiếp tục đi lên phía trước, phát hiện trong phường thị tài nguyên xa so với hắn tưởng tượng còn muốn phong phú. Không chỉ có thường gặp linh dược, yêu đan, pháp khí, phụ lục, còn có không ít hi hữu vật liệu, tỉ như có thể tăng cường thần hồn hồn ngọc, có thể luyện chế phòng ngự pháp khí huyền thiết tinh, có thể phụ trợ đột phá cảnh giới phá chứng hoa. Chỉ cần có đầy đủ linh thạch hoặc đồng giá linh vật, cơ hồ có thể mua được tu hành cần thiết tất cả tài nguyên. quả nhiên là Thiên Thành Phường thị, danh bất hư truyền. Vân Hạo trong lòng thầm than. Hắn mục đích của chuyến này rất rõ ràng, một là cầm trong tay tích lũy tầng dài, tứ giai yêu đan, cùng tại Độc Tiên Cốc bên trong thu thập bộ phận bình thường linh dược hối đoái thành linh thạch. Hai là mua sắm luyện chế phá anh đan linh dược, phá anh đan là phụ trợ kim đan tu sĩ đột phá nguyên anh cảnh giới thường dùng đan dược, mặc dù không phải đỉnh cấp đan dược, nhưng có thể cực lớn đề cao đột phá xác suất thành công, giảm bớt đột phá lúc phong hiểm. Vân Hạo không có nóng lòng hành động, mà là trước mang theo A Vô cùng lão Kim tại trong phường thị đi dạo một vòng, đại khái hiểu rõ các loại tài nguyên giá cả cùng giá thị trường. Hắn phát hiện, Thiên Thành phường thị giá cả đối lập công đạo, hơn nữa giao dịch phương thức linh hoạt, đã có thể dùng linh thạch giao dịch, cũng có thể dùng linh vật lấy vật đổi vật, 10 phần thuận tiện. "Tốt, chúng ta đi trước hối đoái yêu đan." Vân Hạo đối hai người nói rằng. Đi vào một nhà tên là Tụ Bảo các cửa hàng trước, cửa hàng này quy mô khá lớn, trên biển hiệu viết thu về các loại linh vật, công bằng giao dịch, giá trẻ không gạt nhìn 10 phần đáng tin. Vân Hạo hít sâu một hơi, mang theo A Vô cùng lão Kim đi vào, một trận liên quan đến hắn đột phá nguyên anh tài nguyên chủ bị, liền triển khai như vậy. Chương 499, tu tiên chi phí đắt đỏ a chương 499, tu tiên chi phí đắt đỏ a bước vào Tụ Bảo các trong ngáy mắt, một cỗ linh khí nồng nặc sen lẫn dược liệu thanh hương đập vào mặt, nhường Vân Hạo mừng rỡ. Tòa lầu các này xa so với bên ngoài nhìn càng thêm rộng rãi, nội bộ áp dụng 3 tầng phục thức kết cấu, một tầng đại sảnh phủ lên bóng loáng bạch ngọc gạch, trung ương trưng bày một tòa to lớn linh tinh pho tượng, tản ra ánh sáng nhu hòa, đem toàn bộ đại sảnh chiếu rọi đến sáng tỏ thông thấu. Đại sảnh hai bên phân bố mấy chục cái quầy hàng, mỗi cái sau quầy đều có tu sĩ đóng giữ, trong quầy trưng bày rực rỡ muôn màu linh vật, từ cấp thấp linh thạch, phù lục, tới trung cấp pháp khí, linh dược, cái gì cần có đều có. Tầng 2 cùng 3 tầng thì dùng khắc hoa lan can ngăn cách, mơ hồ có thể nhìn thấy trưng bày càng thêm chân quý bảo vật, hiển nhiên là tu sĩ cấp cao hoặc đại tông hộ khách chuẩn bị khu vực. Vị đạo hữu này, hoan nên quang lâm Tụ Bảo các. Không biết ngài cần chọn mua thứ gì, hoặc là có linh vật muốn hối đoái. Một đạo thanh âm ngọt ngào vang lên, một tên thân mang màu hồng nhạt thị nữ phục tu sĩ bước nhanh tiến lên đón. Nàng tu vi tại trúc cơ trung kỳ, mang trên mặt vừa đúng mỉm cười, ánh mắt linh động, cử chỉ vừa vặn, xem xét chính là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện thị nữ. Vân Hạo không có dư thừa hàn huyên, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Ta cần luyện chế 3 loại đan dược linh dược, theo thứ tự là phá anh đan, ổn thần đan cùng độ nguyên đan. Ngươi lại báo một chút cần thiết linh dược cùng giá cả. Cái này 3 loại đan dược là hắn sung kích nguyên anh hạch tâm chuẩn bị, phá anh đan có thể phụ trợ kim đan vỡ vụn thành anh, là đột phá mấu chốt. Ổn thần đan có thể vững chắc thần hồn, tránh cho đột phá lúc bởi vì linh lực hỗn loạn dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Độ nguyên đan thì có thể nhanh chóng bổ sung linh lực tiêu hao, bảo đảm đột phá quá trình bên trong linh lực dồi dào. Ba người hỗ trợ lẫn nhau, thiếu một thứ cũng không được. Thị nữ nghe xong phá anh đan ba chữ, trong mắt lập tức hiện lên một tia hiểu rõ, nụ cười cũng càng thêm nhiệt tình. Biết Vân Hạo là vì xung kích nguyên anh làm chuẩn bị, có thể chuẩn bị xung kích nguyên anh tu sĩ, không thể nghi ngờ là khách hàng lớn, nàng đội vàng dẫn Vân Hạo tới bên cạnh chỗ ngồi trang nhã ngồi xuống, đưa lên một chén linh trà, mới chậm rãi mở miệng, đạo hữu là muốn xung kích nguyên anh cảnh giới a. Cái này ba loại đan dược đúng là đột phá thiết yếu chi vật. Bất quá chúng ta Tụ Bảo các không chỉ có luyện chế cái này ba loại đan dược linh dược, còn có sẵn đan dược thành phẩm, không biết đạo hữu càng có khuynh hướng loại nào. Thành phẩm đan dược đã giảm bớt đi luyện đan phiền toái, còn có thể tránh cho luyện đan thất bại phong hiểm, đối xung kích nguyên anh tới nói càng ổn và chút. Vân Hạo trong lòng hơi động, hắn tuy có hắc ám đan kinh bên trong luyện đan chi pháp, tỷ lệ thành đan so bình thường đan phương cao không ít, nhưng dù sao không có 100% nắm chắc, thành phẩm đan dược xác thực bất lo. Hắn bưng lên linh trà nhấp một miếng, hỏi, thành phẩm đan dược giá cả như thế nào? Thị nữ xuất ra một cái tinh xảo ngọc sách, lật ra sau thì thầm, phá anh đan theo phẩm giai điểm, hạ phẩm một khỏa cần 10.000 thượng phẩm linh thạch. Trung phẩm 50.000 thượng phẩm linh thạch, thượng phẩm thì phải 10 vạn thượng phẩm linh thạch. Ổn thần đan hạ phẩm 8.000 thượng phẩm linh thạch, trung phẩm 15.000 thượng phẩm linh thạch, thượng phẩm 3 vạn linh thạch. Bộ linh đan hơi tiện nghi chút, hạ phẩm 6.000 thượng phẩm linh thạch, trung phẩm 10.000, thượng phẩm 3 vạn. Nếu là đạo hữu duy nhất một lần mua sắm 3 loại thượng phẩm đan dược, chúng ta có thể cho ngài đánh 90 giảm giá ưu đãi. T, Vân Hạo hít sâu một hơi, chén trà trong tay có chút dừng lại. Hắn vốn cho là thành phẩm đan dược giá cả tuy cao, nhưng cũng tại có thể trong phạm vi chịu đựng. Không nghĩ tới vẹn vẹn một khóa hạ phẩm phá anh đan liền phải 10.000 thượng phẩm linh thạch, thượng phẩm phá anh đan càng là cao đến 10 vạn. Nếu theo ba loại thượng phẩm đan dược các mua một khóa tính toán, chỉ là đan dược liền phải tốn hao 24 vạn thượng phẩm linh thạch, cái này cũng chưa tính cái khác tài nguyên, có thể đem trên người hắn linh thạch hoàn toàn móc sạch còn chưa đủ. Hắn âm thầm liễu lưỡi, xem ra thành phẩm đan dược căn bản không phải trước mắt hắn có thể gồng gánh nổi. Không cần, ta hay là mua luyện chế đan dược linh dược a. Vân Hạo đặt chén trà xuống, lắc đầu, ta cần đã ngoài ngàn năm năm linh dược. Phá anh đan cần thiết anh tâm thảo nát kim đan ổn thần đan định thần hoa hồn an lá bổ linh đan tụ linh căn lích thọ quả mỗi loại đều theo 5 phần chuẩn bị. Hắn sở dĩ chuẩn bị 5 phần là bởi vì luyện đan vốn là có phong hiểm, mặc dù có hắc ám đan kinh gia trì, cũng không dám hứa chắc mỗi lần đều có thể thành công, nhiều chuẩn bị mấy phần, khả năng để cao xác suất thành công. Hơn nữa, chính mình luyện chế đan dược, cho dù 5 phần vật liệu chỉ luyện thành một lò, cũng so trực tiếp mua sắm thành phẩm có lời được nhiều. Thị nữ thấy Vân Hạo kiên trì, cũng không khuyên giải nói, lập tức xuất ra sổ sách hạch toán, ngàn năm phần anh tâm thảo mỗi phần 2.000 thượng phẩm linh thạch, nát kim đan mỗi phần 3.000, định thần hoa 2.500, hồn ăn lá 2.000, tụ linh căn 1.500, ích thọ quả 1.000. Năm loại linh dược các 5 phần, tổng cộng 50.000 thượng phẩm linh thạch. 50.000 thượng phẩm linh thạch. Vân Hạo trong lòng một hồi thì đau. Đây cơ hồ là trước mắt hắn một nửa tích xúc, nhưng vì xung kích nguyên anh, hắn cũng chỉ có thể cắn răng bằng lòng, tốt, liền theo cái này đến. Mặt khác, ta chỗ này có một ít yêu đan cùng linh dược, muốn hối đoái thành thượng phẩm linh thạch. Nói, Hắn từ trong túi trữ vật lấy ra một cái hộp ngọc, mở ra sau bên trong trưng bày 3 viên tam giai yêu đan cùng một khỏa tứ giai mặc lân hổ yêu đan, còn có vài quặng tại độc tiên cốc bên trong thu thập bình thường linh dược. Thị nữ cầm lấy hộp ngọc cẩn thận kiểm tra, nhất là viên kia tứ giai yêu đan, nàng dùng linh lực dò xét một lát sau, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, đạo hữu viên này tứ giai yêu đan phẩm chất cực tốt, cơ hồ không có bị hao tổn, theo tụ bảo các giá thu mua, có thể hối đoái 3 vạn thượng phẩm linh thạch. 3 viên tam giai yêu đan cấp 1500 thượng phẩm linh thạch, chúng 4500, cái này bài quặng linh dược giá trị 500 thượng phẩm linh thạch, tổng cộng có thể hối đoái 3 vạn 5000 thượng phẩm linh thạch. Vân Hạo nhẹ gật đầu, cái giá tiền này cùng hắn mong muốn không kém nhiều. Tứ giai yêu đan đối ứng nguyên anh cấp yêu thú, vốn là có giá trị không nhỏ, 3 vạn thượng phẩm linh thạch xem như công đạo giá cả. Khấu trừ mua sắm linh dược, hắn còn lấy lại 15000 thượng phẩm linh thạch. Tăng thêm nguyên bản còn lại, đầy đủ đến tiếp sau mua sắm cái khác phụ trợ tài nguyên. Giao dịch rất nhanh hoàn thành, thị nữ đem chứa linh dược túi chứa vật đưa cho Vân Hạo, lại đem hối đoái tốt linh thạch đi vào hắn linh tạp bên trong, hiện ra nụ cười trên mặt vẫn như cũ nhiệt tình, "Đạo hữu, linh dược đã vì ngài chuẩn bị tốt." "Đúng rồi, chúng ta tụ bảo các còn cất chứa không ít toái đan thành anh tu sĩ bức ý, đều là đã từng thành công đột phá nguyên anh tiền bối lưu lại kinh nghiệm lời tuyên bố, đối xung kích nguyên anh rất có giá trị tham khảo, không biết ngài có phải không có hứng thú hiểu một chút." Vân Hạo trong lòng vui mừng, hắn đang định tìm kiếm cái này bức ý, không nghĩ tới tụ bảo các liền có. Toái đan thành anh danh xưng ngàn dặm mới tìm được một, rất nhiều kim đan tu sĩ cuối cùng cả đời đều không thể đột phá, tiền bối kinh nghiệm mặc dù không thể hoàn toàn phục chế, lại có thể khiến cho hắn tránh đi không ít đường quanh co, gia tăng đột phá tỷ lệ. Hắn vội vàng nói, "A, không biết những này bút ký như thế nào bán, có nào tiền bối thủ bút?" Thị nữ thấy Vân Hạo cảm thấy hứng thú, lập tức xuất ra một quyển khác thật dày ngọc sách, đưa cho Vân Hạo, "Đạo hữu mời xem, đây đều là chúng ta tụ bảo các cất giữ bút ký. Có Thiên Vân tông trưởng lão Nguyên Anh cảm ngộ ghi chép giá bán 6 vạn thượng phẩm linh thạch. Có tán tu tiền bối lưu lại toái đan tâm đắc giá bán 50000 thượng phẩm linh thạch, còn có đã từng đan đạo đại sư lưu lại đan phụ phá anh nhớ bên trong không chỉ có đột phá kinh nghiệm, còn ghi lại như thế nào dùng đan dược phụ trợ đột phá, giá bán 9 vạn thượng phẩm linh thạch. Ngày trước tiên có thể nhìn xem nội dung chi yếu, rồi quyết định phải chăng mua sắm." Vân Hạo nghe trợ sĩ báo ra giá cả, một lần so một lần cao, đều kinh hãi. 6 vạn, 7 vạn, 92000. Vân Hạo cầm lấy ngọc sách ngón tay có chút nắm chặt, con ngươi không tự giác phóng đại. Hắn vốn cho là, toái đan thành anh bút ký cho dù đắt đỏ, chết no cũng liền 2-3 vạn thượng phẩm linh thạch, nhưng trước mắt này giá cả, trực tiếp đổi mới hắn đối đắt đỏ nhận biết. Rẻ nhất nguyên anh cảm ngộ ghi chép đều muốn 6 vạn, cơ hồ là hắn vừa đổi được toàn bộ linh thạch, càng đừng đề cập gần 10 vạn đan phụ phá anh nhớ. Cái này, đây cũng quá đắt ta. Vân Hạo nhịn không được tự lẩm bẩm, trong giọng nói tràn đầy chấn kinh cùng bất đắc dĩ. Hắn cúi đầu tính một cái, chính mình khấu trừ mua sắm linh dược phí tổn sau, tăng thêm nguyên bản còn lại linh thạch, tổng cộng cũng liền 7 vạn tả hữu thượng phẩm linh thạch. Nếu là mua rẻ nhất nguyên anh cảm ngộ ghi chép còn lại linh thạch liền mua sắm phù lục vật liệu cùng pháp ý đều không đủ, chớ nói chi là giữ lại tu luyện thăng cấp. Mua không nổi, căn bản mua không nổi, tu tiên chi phí thật đắt đỏ a. Vân Hạo ở trong lòng cười khổ, nguyên bản đối bút ký chờ mong trong nháy mắt bị hiện thực dội tắt. Hắn nhìn xem ngọc sách bên trên những cái kia mê người tiêu đề, hít sâu một hơi, vẫn lắc đầu một cái, đa tạ cô nương đề cử, bất quá những này bút ký giá cả thực sự vượt qua dự tính của ta, vẫn là thôi đi. Thị nữ hiện ra nụ cười trên mặt hơi chậm lại, nhưng rất nhanh lại khôi phục như thường, ngữ khí vẫn như cũ nhiệt tình, không quan hệ đạo hữu. Dù sao cái này bút ký xác thực có giá trị không nhỏ. Nếu là ngài đến tiếp sau linh thạch dư giả, tùy thời có thể đến tụ bảo các chọn mua, chúng ta sẽ còn không định kỳ đổi mới đồ cất giữ. Vân Hạo nhẹ gật đầu, đem ngọc sách còn cho thị nữ, nhưng trong lòng nhịn không được cảm khái, tu tiên thật phí tiền a. Từ tài nguyên tu luyện tới đan dược linh dược, lại đến pháp khí pháp ý, mỗi một dạng đều cần đại lượng linh thạch trèo trống, khó trách nhiều như vậy tu sĩ vì linh thạch tranh đến đầu rơi máu chảy. Hắn âm thầm may mắn lần này tại Độc Tiên Cốc thu hoạch tứ giai yêu đan, nếu không liền mua sắm linh dược tiền đều thu thập không đủ. Từ bỏ mua sắm bút ký sau, Vân Hạo rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tính, bắt đầu tính toán tiếp xuống mua sắm danh sách. Cô nương, ta còn cần một chút luyện chế phụ lục vật liệu, tỉ như chu sa mặc lá bùa linh văn bút mặt khác lại cho ta cùng bên cạnh ta vị cô nương này lựa chọn 2 bộ huyền cấp thượng phẩm pháp y. Độc đâm một trận chiến, hắn cùng A Vô quần áo đều bị độc lực ăn mòn đến rách nước, bình thường quần áo căn bản là không có cách chống cự tu sĩ lúc chiến đấu linh lực xung kích cùng độc vật ăn mòn, pháp y là ác không thể thiếu trang bị. Huyền cấp thượng phẩm pháp y mặc dù không phải đỉnh cấp, nhưng bình thường lực phòng ngự đầy đủ, hơn nữa giá cả đối lập vừa phải, thích hợp trước mắt hắn. Thị nữ nghe vậy, lập tức dẫn Vân Hạo đi vào phù lục vật liệu khu cùng pháp y địa khu. Phù lục vật liệu khu kệ hàng bên trên, chỉnh tề trưng bày các loại quy cách lá bùa cùng chu sa mặc, linh văn bút thì theo bút chút nào chất liệu phân loại, từ bình thường bút lông sói tới ẩn chứa linh khí linh hồ chút nào đầy đủ mọi thứ. Đạo hữu cần gì quy cách phù lục vật liệu? Thị nữ giới thiệu nói, lá bùa mỗi tấm 10 hạ phẩm linh thạch, ẩn chứa linh khí linh phù giấy mỗi tấm 100 thượng phẩm thành phẩm linh thạch. Chu sa mặc điểm bình thường khoảng cùng linh sa mặc có thể tăng lên phù lục sát suất thành công, mỗi bình 1000 hạ phẩm linh thạch. Linh văn bút thì để cử ngài tuyển linh hồ chút nào bút chút nào ẩn chứa yêu đất linh khí, viết linh văn càng trôi chảy, mỗi chi 5000 hạ phẩm linh thạch. Vân Hạo nghĩ nghĩ, chính mình luyện chế phụ lục chủ yếu là vì lúc chiến đấu phụ trợ, cần cam đoan sát suất thành công, liền nói rằng, cho ta đến 100 tấm linh phù giấy, 10 bình linh sa mặc, 2 chi linh hồ chút nào bút, đều muốn thượng phẩm. Những tài liệu này đầy đủ hắn luyện chế không ít công kích cùng phòng ngự phụ lục, ứng đối thường ngày chiến đấu dư xài. Sau đó, hai người tới pháp y địa khu. Nơi này pháp y treo ở đặc chế trên cây áo, mỗi bộ pháp y đều tản ra nhàn nhạt linh quang. Giá áo bên cạnh ghi chú pháp ý phẩm giai, lực phòng ngự cùng giá cả. Thị nữ căn cứ A Vô thân hình cùng Vân Hạo nhu cầu, chọn lựa hai bộ huyền cấp thượng phẩm pháp y liễu, một bộ là thích hợp Vân Hạo màu xanh đậm pháp y liễu, phía trên khắc họa lấy phòng ngự linh văn có thể tự động hình thành linh lực vòng bảo hộ. Một bộ khác là vì A Vô chuẩn bị màu hồng nhạt pháp y liễu, linh văn khuynh hướng linh hoạt không ảnh hưởng A Vô lúc chiến đấu động tác, đồng thời cũng có thể chống cự thủy hỏa linh lực ăn mòn. Cái này hai bộ huyền cấp thượng phẩm pháp y liễu, mỗi bộ giá cả 15000 thượng phẩm linh thạch, hai bộ chung 3 vạn thượng phẩm linh thạch, phụ lục vật liệu tổng cộng 5000 thượng phẩm linh thạch. Thị nữ nhanh chóng hoạch toán xong giá cả, đối Vân Hạo nói rằng, tổng cộng cần 3 vạn 5000 thượng phẩm linh thạch. 3 vạn 5000. Vân Hạo trong lòng lại là một hồi thì đau, đây cơ hồ là hắn còn thừa linh thạch một nửa. Nhưng hắn biết, đây đều là nhu yếu phẩm, cắn răng vẫn là gật đầu, tốt, chỉ những thứ này. Giao dịch hoàn thành sau, thị nữ đem phụ lục vật liệu cùng chứa pháp y túi chứa vật đưa cho Vân Hạo. Khấu trừ cái này 3 vạn 5000 thượng phẩm linh thạch sau, trên người hắn thượng phẩm linh thạch chỉ còn lại không tới 50000. Chỉ còn lại có như thế điểm. Vân Hạo lắc đầu bất đắc dĩ, chút linh thạch này đã muốn giữ lại bế quan tu luyện lúc bổ sung linh lực, lại muốn ứng đối khả năng xuất hiện đột phát tình trạng, nhất định phải dùng ít đi chút. Hắn đối với thị nữ chắp tay, đa tạ cô nương chu đáo phục vụ, hôm nay trước hết mua sắm những này. Đạo hưu khách khí, chào mừng ngài lần sau quang lâm tụ bảo cát. Thị nữ cười đáp lại, đưa mắt nhìn Vân Hạo mang theo áp vô cùng lao kim rời đi. Đi ra tụ bảo cát, dương quang vẩy lên người, Vân Hạo lại không có chút nào nhẹ nhõm cảm giác. Tiếp xuống, chính là bế quan tu luyện, luyện chế đan dược, chuẩn bị đột phá nguyên anh. Vân Hạo hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một tia kiên định. Hắn mang theo A Vô cùng lão kim, trong lòng yên lặng tính toán bế quan kế hoạch. Trước quen cuộc đan dược phối phương, luyện chế ra pha anh đan, ổn thần đan cùng bộ linh đan, lại điều chỉnh trạng thái, xung kích cái kia đạo đường vô số tu sĩ chùn bước nguyên anh hẳn rào. Lão kim ghé vào Vân Hạo trên bờ vai, liếm liếm móng vuốt, tò mò hỏi: "Chủ nhân, chúng ta kế tiếp là không phải muốn bế quan?" "Đã tới, dứt khoát tại bực này khổng lồ phường thị dạo chơi. Nói không chừng còn có thể kiếm tiện nghi đâu." Vân Hạo bị lão kim lời nói cho cười, căng cứng thần kinh thoáng buông lỏng, cũng được, nơi này một con đường đều nhìn không thấy bờ, ngoại trừ những cái kia đại thương đi. Bảy quầy bán hàng tu sĩ cũng không biết bao nhiêu mà đến, nói không chừng thật có thể nhặt nhạnh chỗ tốt, tiếp xuống nhờ vào ngươi, nhìn xem ngươi cái này tầm bảo thử có thể hay không có bản lĩnh nhặt nhạnh chỗ tốt. Kỳ thật hắn căn bản liền không có trông cậy vào lão kim có thể nhặt nhạnh chỗ tốt, kỳ thật nói đùa nói một chút, nơi này tu sĩ đông đảo, sao có thể nhặt nhạnh chỗ tốt. Đã chuyện xong xuôi, liền mang theo A Vô cùng lão kim thật tốt dạo chơi. A Vô mặc dù nghe không hiểu bọn hắn đang nói cái gì, nhưng nhìn xem Vân Hạo đủ cười, cũng đi theo lộ ra ý cười nhợt nhạt, theo thật sát bên cạnh hắn. Thử Vương lão kim lại tại Vân Hạo trong ngực, cái đầu nhỏ lộ ra, một đôi tặc mi thử nhãn quay tròn tại nguyên một đám quầy hàng đã chuyển chuyển. Chương 500, lão kim phát huy tầm bảo thiên phú nhặt đại lậu. Chương 500, lão kim phát huy tầm bảo thiên phú nhặt đại lậu. Thử Vương lão kim ghé vào Vân Hạo trên bờ bay, lỗ tai nhỏ bởi vì Vân Hạo mang theo ý cười đáp lại có chút tiêu nhịu xuống, nhưng lại rất nhanh dựng thẳng lên, cái đầu nhỏ có chút dơ lên, ngựa khí mang theo vài phần không phục tích cực. Chủ nhân ngươi cũng đừng không tin, ta cái này tầm bảo thử huyết mạch cũng không phải đến không, năm đó ở mật phong ti thời điểm, sâu bao nhiêu chôn ở lòng đất linh quáng đều là ta tìm ra, ta chỉ là sức chiến đấu yếu một ít mà thôi, nhưng ở tờ bảo bản sự ta nhận thứ hai, không ai dám nhận thứ nhất. Hôm nay ta không phải tại cái này phường thị tìm ra mấy món bảo bối, để ngươi biết ta lão kim lợi hại. Nói, lão kim còn duỗi ra móng vuốt nhỏ vô vô bộ ngực, lục đầu giống như trong mắt tràn đầy kiên định, bộ dáng kia rất giống cái thể thốt muốn chứng minh chính mình hai tử. Vân Hạo nhìn xem lão kim bộ này tỉ đấu bộ dáng, nhịn không được cười lên, đưa tay nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu của nó. Tốt tốt tốt, ta tin tưởng ngươi, ta chờ nhìn ngươi triển lộ thiên phú, tìm ra bảo bối đến. Lời tuy như thế, Vân Hạo trong lòng lại không ôm nhiều ít kỳ vọng. Thiên thành phường thị quy mô khổng lồ, qua lại tu sĩ nối liền cung dứt, đã có kinh nghiệm phong phú tán tu, cũng có kiến thức rộng rãi tông môn đệ tử, thậm chí còn có chuyên môn lấy giám bảo mà sống tu sĩ. Nơi này thương hội, hàng vỉa hè vô số kể, bày ra tới đồ vật nhìn như rực rỡ muôn màu, kỳ thực phần lớn là hàng thông thường. Chân chính bảo vật hoặc là bị đại tông môn, thế lực lớn sớm lấy đi, hoặc là bị chủ quán chân tàng lên, sao có thể tùy tiện bày ở ngoài sáng, chờ lấy bọn hắn dạng này khách qua đường phát hiện. Hắn sở dĩ còn bồi tiếp lão kim cùng A Vô tại phường thị đi dạo, càng nhiều là muốn cho A Vô mở mang kiến thức thêm ngoại giới cảnh tượng, cũng làm cho lão kim qua dạo phố nghiện. Tạm thời cho là bế quan trước buông lỏng, mở mang tầm mắt mà thôi. Tiếp xuống một canh giờ, Vân Hạo mang theo hai người dọc theo phường thị đường đi chậm chậm đi dạo. Hai bên đường phố quầy hàng bên trên bày đầy nhiều loại đồ vật, có chứa ở trong hộp ngọc linh dược, trên phiến lá còn dính lấy sương sớm, nhìn mới mẻ sung mãn, nhìn kỹ nhưng đều là trăm năm trở xuống bình thường chủng loại. Có chất đống tại bày lên kỳ thạch, mặt ngoài hiện ra ánh sáng lộng lẫy kỳ dị, kỳ thực chỉ là ẩn chứa vi lượng linh khí bình thường khoáng thạch, không có chút giá trị. Còn có treo ở trên cây trúc pháp khí, đao thương kiếm kích đầy đủ mọi thứ, có thể Vân Hạo dùng linh lực dò xét đi sau hiện, phần lớn là tổn hại hạ phẩm pháp khí, liền chữa trị giá trị đều không có. A Vô cũng là thấy tràn đầy phấn khởi, nhìn thấy sắp thái tiên diễm linh quả quầy hàng, sẽ lôi kéo Vân Hạo ống tay áo ngừng chân. Nhìn thấy tạo hình kỳ lạ nhỏ vật trang trí, cũng biết tò mò đưa tay đụng vào, chỉ là tại Vân Hạo lắc đầu ra hiệu sau, lại ngoan ngoãn thu tay lại, trong đôi mắt mang theo mấy phần bất ức nhu thuận. Vân Hạo thì một đường cưỡi ngựa xem hoa, ngẫu nhiên dừng lại cùng chủ quán nói chuyện phiếm vài câu, hỏi thăm một chút linh vật giá cả cùng lai lịch, lại từ đầu đến cuối không có gặp phải đáng giá vào tay đồ vật. Trong lòng của hắn âm thầm cảm khái, quả nhiên như chính mình sở liệu, phường thị mặt ngoài náo nhiệt, kỳ thực khó tìm chân chính bảo vật, xem ra lão kim lời nói hùng hồn chỉ sợ muốn thất bại. Ngay tại Vân Hạo chuẩn bị đề nghị trở về động phủ lúc, ghé vào trên bả vai hắn lão kim bỗng nhiên giật giật, cái mũi nhỏ nhanh chóng co rúm lên. Nguyên bản nhìn chung quanh ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt phía trước cách đó không xa một cái quầy hàng, thân thể cũng biến thành căng cứng, hạ giọng đối với Vân Hạo nói rằng, chủ nhân, dừng lại, mau dừng lại. Phía trước lão giả kia quầy hàng, có gì đó quái lạ. Vân Hạo bước chân dừng lại, theo lão kim giá hiệu phương hướng nhìn lại, chỉ thấy phía trước cách đó không xa, một người mặc màu xám vải thô quần áo lão giả đang ngồi ở bàn nhỏ bên trên, quầy hàng giường trên lấy một khối cũ nát miếng vải đen, phía trên tùy ý trưng bày mấy kiện đồ vật, một tấm vải đầy vết dạn hòn đá màu đen, một cái thiếu miệng bình uống, một thanh dị sét đòn đao, còn có vài quặng khô héo thực vật, nhìn tựa như là từ trong đống rác rưởi nhặt được phế phẩm, cùng chung quanh quầy hàng bên trên ngăn nắp xinh đẹp linh vật không hợp nhau, trước gian hàng cũng không có bất kỳ cái gì tu sĩ ngừng chân, lộ ra phá lệ quặng cũ kỹ. Thế nào? Kia quầy hàng bên trên không đều là chút rách dưới sao? Vân Hạo nghi hoặc mà hỏi thăm, dùng linh lực dò xét một chút, ngoại trừ kia vài quặng khô héo thực vật bên trên còn lưu lại một tia yếu ớt linh khí, những vật khác đều không có chút nào dị thường, thậm chí liền linh khí đều không có, nhìn chính là bình thường phàm vật. Lão Kim lại gấp đến móng đuốt thẳng cào Vân Hạo cổ áo, thanh âm ép tới thấp hơn, không đúng. Chủ nhân, ngươi lại nhìn kỹ một chút khối kia đá màu đen. Ta có thể cảm giác được, trong viên đá có một cỗ rất yếu ớt nhưng rất năng lượng tinh thuần, bị thứ gì phong ấn lại. Huyết mạch của ta tại nóng lên, đây tuyệt đối là đồ tốt. Vân Hạo trong lòng hơi động. Hắn biết Lão Kim tầm bảo thiên phú tuyệt không phải nói ngoa, trước đó tại Độc Tiên Cốc, Lão Kim liền có thể bằng vào huyết mạch cảm ứng tìm tới dấu ở chỗ sâu linh dược, lần này nó chắc chắn như thế, nói không chừng kia nhìn như bình thường hòn đá màu đen, thật cất dấu bí mật. Hắn không do dự nữa, mang theo A Vô cùng Lão Kim, hướng phía lão giả quầy hàng đi đến. Cách quầy hàng càng gần, Lão Kim phản ứng liền càng kích động, nhỏ thân thể càng không ngừng run rẩy, cái mũi nhỏ ngửi ngửi, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm khối đá màu đen kia bên trên, trong miệng còn nói lẩm bẩm, không sai, chính là nó. Bên trong năng lượng rất đặc biệt, so tứ giai yêu đan năng lượng còn tinh khiết hơn. Chủ nhân, nhất định phải đem nó mua lại. Vân Hạo mang theo A Vô cùng Lão Kim đi đến trước gian hàng, không có trực tiếp nhìn về phía khối đá màu đen kia, mà là ngồi xổm người xuống, ánh mắt rơi vào tảng đá bên cạnh gốc kia khô héo thực vật bên trên. Gốc cây thực vật này phiến lá ố vàng, thân thân khô gắt, nhìn không có chút nào sinh cơ, lại chính là Lão Kim trước đó đề cập qua khô tâm thảo. Một loại trên thị trường hiếm thấy linh dược, nghe nói có thể dùng để luyện chế đặc biệt giải độc đan, chỉ là nhất định phải dùng tươi mới cây, khô héo sau linh lực sói mòn hơn phân nửa, cơ bản không có giá trị gì. Hắn biết rõ, chính mình bây giờ đã không phải mới ra đời mao đầu tiểu tử, tại tu tiên giới sờ soạng lần mò nhiều năm, sớm đã học xong dấu rốt cùng thăm dò. Nếu là vừa lên đến liền nhìn chằm chằm hòn đá màu đen hỏi giá, khó tránh khỏi sẽ khiến chủ quán cảnh giác, vạn nhất chủ quán sau đó kịp phản ứng, ngược lại sẽ rước lấy phiền toái. Không bằng trước từ những vật khác vào tay, giả bộ như ngây thơ vô tri dáng vẻ, khả năng tốt hơn đạt thành mục đích. Lão nhân gia, ngài bùi cỏ này là linh dược gì a? Nhìn xem cũng là hiếm thấy. Vân Hạo cố ý lộ ra thần sắc tò mò, ngữ khí mang theo vài phần ngây ngô, dường như thật là cái không có kinh nghiệm gì tu sĩ trẻ tuổi. Lão giả thấy Vân Hạo nhìn chằm chằm khô tâm thảo, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác vui mừng, vội vàng ngồi thẳng thân thể, hắng giọng một cái, bắt đầu thao thao bất tuyệt tuổi phùng đến, vị đạo hữu này tốt ánh mắt. Đây cũng không phải là bình thường thảo, đây là ngàn năm khô tâm thảo. Ngươi đừng nhìn nó hiện tại hiệu xỉu, năm đó ở di tích bên trong vừa phát hiện thời điểm, đây chính là linh khí bức người a. Hắn rội ra tràn đầy nếp nhăn tay, nhẹ nhàng đánh một chút khô tâm thảo phía lá, thanh âm nâng lên mấy phần, cố ý nhường chúng quanh đi ngang qua tu sĩ đều có thể nghe được, cái này khô tâm thảo a, thế nhưng là luyện chế thanh tâm giải độc đan mấu chốt dữ liệu. Ngươi biết thanh tâm giải độc đan a? Đây chính là có thể giải tam giai trở xuống chỗ có kịch độc bà bối. Nhiều ít tu sĩ muốn cầu một khỏa mà không được. Hơn nữa gốc này khô tâm thảo, là ta từ 300 năm trước hắc phong di tích bên trong móc ra, di tích bên trong linh dược. Cái kia có thể là phạm phẩm sao? Đừng nhìn nó hiện tại khô héo, bên trong dược tính còn lưu ba thành đâu, dùng để luyện đan dư xài. Lời nói này nửa thật nửa giả, khô tâm thảo đúng là từ hắc phong di tích nhặt được, cũng quả thật có thể luyện giải độc đan, nhưng cái gọi là ngàn năm phần dược tính lưu lại ba thành tất cả đều là hắn thêu dệt vô cớ. Gốc này khô tâm thảo nhiều lắm là chỉ có 100 năm, khô héo sau dược tính sói mòn hầu như không còn, chết no cũng liền trị một khối thượng phẩm linh thạch. Chỉ là cái này quầy hàng bày nhiều năm, không có nhiều người nhận biết khô tâm thảo, thật vất vả gặp phải cái không hiểu việc người trẻ tuổi, lão giả tự nhiên muốn nhân cơ hội làm thịt một khoản. Xung quanh mấy cái đi ngang qua tu sĩ nghe được động tĩnh, cũng vây quanh, trong đó một người mặc đạo bào màu xanh tu sĩ nhịn không được niết miệng, đối đồng bạn bên cạnh nhỏ giọng thầm thì, lão nhân này lại bắt đầu khoác lác, kia khô tâm thảo ta lần trước liền nhìn qua, nhiều lắm thì 100 năm tàng gốc, còn dám nói là ngàn năm di tích linh dược, thật sự là đem người làm đồ đần buồng địch. Một người tu sĩ khác cũng phụ hòa nói, chờ lấy xem đi, người trẻ tuổi kia nếu là thật mua, chắc là phải bị lừa thầm rồi. Vân Hạo giả giả không nghe thấy xung quanh nghị luận, trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, hóa ra là di tích bên trong ngàn năm linh dược. Vậy nhưng thật sự là khó được. Lão nhân gia, gốc này khô tâm thảo bao nhiêu tiền a? Ta vừa vặn cần luyện đan. Lão giả thấy Vân Hạo mắc câu, trong lòng càng là đắc ý, lại cố ý lộ ra thần sắc khó khăn, xoa xoa đôi bàn tay nói rằng, đạo hữu à, cái này khô tâm thảo nhưng là ta áp đáy hòm bà bối, nếu không phải gần nhất đội ba góp linh thạch tu luyện, ta có thể không nỡ bán. Như vậy đi, nhìn ngươi là thành thật người, ta cũng không giao giá trên trời, một ngụm giá, 50 khối thượng phẩm linh thạch. 50 khối thượng phẩm linh thạch. Vân Hạo ra vẻ chấn kinh, đột nhiên đứng người lên, khắp khuôn mặt là không thể tưởng tượng nổi, lão nhân gia, ngài giá tiền này cũng quá cao a. Ta trước đó tại khác quầy hàng hỏi qua, bình thường khô tâm thảo cũng liền mấy khối thượng phẩm linh thạch, ngài cái này mặc dù là di tích bên trong, mà dù sao đã khô héo, sao có thể mắc như vậy à? Trung quanh tu sĩ lập tức cười vang lên, cái kia đạo bảo màu xanh tu sĩ càng lớn tiếng nói rằng, tiểu hòa tử, ngươi chớ để cho hắn lựa. Cái này khô tâm thảo nhiều nhất trị 1-2 khối thượng phẩm linh thạch, hắn đây là đem ngươi làm coi tiền như rác làm thịt đâu. Lão giả sầm mặt lại, trừng đạo bảo màu xanh tu sĩ một cái, lại đối Vân Hạo cười làm lành nói, đạo hữu, đừng nghe bọn họ nói mỏ. Bọn hắn biết cái gì? Đây chính là di tích bên trong linh dược, cùng bình thường khô tâm thảo có thể giống nhau sao? 50 khối thượng phẩm linh thạch đã là hữu nghị giá, nếu là đổi thành người khác, ta ít nhất phải 80 khối. Vân Hạo cau mày, giả bộ như do dự dáng vẻ, ngón tay vô ý thức tại quầy hàng bên trên xe qua, ngẫu nhiên rơi vào trên tảng đá màu đen, lại rất nhanh rời, thế nhưng là 50 khối thượng phẩm linh thạch thực sự nhiều lắm, trên người của ta cũng không nhiều như vậy linh thạch đã lão nhân già, ngài có thể hay không tiện nghi một chút? 35 khối, ngài nếu là đồng ý, ta hiện tại thì trả tiền. 35 khối. Không nên không nên. Lão giả liên tục khoát tay, trên mặt lộ ra thịt đau biểu lộ, đạo hữu, ngươi cái này trả giá cũng quá hung ác. Ta đây chính là ngàn năm linh dược, 35 khối hợp thành bản đều không đủ. Ít nhất 45 khối, thiếu một phân đều không bán. 40 khối. Vân Hạo cắn răng, giống như là đã quyết định rất lớn quyết tâm, lão nhân già, 40 khối thượng phẩm linh thạch, đây là ta có thể xuất ra nhiều nhất tiền. Ngài nếu là không đồng ý, ta cũng chỉ có thể đi địa phương khác nhìn một chút. Nói, hắn làm bộ muốn quay người rời đi. Lão giả thấy thế, trong lòng quý lên, đây chính là vài ngày đến cái thứ nhất đối khô tâm thảo cảm thấy hứng thú người, nếu là thả đi, không biết do còn phải đợi bao lâu mới có thể gặp được kế tiếp oan đại đầu. Hắn liền vội vàng kéo Vân Hạo, trên mặt lộ ra thần sắc bất đắc dĩ, mà thôi. Nhìn ngươi có thành ý như vậy, 40 khối liền 40 khối. Coi như ta thua lỗ. Vân Hạo trong lòng cười thầm, mặt ngoài lại giả vờ làm thích thú bộ dáng, quá tốt rồi. Đà tạ lão nhân gia. Lão giả trên mặt cười đến giống đóa hoa, vừa định đem khô tâm thảo đưa cho Vân Hạo, Vân Hạo lại đột nhiên chỉ vào bên cạnh hòn đá màu đen, lộ ra biểu tình ngượng ngùng, lão nhân gia, ngài nhìn cái này 40 khối thượng phẩm linh thạch cũng không ít, ta mua gốc này linh dược cũng thật không dễ dàng. Khối này hòn đá đen nhìn xem rất độc đáo, có thể hay không làm thêm đầu đưa cho ta a? Lão giả cúi đầu nhìn thoáng qua hòn đá màu đen, trong mắt tràn đầy khinh thường. Tảng đá kia là hắn năm đó ở Hắc Phong di tích nơi hẻo lánh bên trong nhặt được, nhìn xem không đáng chú ý, lại dị thường cứng rắn, hắn thử qua dùng linh lực dò xét, cũng thử qua dùng pháp khí gõ, cũng không phát hiện bất kỳ chỗ đặc biệt, bấy nhiêu năm đều không ai hỏi qua. Bây giờ Vân Hạo mong muốn, vừa vặn có thể làm thuận nước dong thuyền, còn có thể nhường cái này oan đại đầu cảm thấy chiếm tiện nghi. Hắn ra vẻ nhức nhối nhíu nhíu mày, do dự một lát, mới than thở nói rằng, "Ai, ngươi tiểu tử này, thật sự là sẽ có kẻ mặc cả." Tảng đá kia mặc dù không đáng tiền, nhưng cũng là ta từ di tích bên trong mang ra. Mà thôi, xem ở ngươi mua ta linh dược phân thượng, liền tặng cho ngươi a. Cũng đừng lại cùng ta muốn thứ khác. Đà tạ lão nhân gia. Ngài thật sự là quá khẳng khái. Vân Hạo đội vàng cầm lấy khô tâm thảo cùng hòn đá màu đen, thanh toán linh thạch đối với lão giả chắp tay, quay người mang theo A Vô cùng lão Kim bước nhanh rời đi. Vừa đi chưa được mấy bước, liền nghe tới sau lưng truyền đến chung quanh tu sĩ tiếng nghị luận, tiểu tử này thật là khờ a. 40 khối thượng phẩm linh thạch mua gốc vô dụng khô tâm thảo, còn cảm thấy chiếm tiện nghi, thật là một cái oan đại đầu. Lão đầu kia cũng quá đen tối, 1-2 khối thượng phẩm linh thạch đồ vật, thế mà bán 40 khối, thật sự là lòng dạ hiểm độc. Lão giả nghe được nghị luận, lại không thèm để ý chút nào, ngược lại đắc ý thu hồi linh thạch, trong lòng cười thầm, lại làm thịt một cái không hiểu công việc, cái này 40 khối thượng phẩm linh thạch đủ ta dùng một hồi, kia tảng đá vụn đưa ra ngoài cũng không tiếc, ngược lại giữ lại cũng vô dụng. Vân Hạo tự nhiên cũng nghe tới chung quanh nghị luận, lại nhếch miệng mỉm cười. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay hòn đá màu đen, vào tay lạnh bước, mặt ngoài thô ráp, có thể lão kim tại trên bả vai hắn đã kích động đến toàn thân phát run, móng vuốt nhỏ nắm chặt cổ áo của hắn, nhỏ giọng nói rằng, "Chủ nhân, kiếm lợi lớn. Tảng đá kia bên trong năng lượng so ta tưởng tượng còn tinh khiết hơn." Lão đầu kia khẳng định không biết rõ tảng đá kia giá trị, chúng ta thật sự là nhặt được đại tiện nghi. Vân Hạo nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Nắm giữ bảo bình trong người hắn, cẩn thận cảm giác một chút, bảo bình thế mà cũng hơi chấn động một chút, có thể cảm giác được, đầu ngón tay đụng vào hòn đá màu đen lúc, truyền đến yếu ớt năng lượng ba động, mặc dù yếu ớt, lại dị thường tinh thuần, tuyệt không phải bình thường linh vật có thể so sánh. Lần giao dịch này, nhìn như hắn bỏ ra 40 khối thượng phẩm linh thạch mua gốc vô dụng khô tâm thảo, kỳ thực lại là dùng cực thấp một cái giá lớn, được đến một cái khả năng giá trị liên thành bảo vật. A Vô mặc dù nghe không hiểu đám người nghị luận, cũng không biết hòn đá màu đen giá trị, nhưng nhìn thấy Vân Hạo hiện ra nụ cười trên mặt, cũng đi theo lộ ra ý cười nhợt nhạt, theo thật sát bên cạnh hắn. Lão Kim thì là thuốc dục nói, "Chủ nhân nhanh cho ta xem một chút, cái này hắc trong viên đá đến cùng bảo vật gì?" Chương 501, máu kiếm A chương 501, máu kiếm A vừa rời đi lão giả quầy hàng không có mấy bước, ghé vào Vân Hạo trên bờ vai lão Kim liền kìm nén không được hưng phấn, móng vuốt nhỏ càng không ngừng lay lấy Vân Hạo cổ áo, đội vàng thuốc dục nói, "Chủ nhân, mau dừng lại, mau dừng lại. Mau đưa hòn đá đen cho ta xem một chút, trong này đến cùng cất giấu bảo bối gì?" Ta huyết mạch này đều nhanh sôi trào. Vân Hạo bị lão Kim thúc e rằng nhịn, vừa muốn dừng bước lại, đem trong tay hòn đá màu đen đưa tới, bên tai lại đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm khàn khàn mà dàn mua, mang theo vài phần thăm dò, "Tiểu hữu, khối này hắc thạch, không biết rõ có thể nhường cho lão phu. Lão phu tuyệt đối có thể cho ngươi một cái giá vừa ý." "Ừm." Vân Hạo trong lòng run lên, đột nhiên ngẩng đầu. Chỉ thấy chẳng biết lúc nào, trước người mình lại đứng đấy một tên râu tóc bạc trắng lão giả mặc một thân tắm đến trắng bệnh đạo bào màu xám. Thân hình cong xuống, nhìn tựa như cái bình thường túi xuống lão giả. Có thể cặp mắt kia lại dị thường sáng ngời, đang gấp nhìn mình chằm chằm trong tay hòn đá màu đen, trong ánh mắt tràn đầy khó mà che giấu cực nóng. Nhất làm cho Vân Hạo kinh hãi chính là, lão giả này lại vô thanh vô tức xuất hiện ở trước mặt mình. Tại cái này người đến người đi, tu sĩ tụ tập phường thị trên đường phố, hắn trước đó không có cảm nhận được mảy may khí tức chấn động, liền một tia tiếng bước chân đều không nghe thấy. Phải biết, có thể ở trong phường thị hành động, thấp nhất cũng là luyện khí tu sĩ, nào có chân chính người bình thường. Cái này chỉ có thể nói rõ, lão giả trước mắt là một vị tu vi sâu không lường được cường giả, che giấu khí tức bản sự đã đạt đến trình độ đăng phong tạo cực. Càng mấu chốt chính là, lão giả hiển nhiên nhìn ra hòn đá màu đen bất phàm, đây mới là nhất làm cho Vân Hạo cảnh giác địa phương. Vô ý thức đem hòn đá màu đen hướng sau lưng ẩn giấu, chắp tay nói, vị tiền bối này nói đùa, đây chỉ là một khối đá bình thường mà thôi, không có chỗ gì đặc biệt, chỉ sợ làm ngài thất vọng. Hắn tận lực xưng hô đối phương tiền bối đã là biểu đạt tôn trọng, cũng là một loại mịt mờ nhắc nhở, ta biết thực lực ngươi bất phàm, đừng nghĩ lấy dùng sức mạnh, tất cả mọi người là tu sĩ, theo quy củ đến. Lão giả tóc trắng nhìn ra Vân Hạo cảnh giác, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười ấm áp, ngữ khí cũng biến thành càng thêm nhu hòa, tiểu hữu không cần thần trương, lão phu sống lớn tuổi như vậy, còn không đến mức cướp đoạt tiểu bối đồ vật. Thứ không dám dâu dếm, lão phu hơi thông trận pháp cấm chế chi thuật, vừa rồi xa xa liền phát giác được cái này hắc thạch bên trong ẩn chứa một cỗ đặc thù năng lượng, bị cường đại cấm chế phong ấn, tiểu hữu chắc hẳn cũng không biết cái này hắc thạch bên trong cất giấu cái gì à. Thấy Vân Hạo không có phản bác, lão giả tiếp tục nói, không bằng dạng này, ngươi đem hắc thạch cho lão phu nhìn xem, lão phu giúp ngươi giải trừ cấm chế phía trên, nhường bên trong bảo vật hiện lộ chân dung. Đến lúc đó, ngươi nếu là nguyện ý chuyển lượng, lão phu tuyệt đối sẽ không để ngươi ăn thiệt thòi. Ngươi nếu là không muốn, lão phu cũng tuyệt không cưỡng cầu, như thế nào? Vân Hạo ánh mắt nhanh chóng chuyển động, trong lòng tính toán. Lão giả lời nói nghe rõ ràng, trong giọng nói cũng không có ác ý, hơn nữa hắn nói không sai, mình quả thật không biết rõ hắc thạch bên trong cất giấu cái gì, cũng không có năng lực giải trừ cấm chế. Càng quan trọng hơn là, nơi này là Thiên Thành Phường thị, nhiều người phức tạp, lão giả coi như thực lực mạnh hơn, cũng không dám công nhiên cướp đoạt, nếu không sẽ xúc phạm Thiên Thành quy củ, dẫn tới Thiên Vân Tông truy sát. Đánh cược một lần. Vân Hạo trong lòng làm ra quyết định, hắn nhìn xem lão giả, chậm rãi gật đầu, đã tiền bối đều nói như vậy, vậy ban bối liền tin ngài một lần. Bất quá tiền bối, còn mời ngài đang giải trừ cấm chế lúc cẩn thận một chút, chớ tổn thương đồ vật bên trong. Yên tâm. Lão giả trong mắt lóe lên một tia thích thú, liền đội vàng gật đầu, lão phu có chừng mực. Vân Hạo không do dự nữa, đem trong tay hòn đá màu đen đưa tới. Lão giả tiếp nhận hắc thạch, cẩn thận từng ly từng tí nâng ở lòng bàn tay, sau đó nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Một giây sau, Vân Hạo liền thấy lão giả trên bàn tay bỗng nhiên hiện ra lít nha lít nhít phù văn màu vàng, những phù văn này như cùng sống tới đồng dạng, chậm rãi quấn quanh ở hắc thạch mặt ngoài, tản mát ra yếu ớt lại tinh thuần linh lực ba động. Càng làm cho Vân Hạo khiếp sợ là, lão giả lòng bàn tay linh lực khí tức ngưng tụ đến cực kỳ cô đọng, không có một tia tiết ra ngoài. Dù là hai người khoảng cách rất gần, cũng chỉ có thể cảm nhận được nhàn nhạt phù văn năng lượng, không có chút nào bị linh lực xung kích cảm giác. Vẹn vẹn phần này đối linh lực năng lực trường khống, liền xa không phải nguyên anh tu sĩ có thể so sánh. Vân Hạo trong lòng càng thêm xác định, lão giả trước mắt tuyệt đối là siêu việt nguyên anh cảnh giới đại năng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, phù văn màu vàng tại hắc thạch mặt ngoài không ngừng đi khắp, như cùng ở tại phá giải một đạo phức tạp câu đố. Đột nhiên, giang giác một tiếng vang nhỏ, hòn đá màu đen mặt ngoài xuất hiện một đạo nhỏ xíu vết rách. Ngay sau đó, vết rách càng ngày càng nhiều, giống như mạng nhện lan tràn ra. Rất nhanh, một tầng màu đen sắc ngoài từ hắc thạch bên trên chốc ra, lộ ra đồ vật bên trong. Bên trong là một khối chỉ có hòn đá lớn chừng quả đấm, toàn thân hiện lên sáng chói kim hoàng sắc, bề mặt sáng bóng trơn trượt như ngọc, tản mát ra lóa mắt lại không quang mang chói mắt, một cỗ nồng đậm mà tinh thuần kim thuộc tính linh khí, trong nháy mắt tràn ngập ra. Đây là? Vân Hạo trong mắt tràn đầy kinh ngạc, hắn có thể cảm giác được, cái này kim sắc trong viên đá ẩn chứa linh khí, so với hắn thấy qua bất kỳ kim thuộc tính linh tài đều muốn tinh thuần, vẻn vẹn tới gần, liền để hắn cảm nhận được một cỗ không có gì sánh kịp sắc bén khí tức. Lão giả tóc trắng cũng là sửng sở. Hiển nhiên không nghĩ tới hắc thạch bên trong cất giấu đúng là bảo bối như vậy, hắn phản ứng cực nhanh, vội vàng đưa tay vung lên, một đạo trong suốt bình chướng đem kim sắc tảng đá bao phủ lại, trong nháy mắt chế trụ kia cố quyết tán linh khí cùng quang mang. Dù vậy, vừa rồi kia ngắn ngủi linh khí bộc phát, vẫn là hấp dẫn chung quanh không ít tu sĩ chú ý, mấy đạo ánh mắt tò mò hướng phía bên này trông lại, lão giả bất động thanh sắc ngăn khuất kim sắc tảng đá trước, chặn lại những cái kia tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Chờ ánh mắt chung quanh dần dần rời, lão giả mới kích động nhìn chằm chằm lòng bàn tay kim sắc tảng đá, thanh âm đều có chút run rẩy, lẩm bẩm, quả nhiên là huyền kim tinh thạch. Không nghĩ tới lão phu sinh thời còn có thể nhìn thấy dạng này độ tinh khiết huyền kim tinh thạch. Tiên bối, vật này là lai lịch ra sao? Vân Hạo liền vội vàng hỏi. Hắn mặc dù có thể cảm giác được cái này kim sắc tảng đá bất phàm, nhưng lại không biết cụ thể là cái gì. Lão giả hít sâu một hơi, đè xuống kích động trong lòng, nhìn về phía Vân Hạo giải thích nói: Tiểu hữu, cái này huyền kim tinh thạch chính là luyện khí giới cấp cao nhất kim thạch vật liệu. Ngươi cũng chớ xem thường cái này một khối nhỏ, đưa nó dung nhập pháp khí hoặc trong phi kiếm, có thể khiến cho pháp khí độ cứng cùng sắc bén độ tăng lên ít ra 3 tầng. Hơn nữa còn có thể tăng cường pháp khí linh tính, nhường pháp khí lại càng dễ tiến giai. Đối với luyện khí sư tới nói, cái này huyền kim tinh thạch chính là tha thiết ước mơ bà bối, trên thị trường căn bản có tiền mà không mua được, liền xem như xuất ra 10 vạn thượng phẩm linh thạch, cũng chưa chắc có thể mua được dạng này một khối nhỏ. Vân Hạo trong lòng hơi động một chút, lại không có quá lớn kích động. Trong tay hắn Thiên Diễn kiếm, Thiên Điệu cấm phong truy, ngự hồn chung các loại pháp khí, không có chỗ nào mà không phải là đỉnh tiêm pháp khí, căn bản không cần dùng huyền kim tinh thạch đến để thăng. Hơn nữa hắn đối luyện khí cũng không hứng thú gì. Cái này huyền kim tinh thạch với hắn mà nói, lớn nhất giá trị chính là đổi lấy linh thạch hoặc cái khác chính mình cần tài nguyên. Nhìn xem lão giả trong mắt vẫn như cũ ánh mắt nóng bỏng, biết lão giả đối cái này huyền kim tinh thạch tình thế bắt buộc, liền mở miệng hỏi, tiền bối, đã cái này huyền kim tinh thạch chân quý như thế, không biết ngài có thể cho vãn bối giá cả bao nhiêu? Lão giả nghe vậy, lập tức nói rằng, tiểu hữu, lão phu cũng không cùng ngươi đi vào mẹo. Dạng này, lão phu cho ngươi 110 ngàn thượng phẩm linh thạch. Mặt khác, lão phu nơi này còn có một bản nguyên anh đột phá tâm đắc là lão phu năm đó đột phá nguyên anh lúc tự tay viết. Bên trong kỹ càng ghi chép đột phá lúc cần thiết phải chú ý hạng mục công việc cùng ứng đối tâm ma phương pháp, đối ngươi tiếp xuống xung kích nguyên anh cảnh giới tuyệt đối có trợ giúp. Hai thứ đồ này, đổi lấy ngươi khối này huyền kim tinh thạch, như thế nào? 110 ngàn thượng phẩm linh thạch. Còn có một bản nguyên anh tu sĩ tự tay viết đột phá tâm đắc. Vân Hạo chấn động trong lòng, cái giá tiền này viễn siêu hắn mong muốn. Cầm nắm đấm, trong lòng sớm đã nhấc lên kinh đảo hải lãng. 110 ngàn thượng phẩm linh thạch. Đây cũng không phải là số lượng nhỏ, đầy đủ hắn mua xung kích nguyên anh cần thiết tất cả phụ trợ tài nguyên, thậm chí còn có thể còn lại không ít xem như ngày sau tu hành dự trữ, ứng đối đột phát tình trạng cũng nhiều hơn mấy phần lực lượng. Càng quan trọng hơn là quyển kia nguyên anh đột phá tâm đắc. Cái này nhưng là chân chính nguyên anh tu sĩ tự tay sáng tác kinh nghiệm, bên trong ghi lại không chỉ có là đột phá quá trình, còn có ứng đối tâm ma, ổn định linh lực mấu chốt kỹ xảo, so trong phường thị những cái kia trộn nước mù hộp bút ký chân quý gấp trăm lần, riêng là bản này tâm đắc, ở trên thị trường ít nhất cũng có thể bán đến 50 ngàn thượng phẩm linh thạch, thậm chí cao hơn. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua tu vi của mình, kim đan đại viên mãn đỉnh phong khí tức sớm đã vững chắc, có thể đột phá hàng rào nhưng thủy chung không cách nào dung chuyện. Cái này nguyên anh đột phá tâm đắc tựa như là trong bóng tối một ngọn đèn sáng, có thể khiến cho hắn thiếu đi vô số đường quanh co, để cao thật lớn đột phá xác suất thành công. Lão giả hiển nhiên là nhìn ra tu vi của hắn bình cảnh, mới cố ý xuất ra phần này lượng thân định chế thẻ đánh bạc, phần tâm tư này, nhường Vân Hạo căn bản là không có cách cự tuyệt. Cuộc mua bán này, quả thực là mau kiếm. Vân Hạo tại thầm nghĩ trong lòng. Đừng nói 15 vạn linh thạch thêm một bản tâm đắc, coi như chỉ có một loại trong đó, hắn cũng bằng lòng chuyển nhượng huyền kim tinh thạch. Dù sao cái này tinh thạch đối với hắn mà nói chỉ là để đó không dùng tài nguyên, có thể đối xung kích nguyên anh hắn tới nói, linh thạch cùng đột phá kinh nghiệm mới thật sự là vừa cần. Ngay tại Vân Hạo trong lòng hạ quyết tâm lúc, trung quanh tu sĩ sớm đã sôi trào. Trước đó những cái kia chế giễu Vân Hạo là oan đại đầu tu sĩ, giờ phút này đều mở to hai mắt nhìn, nhìn xem Vân Hạo trong tay huyền kim tinh thạch, khắp khuôn mặt là khó có thể tin. Ông trời của ta, kia lại là huyền kim tinh thạch. Có tiền mà không mua được bảo bối a. Vừa rồi hắn mới hoa 40 khối thượng phẩm linh thạch mua gốc khô tâm thảo, tiện thể cầm cái này hắc thạch, vận khí này cũng quá tốt đi. Sớm biết ta liền đi nhìn xem kia quầy hàng, nói không chừng bảo bối này chính là của ta. Tiếng nghị luận bên trong, một thân ảnh dàn mua đống nhiên lão đạo chen lấn tiến đến, chính là trước đó bán cho Vân Hạo khô tâm thảo cùng hắc thạch chủ quán lão giả. Hắn vừa rồi tại quầy hàng sau thu dọn đồ đạc, mơ hồ nghe được huyền kim tinh thạch 110 ngàn thượng phẩm linh thạch chữ, mới đầu còn tưởng rằng là nghe lầm, có thể càng nghe càng không thích hợp, vội vàng chạy tới xem xét, khi thấy lão giả tóc trắng trong tay kia sáng chói kim sắc tảng đá lúc, trong nháy mắt như bị sét đánh. Huyền kim tinh thạch. Chủ quán lão giả bờ môi run rẩy, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm tảng đá kia, đột nhiên nhớ tới chính mình năm đó tại Hắc Phong di tích tiện tay nhặt lên tảng đá vụn không phải là bộ dáng này sao? Hắn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, lực một hồi rời sông lấp biển, phốc một tiếng, một ngụm lao huyết phun tới, nhuộm đỏ trước người bào áo. Mệnh của ta a. Chủ quán lão giả co quắp ngồi dưới đất, đấm ngực dậm chân, trong thanh âm tràn đầy tuyệt vọng cùng hối hận, ta làm sao lại đem bảo bối này làm thêm đầu đưa ra ngoài? 40 khối thượng phẩm linh thạch. Ta đây là mắt bị mù a. Ta huyền kim tinh thạch, ta 110 ngàn thượng phẩm linh thạch a. Hắn càng nói càng kích động, một hơi không có đi lên, kém chút ngất đi, chung quanh tu sĩ thấy thế, nhao nhao lắc đầu thở dài, lại không người tiến lên nâng. Chuyện này chỉ có thể trách hắn có mắt không biết Thái Sơn, bỏ qua cơ duyên to lớn. Vân Hạo nhìn xem chủ quán lão giả bộ dáng, trong lòng cũng có chút thổ tức, nhưng lại chưa dừng lại lâu, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía lão giả tóc trắng, đang chuẩn bị mở miệng bằng lòng giao dịch, lão giả lại cho là hắn còn đang do dự, lại bổ sung, "Tiểu Hữu, lão phu biết những điều kiện này có lẽ còn chưa đủ. Thứ không dám giấu giếm, lão phu chính là Thiên Vân Tông đại trưởng lão, đạo hiệu Huyền Kiếm Tử. Nếu là tiểu hữu bằng lòng bỏ những thứ yêu thích, lão phu liền thiếu ngươi một cái nhân tình. Ngày sau ngươi tại Thiên Thành gặp phải bất cứ phiền phức gì, hoặc là cần Thiên Vân Tông hỗ trợ, chỉ cần không vi phạm tông môn đạo nghĩa, lão phu ổn thỏa hết sức tương trợ." Lão giả dừng một chút, trong mắt tràn đầy khẩn thiết, "Lão phu chính là kiếm tu, bản mệnh tiên kiếm trước kia bị hao tổn, bây giờ mong muốn chủ luyện, huyền kim tinh thạch là ắt không thể thiếu vật liệu. Bảo bối này trong tay ngươi có lẽ tác dụng không lớn, nhưng đối lão phu mà nói, lại là đúc lại tiên kiếm mấu chốt. Mong rằng tiểu hữu có thể thành toàn lão phu." "Cái gì? Thiên Vân Tông đại trưởng lão? Huyền Kiếm Tử trưởng lão? Đây chính là Thiên Thành đệ nhất cường giả a. Truyền thuyết hắn sớm đã đạt tới cảnh giới hóa thần, là toàn bộ Đông Bộ Châu vực đều xếp hàng đầu đại năng. Ông trời của ta, tiểu tử này không chỉ có thể được đến 15 vạn linh thạch cùng đột phá tâm đắc, còn có thể nhường hóa thần đại năng thiếu hắn một cái nhân tình. Vận khí này cũng quá nghịch thiên a." Lão giả lời nói ân tiết cứng rắn đi xuống, bốn phía lần nữa nhấc lên sóng to gió lớn, các tu sĩ tiếng nghị luận so trước đó càng thêm kịch liệt, nhìn về phía Vân Hạo trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ, thậm chí mang theo vài phần ghen ghét. Thiên Vân Tông là Thiên Thành đệ nhất đại tông môn, nắm trong tay toàn bộ thành trì trật tự, Huyền Kiếm Tử xem như đại trưởng lão, một câu liền có thể quyết định rất nhiều tu sĩ vận mệnh. Có thể được tới hắn nhân tình, so được đến 10 vạn linh thạch còn muốn chân quý, ngày sau bất luận là tại Thiên Thành đặt chân, vẫn là gặp phải cửu gia truy sát, chỉ cần báo ra Huyền Kiếm Tử danh tự, hoặc là xin giúp đỡ Thiên Vân Tông, liền có thể biến nguy thành an. Vân Hạo cũng hoàn toàn ngây ngẩn, hắn không nghĩ tới lão giả trước mắt lại là Thiên Vân Tông đại trưởng lão, còn là một vị hóa thần cảnh đại năng. Hóa thần cảnh a? kia là trước mắt hắn chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại, nhân vật như vậy, vậy mà lại vì một khối huyền kim tinh thạch, chủ động tiếu một món nợ ân tình của mình. Hắn vội vàng tập trung ý chí, đối với Huyền Kiếm Tử chắp tay hành lễ, ngữ khí cung kính, "Vạn bối Vân Hạo, gặp qua Huyền Kiếm Tử trưởng lão." Tiền bối như thế có thành ý, vạn bối như thế nào không đáp ứng? "Cái này huyền kim tinh thạch, vạn bối bằng lòng chuyển nhượng cho ngài." Huyền Kiếm Tử nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ lại hỉ, liền tranh thủ 110.000 thượng phẩm linh thạch cùng một bản ố vàng sách nhỏ đưa cho Vân Hạo, "Tốt, tiểu hữu quả nhiên sảng khoái. Đây là linh thạch cùng nguyên anh đột phá tâm đắc cùng ta Thiên Vân Tông lệnh bài, ngươi cất kỹ." "Lão phu an tĩnh, ngươi cũng yên tâm, ngày sau nếu có cần, lúc nào cũng có thể đi Thiên Vân Tông tìm lão phu." Vân Hạo tiếp nhận linh thạch cùng sách nhỏ, vào tay liền cảm giác được sách nhỏ bên trên truyền đến nhàn nhạt linh lực ba động, hiển nhiên là dùng đặc thù vật liệu chế tác mà thành, có thể dài lâu bảo tồn. Đem đồ vật thu vào túi trữ vật, lại đem huyền kim tinh thạch đưa trả lại cho Huyền Kiếm Tử, trong lòng tràn đầy vui vẻ. Lần này phường thị chi hành, không chỉ có thu hoạch xung kích nguyên anh mấu chốt tài nguyên, còn ngoại ý muốn được đến hóa thần đại năng ân tình, quả thực là niềm vui ngoại ý muốn. Huyền Kiếm Tử tiếp nhận huyền kim tinh thạch, cẩn thận từng ly từng tí thu nhập đặc chế trong một ngọc, đối với Vân Hạo nhẹ gật đầu, "Tiểu hữu, lão phu còn có chuyện quan trọng mang theo, liền cáo từ trước. Ngày sau nếu có cơ hội, lão phu lại cùng tiểu hữu nói chuyện." Nói xong, hắn thân hình thoát một cái, như là dung nhập không khí giống như, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, chỉ để lại chúng quanh còn tại nhiệt nghị tu sĩ cùng có các ngồi dưới đất hối tiếc không thôi chủ quán lão giả. Vân Hạo nhìn xem Huyền Kiếm Tử biến mất phương hướng, lại nhìn một chút trong tay túi chữ vật, khóe miệng nhịn không được dương lên. Mang theo A Vô cùng lão Kim, bước nhanh hướng phía Thiên Vân Sơn động phủ đi đến. Hiện tại, hắn muốn làm, liền là mau chóng bế quan, lợi dụng những tư nguyên này, xung kích kia tha thiết ước mơ nguyên anh cảnh giới. Chương 502, Thiên Lang ba người ăn cướp chương 502, Thiên Lang ba người ăn cướp Vân Hạo trong lòng tràn đầy may mắn, lão Kim lần này xuất mã, thật sự là giúp đại ân. Không chỉ có nhặt nhạnh chỗ tốt được đến huyền kim tinh thạch, đổi lấy 110.000 thượng phẩm linh thạch cùng chân quý nguyên anh đột phá tâm đắc còn thu hoạch ngoài ý muốn Thiên Vân Tông đại trưởng lão Huyền Kiếm Tử ân tình, cuộc mua bán này, nói là máu kiếm đều không đủ để hình dung. Kỳ thật trong lòng của hắn cũng động đậy ý niệm, nhường lão Kim tiếp tục tại phường thị dạo chơi, nói không chừng còn có thể lại tìm tới chút ẩn dấu bà bối. Có thể nghĩ lại, Ma Ngọc có tội đạo lý hắn so với ai khác đều tin tưởng. Mới vừa rồi cùng Huyền Kiếm Tử giao dịch, chung quanh tu sĩ ánh mắt hắn thấy rõ ràng, có chấn kinh, có hâm mộ, càng có không che giấu được tham lam. Bây giờ hắn tại Thiên Thành phường thị nhặt đại lậu tin tức, chỉ sợ đã theo dòng người khuyết tán ra, nói không chừng giờ phút này đang có vô số ánh mắt âm thầm nhìn mình chằm chằm. Phường thị có trật tự, Thiên Thành có quy củ, nhưng tại kết sủ lợi ích trước mặt, luôn có tu sĩ sẽ bí quá hóa liều. Trên người hắn không chỉ có vừa tới tay 110.000 thượng phẩm linh thạch, còn có xung kích nguyên anh linh dược, pháp ý, đây đều là tu sĩ trong mắt thì mỡ. Vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, Vân Hạo quyết định thật nhanh, "Lão Kim, A Bô, chúng ta đi về đạo phủ." Tăng tốc bước chân, hướng phía phường thị xuất khẩu đi đến. Vừa bước ra phường thị đại môn, Vân Hạo liền bén nhạy phát giác được, sau lưng có vài chục nói khí tức như có như không đảo qua chính mình, những cái kia khí tức bên trong mang theo xem kỹ cùng tham lam, giống rắn độc lưỡi giống như, nhường hắn toàn thân căng lên. Vẫn là bị để mắt tới. Vân Hạo thầm nghĩ trong lòng, không dám có chút dừng lại, lôi kéo A Vô tay, bước chân lại nhanh thêm mấy phần. Từ phường thị tới Thiên Vân Sơn, phải xuyên qua hơn phân nửa thiên thành. Nửa trước giai đoạn còn có thể nhìn thấy qua lại tu sĩ cùng phàm nhân, có thể càng đến gần Thiên Vân Sơn, bóng người lại càng ít. Thiên Vân Sơn chiếm cứ thiên thành một nửa diện tích, là Thiên Vân Tông hoạch tâm địa bàn, chân núi khu vực bị chia làm tông môn chuyên môn khu ngăn cách phàm nhân cùng phổ thông tu sĩ xuất nhập, chỉ để lại một đầu thông hướng trên núi đường mòn. Đường mòn hai bên là rừng cây rậm rạp, cành lá giao thoa, che khuất bầu trời, thành danh xứng với thực khu không người. Vân Hạo vốn cho là, nơi này là Thiên Vân Tông khu vực, cho dù có người ngấp nghé, cũng không dám ở nơi này đậu thủ. Nhưng khi hắn bước vào rừng cây khu vực, đi đến một chỗ ngoặt lúc, phía trước đột nhiên truyền đến vụ vụ cành lá lắc lư âm thanh, năm thân ảnh từ trong rừng cây thoát ra, vững vàng ngăn khuất trong ngách nhỏ trung tâm. Cầm đầu là một cái dáng người khôi ngô tu sĩ, mặc màu đen trang phục, mang trên mặt một đạo xẻo đao dữ tợn, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Vân Hạo, "Tiểu tử, dừng lại. Đem ngươi trên người linh thạch cùng bảo bối đều giao ra, lão tử có thể tha cho ngươi một mạng." Nhìn xem người cầm đầu là cái khuôn mặt nham hiểm trung niên tu sĩ, mặc có thêu lang văn màu đen trang phục, quên thân tản ra linh lực ba động tổng cộng tới nguyên anh sơ kỳ cảnh giới. Hắn bốn người sau lưng đều là kim đan hậu kỳ tu vi, đồng dạng thân mang lang văn trang phục, trong tay pháp khí hàn quang lấp loé, hiển nhiên là cùng một thế lực tu sĩ. Thiên Lang ba người. Vân Hạo trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn tại phường thị lúc từng nghe nói, Thiên Thành có cái tên là Thiên Lang Bang Bang phái, chuyên làm cản đường cướp bóc, ước hiếp tán tu hoạt động, làm việc tàn nhẫn, phía sau dường như còn có chỗ dựa, tu sĩ tầm thường cũng không dám trêu chọc. Cầm đầu nguyên anh tu sĩ nhìn từ trên xuống dưới Vân Hạo, nhếch miệng lên một vệt trào phúng, "Tiểu tử, cũng là có chút kiến thức." "Không sai, chúng ta chính là Thiên Lang Bang người." Thức thời liền đem từ phường thị kiếm linh thạch, bảo bối đều giao ra, lại đem bên cạnh ngươi bé con này lưu lại, lão tử có lẽ có thể tha ngươi một mạng. Vân Hạo đem A Vô hộ đến càng chặt, ánh mắt băng lãnh, "Các ngươi có biết đây là Thiên Vân Tông khu vực?" Liền không sợ đưa tới người chấp pháp. Người chấp pháp? Nguyên Anh tu sĩ cười nhạo một tiếng, đưa tay vung lên, trung quanh rừng cây bỗng nhiên nổi lên màu đen nhạt bừng sáng, nói thật cho ngươi biết, phiến khu vực này chúng ta đã sớm bày ra cấm phong trận. Đừng nói đánh nhau độc tĩnh, chính là linh lực ba động đều chuyển không đi ra nửa phần. Hôm nay coi như đem ngươi phá hủy, Thiên Vân Tông người cũng sẽ không biết. Phía sau hắn kim đàn tu sĩ nhóm đi theo cười vang lên, nhìn về phía Vân Hạo ánh mắt tràn đầy khinh miệt, "Đại ca, cùng tiểu tử này nói nhảm cái gì?" Nhìn hắn ra miệng thì mềm, xem xét chính là không có trải qua nhiều ít chém giết quả hờ mềm, chúng ta trực tiếp động thủ đoạt chính là một cái kim đan đại viên mãn, còn mang theo cái nhìn không có tu vi bé gái, chúng ta đại ca thế nhưng là nguyên anh sơ kỳ, thu thập hắn còn không phải dễ như trở bàn tay. Nguyên anh tu sĩ cũng lời lợi thêm, tay nắm pháp quyết, một đạo màu đen yêu lang hư ảnh từ hắn lòng bàn tay hiện hiện, mang theo gió tanh hướng phía Vân Hạo đánh tới, đã không chịu thất thời, vậy cũng đừng trách lao tử tâm oan. Vân Hạo đã sớm chuẩn bị, thể nội linh lực trong nháy mắt vận chuyển, tay phải nắm chặt thiên diễn kiếm, kiếm quang lóe lên, kiếm khí bén nhọn thẳng chém yêu lang hư ảnh. Phanh một tiếng vang thật lớn, yêu lang hư ảnh bị kiếm khí đánh tan, linh lực màu đen bốn phía vẩy ra, Vân Hạo lại không núp ních tí nào, hắn thực lực hôm nay vốn là đủ để chém giết nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, đối phó trước mắt cái này thiên lang bang thủ lĩnh, càng là có hoàn toàn chắc chắn. Nguyên anh tu sĩ sắc mặt đột biến, trong mắt tràn đầy chấn kinh, làm sao có thể? Ngươi một cái kim đan tu sĩ, có thể đón lấy ta một kích? Không đợi hắn phản ứng, Vân Hạo đã chủ động phát động công kích. Thiên diễn kiếm hóa thành một đạo lưu quang, kiếm khí giữa ngang dọc, trong nháy mắt bức lui vây quanh bốn tên kim đan tu sĩ. Trong đó một tên tu sĩ né tránh không kịp, bị kiếm khí quẹt vào bả vai, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ trang phục, kêu thảm lùi lại. Tiểu tử này là cái kẻ khó chơi. Các huynh đệ, cùng tiến lên. Nguyên anh tu sĩ gào thét một tiếng, lần nữa nắm pháp quyết, lần này lại triệu hồi ra ba đầu yêu lang hư ảnh, đồng thời hướng phía Vân Hạo đánh tới. Bốn tên kim đan tu sĩ cũng ổn định thân hình, riêng phần mình tế ra pháp khí, từ bốn phương tám hướng hướng Vân Hạo vây công tới, ý đồ dùng người số ưu thế áp chế Vân Hạo. Vân Hạo ánh mắt ngưng tụ, không đợi lần nữa động thủ, bên cạnh A Vô lại đột nhiên động. Trong cơ thể nàng hạn bạc chi lực đống nhiên bộc phát, nguyên bản dịu dàng ngoan ngoãn khí tức trong nháy mắt biến sắc bén, hai tay hóa thành lợi trảo, hiện ra hắc ánh sáng màu đỏ, như là một đạo tàn ảnh giống như chui vào bốn tên kim đan tu sĩ bên trong. Giang giác. Một tiếng vang dọn, một tên kim đan tu sĩ thậm chí không thấy rõ A Vô động tác, đầu lâu liền bị lợi trảo sinh sinh đâm bạo, thi thể thẳng tắp ngã xuống đất. Còn lại ba tên kim đan tu sĩ dọa phải hồn phi phách tán, quay người liền muốn chạy, có thể A Vô tốc độ nhanh hơn bọn họ mấy lần, lợi trảo liên tiếp rơi xuống, ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở, bốn tên kim đan tu sĩ toàn bộ ngã trong vũng máu, không gây một người có thể ở A Vô thủ hạ chống nổi một chiêu, hoàn toàn là nghiền ép thức biểu sát. Cái này, đây là quái vật gì? Nguyên anh tu sĩ thấy cảnh này, dọa đến toàn thân phát run, không còn có trước đó phép lối. Hắn nhìn xem A Vô cặp kia hiện ra hàn quang lợi trảo, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, quay người liền muốn phá trận chạy trốn. Vân Hạo như thế nào cho hắn cơ hội? Thả người nhảy lên, thiên diễn kiếm đâm thẳng nguyên anh tu sĩ hậu tâm. Nguyên anh tu sĩ cảm nhận được sau lưng nguy cơ, vội vàng trở lại ngăn cản, có thể hắn tâm thần đã loạn, linh lực vận chuyển đều chậm nửa nhịp. Phốc một tiếng, thiên diễn kiếm trực tiếp đâm xuyên qua bộ ngực của hắn, nguyên anh tu sĩ trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt tràn đầy không cam lòng, thân thể chậm rãi ngã xuống. Đối phương nguyên anh xuất hiện đi ra, liền phải chạy trốn. Nhưng Vân Hạo đã sớm chuẩn bị, một kiếm chém ra, diệt sát muốn chạy trốn nguyên anh. Giải quyết xong năm người, Vân Hạo nhanh chóng lục soát bọn hắn túi trữ vật, bên trong ngoại trừ một chút hạ phẩm linh thạch cùng bình thường pháp khí, còn có một khối khắc lấy lang văn lệnh bài. Hắn đem lệnh bài thu hồi, lại dùng linh lực xóa đi trên đất vết máu, vung tay lên chân hỏa xuất hiện, đốt rủi 5 người thi thể, hủy thi diệt tích, mới mang theo A Vô cùng lão Kim tiếp tục hướng phía động phủ đi đến. Ngay tại Vân Hạo cùng A Vô thân ảnh hoàn toàn biến mất tại rừng cây chỗ sâu sau, nơi xa một gốc cần hai người ôm hết cổ cây ngoại chơi lên, một đạo nhỏ xíu khe hở từ từ mở ra, một cái thân mặc vải xám trường bào, khuôn mặt vàng như đến tu sĩ run rẩy chui ra. Hắn ước chừng 40 tuổi, xương gò má cao ngất, hốc mắt hăm sâu, một đôi mắt tam giác giờ phút này tràn đầy chưa tình hồn, khóe miệng còn lưu lại một tia bởi vì sợ hãi mà khai ra vết máu, hắn chính là Thiên Lang Bang lưu sĩ, người xưng bị bản tính Liêu Sinh. Am hiểu ẩn tàng khí tức, cũng sẽ không dễ dàng ra tay, nhìn thấy Vân Hạo cùng A Vô xuất thủ cường hãn, căn bản liền không dám đi ra. Liêu Sinh trong tay chăm chú nắm chặt một cái lớn chừng bàn tay liễm tức ngọc phù phù thân đã che kín vết rạn, hiển nhiên là vừa rồi vì cực hạn ẩn tàng khí tức, cưỡng ép thôi động ngọc phù đưa đến. Hắn vốn là Thiên Lang Bang bên trong nổi danh túi khôn, am hiểu nhất tính toán lòng người, bố cục phục kích, lần này để mắt tới Vân Hạo, chính là chủ ý của hắn. Tại Phương Thị nhìn thấy Vân Hạo cùng Huyền Kiếm Tử giao dịch, mặc dù không nghe rõ nội dung cụ thể, lại nhìn biết Vân Hạo được Huyền Kiếm Tử 110.000 thượng phẩm linh thạch những vật này, lại phát giác Vân Hạo chỉ là kim đan tu vi, liền kết luận đây là cái người mang trọng bảo lại thực lực không đủ dê béo. Lúc này thuyết phục ban chủ, nhường Nguyên Anh sơ kỳ một thống lĩnh, mang theo 4 tên kim đan hậu kỳ hảo thủ, sớm tại Thiên Vân Sơn hạ bố trí xuống cấm phong trận, chờ lấy Vân Hạo tự chui đầu vào lưới. Có thể giờ phút này, Liêu Sinh bản tính hoàn toàn nát, hắn trốn ở kẽ cây bên trong, nhìn tận mắt kia nhìn như vô hại kim đan tu sĩ một kiếm chạm lui Nguyên Anh thủ lĩnh, càng nhìn xem bạch y nữ tử kia như giết gà giống như miệu sát 4 tên kim đan tu sĩ, kia màu đỏ thâm lợi chảo, trong nháy mắt bộc phát khí tức khủng bố, căn bản không phải phàm nhân có thể có lực lượng, giống như là trong truyền thuyết thượng cổ hung vật. Mỗi một lần lợi chảo rơi xuống, Liêu Sinh tâm liền theo níu chặt một phần, mồ hôi lạnh theo hắn thái dương hướng xuống trôi, thấm ướt phía sau áo bào, liền hô hấp cũng không dám lớn tiếng, sợ bị người phía dưới phát giác. Thẳng đến Vân Hạo rời đi, Liêu Sinh mới dám từ kẽ cây bên trong chui ra ngoài. Hắn hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi liệt tại rễ cây bên trên, hai tay chống đất, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, thân thể còn tại không bị khống chế run rẩy. Điên rồi, đều là tên điên, hắn tự lẩm bẩm, thanh âm khàn giọng giống bị giấy ráp mài qua, một cái kim đang chạm nguyên anh, một cái bé gái là hung vật. Cái này không phải dê béo, đây là đòi mạng Diêm Vương a. Hắn đột nhiên nhớ tới cái gì, đội vàng sờ về phía bên hông truyền tấn phủ. May mắn, vừa rồi năm người kia chết được quá nhanh, căn bản chưa kịp bóp nát truyền tấn phủ cầu cứu, càng không cơ hội khai ra hắn cái này chủ mưu. Nếu là truyền tấn phù bị phát động, hoặc là mình bị Vân Hạo phát hiện, hậu quả khó mà lường được. Liêu Sinh xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, lộn nhào đứng lên, không còn dám nhìn thi thể trên đất một cái, lảo đảo hướng phía ngoài bìa rừng chạy tới. Hắn nhất định phải nhanh trở lại Thiên Lang Bang, đem tình huống nơi này nói cho bản chủ. Cái kia Kim Đan tiểu tử, cùng nữ tử áo trắng, Thiên Lang Bang vẫn là không nên trêu chọc đi. Nếu là bang chủ không biết rõ tình hình, lại phái người đi trả thù, chỉ sợ toàn bộ Thiên Lang Bang đều sẽ bị liên lụy. Liêu Sinh thân ảnh tại trong rừng cây lảo đảo tiến lên, nguyên bản tính toán cùng dã tâm đã sớm bị sợ hãi thay thế, chỉ còn ý niệm tiếp theo trong đầu, chạy, mau mau chạy. Cách cái kia sát tình càng xa càng tốt. Chương 503, 5 năm ngộ đạo trở phá cảnh chương 503, 5 năm ngộ đạo trở phá cảnh Liêu Sinh một đường lảo đảo xông ra rừng cây, thẳng đến đạp vào Thiên Thành đường phố phồn hoa, cảm nhận được xung quanh rộn ràng đám người cùng ồn ào tiếng vang, viên kia treo cổ họng tâm mới thoáng rơi xuống đất. Hắn không dám có một lát dừng lại, liền khí tức đều không để ý tới bình ổn, liền hướng phía Thiên Lang Bang cứ điểm, Thiên Thành góc tây nam rít gào lang đường chạy như điên. Rít gào lang đường là một tòa chiếm diện tích rất rộng biệt lạc, đứng ở cửa hai tên thân mang lang văn trang phục thủ vệ, nhìn thấy Liêu Sinh bộ dáng chật vật, đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Liêu tiên sinh, ngài đây là thế nào? Một thống lĩnh bọn hắn đâu? Một tên thủ vệ tiến lên hỏi. Liêu Sinh căn bản không tâm tư trả lời, đẩy ra thủ vệ, lảo đảo xông vào trong nội viện, thẳng đến đại đường mà đi. Lúc này, Thiên Lang Bang bang chủ mặt xanh Lang Triệu Khuê đang ngồi ở đại đường chủ vị bên trên, luốt luốt một cái tam gia yêu đan, nhìn thấy Liêu Sinh xông tới, sầm mặt lại, "Liêu Sinh, vội vàng hấp tấp còn thể thống gì?" Một thống lĩnh bọn hắn phục kích tiểu tử kia, nhưng có thu hoạch. Liêu Sinh phủ một tiếng quỳ rạp xuống đất, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, "Bang chủ, việc lớn cũng tốt." Một thống lĩnh bọn hắn chết hết. "Cái gì?" Triệu Khuê đột nhiên đứng người lên, trong tay yêu đan ba rơi trên mặt đất, trong mắt tràn đầy chấn kinh, "Ngươi lặp lại lần nữa?" Một thống lĩnh thế nhưng là nguyên anh sơ kỳ tu vi, còn có bốn tên kim đan hậu kỳ hảo thủ, làm sao lại chết hết? Tiểu tử kia đến cùng là cái gì địa vị? Liêu Sinh nuốt ngụm nước bọt, run rẩy đem trong rừng cây kiến thức một năm một mười nói ra. Từ Vân Hạo một kiếm chạm lui nguyên anh một thống lĩnh, tới A Vô miểu sát bốn tên kim đan tu sĩ, mỗi một chi tiết nhỏ đều miêu tả đến rõ rõ ràng ràng, nhất là A Vô lúc buộc phát khí tức khủng bố, càng là nói đến sinh động như thật. Triệu Khuê càng nghe sắc mặt càng trầm, nắm đấm bóp khanh khách rung động, trong mắt tràn đầy khó có thể tin cùng phẫn nộ. Một cái kim đan tu sĩ có thể chạm nguyên anh, còn có cái hư hư thực thực thượng cổ hung vật bẻ gái. Liêu Sinh, ngươi cũng đừng gạt ta. Ban chủ, thuộc hạ sao dám lừa gạt ngài? Liêu Sinh vội vàng giật đầu. Thuộc hạ tận mắt nhìn thấy, bé gái kia lợi chảo có thể tùy tiện đâm xuyên kim đan tu sĩ đầu, khí tức kinh khủng đến cực điểm, tuyệt không phải phổ thông tu sĩ. Còn có tiểu tử kia cũng không phải quả hờ mềm, kiếm pháp của hắn cùng linh lực độ tinh khiết, so với bình thường nguyên anh sơ kỳ tu sĩ còn mạnh hơn. Chúng ta lần này là đá trúng thiết bản. Triệu Khuê trầm mặc, trong hành lang hoàn toàn tĩnh mịch. Hắn biết Liêu Sinh không dám nói dối, có thể kết quả này thực sự quá khó mà tiếp nhận. Nguyên anh sơ kỳ thống lĩnh tăng thêm 4 tên kim đan hậu kỳ tu sĩ, thậm chí ngay cả một cái kim đan đại viên mãn tu sĩ cũng không đánh qua, còn toàn quân bị diệt, cái này truyền đi, Thiên Lang Bang tại Thiên Thành mặt mũi xem như hoàn toàn mất hết. Càng làm cho hắn kiên kỵ chính là Vân Hạo cùng A Vô thực lực. Một cái có thể vượt cấp chém giết Nguyên Anh, một cái hư hư thực thực thượng cổ hung vật, dạng này tổ hợp, tuyệt không phải Thiên Lang Bang có thể trêu chọc. Nếu là đối phương tìm tới cửa trả thù, toàn bộ Thiên Lang Bang đều có thể hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bang chủ, chúng ta bây giờ nên làm gì? Liêu Sinh cẩn thận từng ly từng tí hỏi, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Triệu Khuê hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, "Đợi cái gì? Tiểu tử kia đã có thể cùng Huyền Kiếm Tử giao dịch, có Huyền Kiếm Tử lệnh bài ân tình. Chúng ta tạm thời không thể động đến hắn, cũng không thể để hắn biết là chúng ta Thiên Lang Bang ra tay." Truyền lệnh xuống, nhường người trong bang gần nhất đều an phận điểm, cũng đừng nhắc lại lần này phục kích sự tình. Mặt khác, phái người đi điều tra một chút tiểu tử kia nội tình, xem hắn đến cùng là cái gì địa vị. "Vâng, thuộc hạ bây giờ liền đi làm." Liêu Sinh như được đại xá, liền vội vàng đứng lên, không người lui ra ngoài. Triệu Khuê nhìn xem Liêu Sinh rời đi bóng lưng, trong mắt lóe lên một tia hung ác nham hiểm. Hắn đi đến bên cửa sổ, nhìn xem bên ngoài đường phố phồn hoa, trong lòng âm thầm tính toán, món nợ này, ta Thiên Lang Bang sớm muộn muốn đòi lại. Ta Thiên Lang Bang có thể ở Thiên Thành đặt chân, tự nhiên cũng là phía sau có cường giả chỗ dựa, chỉ là một cái kim đan tu sĩ, giết bang chúng của ta, ha ha, lão tử tuyệt đối sẽ không nuốt xuống khẩu khí này. Cùng lúc đó, Vân Hạo đã mang theo A Vô cùng lão Kim về tới Thiên Vân Sơn bên trên động phủ. Tiến động phủ, hắn liền lập tức kích hoạt lên phòng ngự trận pháp, đem trong động phủ bên ngoài ngăn cách ra, bảo đảm không có bất luận kẻ nào nhìn trộm. Hô, rốt cục an toàn. Vân Hạo thở dài một hơi, ngồi tại bồ đoàn bên trên, bắt đầu chỉnh lý lần này phường thị thu hoạch. Trong túi trữ vật, 110.000 thượng phẩm linh thạch lặng lặng nằm tại trong đó, tản ra nhàn nhạt linh lực ba động. Quyền Tiên Nguyên Anh đột phá tâm đắc bị hắn cẩn thận lấy ra, trang bìa là dùng một loại nào đó yêu thú da chế thành, sờ tới sờ lui 10 phần mềm mại, phía trên dùng kim sắt chữ viết Nguyên Anh đột phá tâm đắc 5 chữ, tản ra cổ pháp khí tức. Còn có từ Thiên Lang Bang tu sĩ trên thân lục soát tới lệnh bài cùng pháp khí, mặc dù không đáng tiền, nhưng cũng có thể xem như ngày sau tham khảo. Thiên Lang Bang ăn cướp chính mình, món nợ này chờ lấy ngày sau tính. Lão Kim từ Vân Hạo trên bờ vai nhảy xuống, thương phấn vây quanh túi chứa vật đảo quanh, "Chủ nhân, chúng ta lần này kiếm lợi lớn, 110.000 thượng phẩm linh thạch a. Còn có quyển kia tâm đắc, có những này, ngươi nhất định có thể thuận lợi đột phá Nguyên Anh." A Vô thì ngồi ở một bên, an tĩnh nhìn xem Vân Hạo. Nàng mặc dù không hiểu những linh thạch này cùng tâm đắc giá trị, lại biết những vật này đối Vân Hạo rất trọng yếu. Vân Hạo sờ lên lão Kim đầu, lại liếc mắt nhìn A Vô, trong lòng tràn đầy ấm áp. Hắn mở ra Nguyên Anh đột phá tâm đắc cẩn thận đọc. Tâm đắc bên trong kỹ càng ghi chép huyền kiếm tử đột phá nguyên anh lúc kinh lịch, bao quát linh lực phương thức vận chuyển, ứng đối ra sao toái đan lúc thống khổ, như thế nào ổn định thần hồn tránh cho tẩu hỏa nhập ma chờ một chút, mỗi một chi tiết nhỏ đều miêu tả đến hết sức rõ ràng, thậm chí còn tiêu chú một chút thường gặp sai lầm cùng ứng đối phương pháp. Quá tốt rồi. Có bản này tâm đắc, ta đột phá nguyên anh năm chắc lại lớn mấy phần. Vân Hạo mừng rỡ trong lòng, càng xem càng mê mẩn, bất chi bất giác liền đi qua 2 canh giờ. Thẳng đến mặt trời chiều ngã về tây, trong động phủ dần dần tối xuống, Vân Hạo mới khép lại tâm đắc, bắt đầu quy hoạch tiếp xuống bế quan kế hoạch. Đầu tiên, ta muốn trước luyện chế phá anh đan, ổn thần đan cùng bổ linh đan, bảo đảm đột phá lúc có đầy đủ đan dược phụ trợ. Sau đó, lợi dụng linh thạch cùng tâm đắc, điều chỉnh tự thân trạng thái, quen thuộc thoái đan thành anh quá trình. Cuối cùng, lựa chọn một cái thời cơ thích hợp, xung kích nguyên anh cảnh giới. Đứng người lên, đi đến động phủ nơi hẻo lánh, đem từ phường thị mua được linh dược lấy ra. Bắt đầu thanh tẩy, điểm lấy, chuẩn bị luyện chế đan dược. Lão Kim thì tại một bên hỗ trợ đưa đồ vật, A Vô mặc dù giúp không được gì, nhưng cũng lặng lặng canh giữ ở bên cạnh, nhìn xem Vân Hạo bận rộn thân ảnh. Ngoài động phủ, màn đêm buông xuống, Thiên Vân Sơn bên trên hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có ngẫu nhiên truyền đến tiếng chim hót gió nhẹ thổi lá cây tiếng xào xạc. Mà trong động phủ, đèn đuốc sáng trưng, Vân Hạo đang hết sức chăm chú mà chuẩn bị lấy xung kích nguyên anh một bước cuối cùng, một trận liên quan đến hắn con đường tu hành trọng yếu thay biến, sắp bắt đầu. Thiên thành một góc nào đó, từng đôi mắt đang âm thầm nhìn chằm chằm Thiên Vân Sơn phương hướng, trong đó đã có Thiên Lang Bang thám tử, cũng có cái khác ngấp nghé Vân Hạo tài phú thế lực. Một trận im ắng mạch nước ngầm, ngay tại Thiên thành lặng yên phun trào, mà thân ở trong động phủ Vân Hạo, đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, hắn giờ phút này tất cả tâm tư đều đặt ở sắp đến bế quan đột phá bên trên. Đan lô vững vàng đứng ở trung ương, thân lò khắc đầy thượng cổ đan văn tại linh hỏa chiếu rọi hiện ra ám hào quang màu vàng nóng. Vân Hạo cầm trong tay đan quyết, đầu ngón tay linh lực dẫn dắt một ngọn lửa. Đây là Hắc Ám Đan Kinh bên trong ghi lại luyện đan chi pháp cùng truyền thống khác nhau rất lớn, lại có thể tinh chuẩn trường không dự tính, nhất là am hiểu luyện hóa linh dược cao cấp bên trong ẩn chứa tối nghĩa dược lực, chính là luyện chế phá anh đan, ổ thần đan cái này đan dược tuyệt hảo hòa trùng. Vân Hạo vì có thể có nắm chắc hơn luyện đan, đi tương đối truyền thống con đường. Dựa theo Hắc Ám Đan Kinh bên trong luyện đan chi pháp, là hoàn toàn không cần lò luyện đan, hai tay ở giữa liền có thể luyện đan, hoàn toàn chính xác có chỗ độc đáo, có chút cấp tiến. Cho nên hắn tổng hợp một chút, vẫn là dùng lò luyện đan đến luyện đan, tăng thêm Hắc Ám Đan Kinh phương pháp trung hòa về sau, có một bộ hoàn toàn mới càng thêm ổn thỏa phương pháp luyện đan. Hít sâu một hơi, đem sớm đã điểm lấy tốt ngàn năm anh tâm thảo, nát kim đan đầu nhập đan lô. Dựa theo Hắc Ám Đan Kinh trình tự, trước lấy minh ngũ hỏa chậm chạp nướng linh dược, chờ anh tâm cây cỏ phiến quận mình chảy ra chất lỏng, nát kim đan mặt ngoài hiện hiện tinh văn lúc, tái dẫn linh lực rót vào đan lô, phối dược dịch dung hợp. Nhưng lại tại hai loại dược dịch sắp giao hòa trong nháy mắt, trong lò đống nhiên truyền đến nôn nốt dị hưởng, một cỗ mùi khét lẹt tràn ngập ra. Anh tâm thảo chất lỏng bị minh ngũ hỏa nướng đến quá mức sền sệt, cùng nát kim đan tinh hoạch chi lực tương xung, dược tính trong nháy mắt tán loạn. Vẫn là gấp. Vân Hạo dập tắt hỏa diễm, mở nắp lò, nhìn xem bên trong hóa thành hắc cặn bã linh dược, bất đắc dĩ lắc đầu. Hắc Ám Đan Kinh luyện đan chi pháp xa so với lúc trước hắn sở học phức tạp, đối lửa đợi, linh lực rót vào thời cơ bả không yêu cầu cực cao, có chút sai lầm liền sẽ cả bàn đều thua. Hắn không có nhu trí, một lần nữa lấy ra một phần linh dược, lần này cố ý thả chậm minh ngũ hỏa nướng tốc độ, đầu ngón tay linh lực như dòng nhỏ giống như chậm rãi rót vào, cẩn thận cảm thụ được trong lò dược dịch mỗi một tia biến hóa. Nhưng khi hắn gia nhập định thần hoa luyện chế ổn thân đan lúc, lại xảy ra sai sót. Định thần hoa thần hồn chi lực quá mức yếu ớt, bị minh ngũ hỏa âm hàn khí tức ăn mòn, dược dịch trong nháy mắt mất đi hoạt tính. Lần thứ hai thất bại nhường Vân Hạo cái chán chảy ra mồ hôi lạnh, hắn ngồi tại bồ đoàn bên trên, lặp đi lặp lại đọc qua Hắc Ám Đan Kinh bên trong liên quan tới dược tính cân bằng thiên trường, thẳng đến mặt trời chiều ngã về tây, mới rốt cục nghị thông suốt mấu chốt, cần dùng tự thân linh lực bao khỏa định thần hoa, ngăn cách minh ngũ hỏa âm hàn, lại lấy ôn hòa linh lực chậm rãi chất lọc thần hồn chi lực. Lần thứ ba khai lò, Vân Hạo điều chỉnh tốt trạng thái. Hắn trước lấy linh lực bảo vệ định thần hoa, chờ tại trong lò đan giãn ra cánh hoa, tái dẫn nhập minh ngũ hỏa nướng. Tối tâm hỏa diễm như dịu dàng ngoan ngoãn linh xà, vòng quanh định thần hoa chậm rãi đi khắp, đem bên trong thần hồn chi lực chất lọc thành từng sợi màu lam nhạt sương mù, cùng các linh dược khác dược dịch hoàn mỹ dung hợp. Lần này không có ngoại ý muốn, trong lò truyền đến thanh thúy đan thành thanh âm, Vân Hạo bấm pháp quyết mở nắp lò, ba viên toàn thân trắng muốt, tản ra an thần khí tức ổn thần đan lơ lửng mà ra, đan văn tinh mịn như rệt, đúng là trung phẩm đan dược. Thành, chủ nhân luyện thành ổn thần đan. Ngồi xổm ở một bên lão kim hưng phấn nhảy dựng lên, móng vuốt nhỏ vô đan lô biên giới. A Vô cũng lại gần, nhìn xem trong bình ngọc trắng muốt đan dược, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Vân Hạo cười đem đan dược cất kỹ, lòng tin tăng nhiều, có lần này thành công kinh nghiệm, đến tiếp sau luyện chế càng phát ra thuần thục. Tiếp xuống luyện chế bổ linh đan lúc, hắn đã có thể tinh chuẩn trưởng khống minh ngũ hỏa nhiệt độ, nhường tụ linh căn, ích thọ quả linh lực hoàn mỹ dung hợp, một lần liền thành. Lần nữa luyện chế phá anh đan lúc, càng là điều chỉnh ra vừa nhất phối hỏa hầu, nhường anh tâm thảo toái đan chi lực cùng nát kim đan bản nguyên chi lực hỗ trợ lẫn nhau, cuối cùng thu hoạch 5 mai trung phẩm phá anh đan, tăng cái trung phẩm ổn thần đan cùng 10 viên thượng phẩm bổ linh đan, viên siêu lúc đầu mong muốn. Đan dược chuẩn bị sẵn sàng, Vân Hạo lại không có lập tức bế quan xung kích nguyên anh. Lấy ra huyền kiếm tử tặng cho Nguyên Anh đột phá tâm đắc mở ra tại trên bàn đá. Số ấu vàng trang giấy bên trên, huyền kiếm tử chữ viết cứng cáp hữu lực, không chỉ có ghi chép toái đan thành anh trình tự, kỹ lượng hơn miêu tả đột phá lúc tâm cảnh biến hóa. Toái đan không phải man lực có thể làm, cần lấy thần hồn làm dẫn, thuận linh lực chi thế, mượn đan dược trợ giúp, ba người hợp nhất, mới có một chút hy vọng sống Nguyên Anh sơ thành lúc, dễ bị tâm ma phản vệ, cần lấy bản tâm thủ thần, chớ gấp chớ đổi. Vân Hạo chụp chữ nghiên cứu, khi thì nhíu mày suy tư, khi thì nhắm mắt cảm ngộ. Hắn phát hiện huyền kiếm tử chú trọng hơn thuận thế mà làm mà không phải cưỡng ép xung kích. Đem tâm đắc cùng tự thân tu vi kết hợp, mỗi ngày trong động phủ đả tọa, trải vuốt trong kinh mạch linh lực, rèn luyện thần hồn, nhưng xưa nay không tận lực thôi động linh lực xung kích kim đan hàng rào. Lão Kim mới đầu sẽ còn thúc giục, chủ nhân, đan dược đều chuẩn bị xong, là muốn bắt đầu bế quan đột phá sao? Vân Hạo chỉ là cười, đột phá nguyên anh như đi ngược dòng nước, gấp thì xuống loạn. Cần chờ tâm cảnh, linh lực, thần hồn đều đến viên mãn, mới có thể nước chảy thành sông. A Vô mặc dù không hiểu tu luyện, nhưng cũng an tĩnh hầu ở một bên, ngẫu nhiên ngắt lấy ngoài động phủ linh thảo, hoặc là giúp Vân Hạo chỉnh lý đan dược, thời gian trôi qua bình tĩnh mà phong phú. Xuân đi thu đến, hạ qua đông đến, nhoáng một cái 5 năm trôi qua. Ngoài động phủ linh thụ khô lại bình, Vân Hạo tính tọa thân ảnh nhưng thủy chung chưa biến. Trong 5 năm này, hắn đem nguyên anh đột phá tâm đắc lật qua lật lại nghiên cứu mấy trăm khắp, mỗi một chữ thâm ý đều hiểu rõ tại tâm. Linh lực trong cơ thể tại ngày qua ngày trải vượt bên trong càng thêm cô đọng, kim đan mặt ngoài mơ hồ nổi lên ánh quang. Thân hồn càng là tại ổn thần đan tầm bổ phía dưới, biến cường đại mà trầm ổn. Một ngày này sáng sớm, tia nắng đầu tiên xuyên thấu qua động phủ khe hở chiếu vào Vân Hạo trên mặt, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một tia minh ngộ. Trong đan điền kim đan có chút rung động, cùng quanh thân linh lực, thần hồn sinh ra kỳ diệu cộng minh, dường như chỉ cần nhẹ nhàng dẫn đạo, liền có thể đột phá tầng kia trở ngại đã lâu hàng rào. Thời cơ đã đến. Vân Hạo đứng người lên, quanh thân linh lực không tự giác lưu chuyển, hình thành vầng sáng nhàn nhạt, nhạt. Nhìn về phía ngay tại đùa linh điểu A Vô cùng ghé vào linh quả trồng lên ngủ gật Lão Kim, thanh âm ôn hòa lại mang theo kiên định. A Vô, Lão Kim, ta muốn bế quan sùng kích nguyên anh. Trong lúc bế quan, các ngươi canh giữ ở ngoài động phủ, đừng cho bất luận kẻ nào quấy rầy. A Vô nghe được sùng kích nguyên anh bốn chữ, lập tức dừng lại động tác, đi đến Vân Hạo bên người, dùng sức nhẹ gật đầu, trong mắt tràn đầy chờ mong. Lão Kim cũng đột nhiên bừng tỉnh, nhảy đến Vân Hạo trên bờ vai, móng vuốt nắm chặt cổ áo của hắn, chủ nhân yên tâm. Có ta ở đây, ai cũng đừng nghĩ tới gần động phủ. Ngươi nhất định có thể đột phá thành công. Vân Hạo cười cười, đưa tay kích hoạt động phủ phòng ngự trận pháp, nhặt màn ánh sáng màu vàng nóng đem động phủ bao phủ. Quay người đi hướng nội thất bế quan bộ đoàn, đem phá anh đan, ổ thần đan cùng bộ linh đan đặt ở trong tay, hít sâu một hơi, ngồi xếp bằng. 5 năm lĩnh hội, hôm nay chính là hắn phái đan thành anh thời điểm. Chương 504, phái đan thành anh chương 504, phái đan thành anh trong động phủ tụ linh trận đã vận chuyển tới cực hạn, 110.000 thượng phẩm linh thạch chồng chất cùng một chỗ, tùy thời dự bị. Trận nhãn chỗ tản ra sáng chói linh quang, nồng đậm linh lực như màu ngà sữa như thủy triều tại trong không gian phun trào, theo Vân Hạo quanh thân lỗ chân lông không ngừng tràn vào thể nội. Hắn quanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên, hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt trầm tĩnh, chỉ có cái trán ngẫu nhiên khiêu động gân xanh, bại lộ lấy hắn giờ phút này nội tâm nghiêm trọng. Đan điền chỗ sâu, viên tiên đương theo hắn mấy chục năm kim đan đang lơ lửng tại thể lỏng linh lực trung ương, kim đan mặt ngoài chảy xuôi ôn nhuận kim quang, mỗi một đạo đường vân đều ẩn chứa tinh thuần đến cực điểm năng lượng. Đây là hắn từ trúc cơ tới kim đan đại viên mãn đỉnh phong toàn bộ tu hành thành quả, là hắn tại trên con đường tu tiên thận trọng từng bước, trải qua sinh tử mới ngưng tụ đạo cơ. Phái đan thành anh, phá rồi lại lập. Vân Hạo ở trong lòng mặc niệm lấy câu nói này, đầu ngón tay chậm rãi nâng lên, một cái mượt mà trung phẩm phá anh đan từ trong túi chứa vật bay ra, vững vàng rơi vào lòng bàn tay của hắn. Đan dược mặt ngoài quanh quẩn lấy nhàn nhạt đan văn, tản mát ra có thể dẫn động kim đan bản nguyên kỳ dị khí tức. Hắn hít sâu một hơi, đem tất cả tạp niệm hoàn toàn bài không, thức hải độ cao tập trung, toàn bộ tâm thần đều chìm vào đan điền, bắt đầu trận này liên quan đến sinh tử đột phá. Theo pha anh đan nhập khẩu, một cỗ ôn hòa lại rất có lực xuyên thấu dược lực trong nháy mắt tăng ra, như là một dòng nước cấm theo kinh mạch thẳng đến đan điền, chậm rãi rót vào kim đan nội bộ. Vân Hạo không chút do dự, lập tức thôi động cấm pháp, dẫn dắt đến trong đan điền thể lỏng linh lực hướng phía kim đan hàng rào khởi sướng xung kích. Mới đầu, thể lỏng linh lực như là tia nước nhỏ, lần lượt cọ rửa kim đan mặt ngoài, có thể tia kim đan hàng rào cứng rắn như sắt, đúng là không nhúc nhích tí nào. Phải biết, cái này mai kim đan từng vượt qua kim đan tiểu thiên kiếp lôi đỉnh tẩy lễ, sớm đã cùng thần hồn của hắn, nhục thân chặt chẽ tương liên, bây giờ muốn tự tay đem nó vỡ vụn, không khác tại đạo cơ của mình bên trên động đao. Mỗi một lần xung kích đều giống như tại xé rách thần hồn của hắn, trong kinh mạch truyền đến trận trận nhói nhói, mồ hôi theo gương mặt của hắn trượt xuống, nhỏ xuống tại bồ đoàn bên trên, trong nháy mắt bị trùng quanh linh lực bốc hơi. Nhất định phải thêm ít sức mạnh. Vân Hạo trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, đột nhiên tăng lớn linh lực chuyển vận. Trong đan điền thể lỏng linh lực trong nháy mắt sôi trào lên, như là lao nhanh giang hà giống như, mang theo dung chuyển hư không lực lượng, mạnh mẽ vọt tới kim đan hàng rào. Đông, đông, đông. Trầm muộn tiếng va đập trong đan điền không ngừng tiếng vọng, mỗi một lần va chạm đều để Vân Hạo thân thể run nhẹ nhẹ, cổ họng nổi lên trận trận ngai ngái. Hắn cắn chặt răng, gắt gao chống đỡ, thần thức chăm chú khóa chặt kim đan, không dám có chút thư giãn. Không biết qua bao lâu, ngay tại Vân Hạo cảm giác linh lực sắp hao hết, kinh mạch sắp không chịu nổi xung kích lúc, răng rắc một tiếng nhỏ bé lại rõ ràng giòn vang, rốt cục trong đan điền vang lên. Vân Hạo trong lòng vui mừng, vội vàng tu liễm bộ phận linh lực, thần thức dò vào đan điền. Chỉ thấy kim đan hàng rào bên trên, lại đã nứt ra một đạo nhỏ xíu tế văn. Có thể cái này vui sướng còn không có duy trì liên tục bao lâu, cái kia đạo tế văn bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ kinh khủng phản vệ chi lực, kim đan nội bộ thể lỏng linh lực trong nháy mắt mất khống chế, như là hồng thủy vỡ đê trong đan điền điên cuồng va chạm, vô số nhỏ bé kim sắc mảnh vỡ từ trong cái khe vẩy ra mà ra, đâm vào trong đan điền bích từng trận đau nhức. Vân Hạo mắt tối sầm lại, một ngụm máu tươi suýt nữa phun ra, hắn vội vàng vận chuyển bảo bình chi lực, nhường bảo bình lơ lửng tại phía trên đan điền, tản mát ra nhu hòa bạch quang, miễn cưỡng ngăn chặn cuồng bạo linh lực. Không thể hoảng. Huyền kiếm tử bút ký tâm đắc thảo luận qua, phái đan lúc muốn thuận theo thế, mà không phải nghịch kỳ lực. Vân Hạo cưỡng chế khí huyết sôi trào, nhớ lại nguyên anh đột phá tâm đắc bên trong ghi chép. Hắn chậm rãi thu hồi xung kích kim đan linh lực, ngược lại dùng thần thức bao trùm toàn bộ kim đan, cẩn thận từng ly từng tí dẫn dắt đến cái kia đạo tế văn chậm rãi mở rộng. Phá anh đan dược lực tại lúc này lần nữa bộc phát, như là chất xúc tác giống như, không ngừng mềm hóa lấy kim đan hàng rào, tế văn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lan tràn, rất nhanh liền như mạng nhện che kín toàn bộ kim đan mặt ngoài, kim đan kim quang cũng dần dần ảm đạm đi. Ngay tại kim đan sắp hoàn toàn vỡ vụn trong nháy mắt, mới nguy cơ đông nhiên giáng lâm. Trong đan điền kim sắc mảnh vỡ tại cuồng bạo linh lực lôi cuốn hạ, bắt đầu hướng phía kinh mạch các nơi tán loạn, đồng thời, một cỗ âm lanh thấu xương khí tức từ sâu trong thức hải lặng yên hiện lên, tâm ma lại lúc này sinh sôi. Vân Hạo trước mắt trong nháy mắt hiện lên vô số hiện tượng, có hắn mới vào tu hành lúc, bị thổ phỉ ăn cướp, hữu gia truy sát, chật vật chạy trốn cảnh tượng. Có hắn đại ngu những cái kia người nhà bằng hữu phân biệt, có Miêu Yên Trì hình tượng, nàng dương dương hai mắt cùng câu kia ta chờ ngươi. Còn có Thiên Lang bang tu sĩ khuôn mặt dữ tợn, Vạn Độc giáo trưởng lão nụ cười âm lãnh. Những này hiện tượng như là giòi trong xương, không ngừng đánh thẳng vào thần hồn của hắn, ý đồ nhường hắn tâm thần thất thủ. Bảo Bình bỗng nhiên rung động, những này hiện tượng tất cả đều tan đi. Ổn định, ta không thể bị tâm ma ảnh hưởng. Vân Hạo trong lòng gầm thét, lập tức lấy ra một cái ổn thần đan, đưa vào trong bụng. Đan dược vào miệng liền tan, một cỗ thanh lương dược lực trong nháy mắt truyền khắp thức hải, như là thanh phong Phật tán mây đen, những cái kia kinh khủng hiện tượng trong nháy mắt tiêu tán hơn phân nửa. Hắn hít sâu một hơi, đem tất cả tâm thần đều tập trung ở đan điền, thần thức hóa thành vô số nhỏ xíu sợi tơ, cẩn thận từng ly từng tí quấn chặt lấy những cái kia kim sắc mảnh vỡ. Những mảnh vỡ này cũng không phải là bình thường năng lượng mạnh vụn, mà là ẩn chứa hắn tu vi bốn nguyên đạo chủng mỗi một phiến đều tản ra yêu ớt lại cứng cỏi linh quang, là ngưng tụ nguyên anh mấu chốt. Ngưng tụ nguyên anh quá trình, so toái đan càng thêm hung hiểm. Vân Hạo cần dùng thần thức dẫn dắt đến những này kim sắc mảnh vỡ, dựa theo quy tắc đặc biệt chậm rãi tụ lại, hơi không cẩn thận, mảnh vỡ liền sẽ hoàn toàn tán loạn. Đến lúc đó, hắn không chỉ có biết sửa là giảm lớn, thử kim đan đại viên mãn lui về trúc cơ cảnh giới, thậm chí khả năng bởi vì đan điền vỡ vụn mà thân tử đạo tiêu. Hắn kiên nhẫn dẫn dắt đến, đem thần thức hóa thành sợi tơ nhẹ nhàng tác động, nhường những cái kia giải rác kim sắc mảnh vỡ một chút xíu hướng phía trong đan điền hội tụ. Mới đầu, mảnh vỡ như là bướm bình hài đồng giống như bốn phía phiêu tán, khó mà trường khống. Vân Hạo không thể không hao phí đại lượng thần thức, lần lượt điều chỉnh sợi tơ dẫn dắt phương hướng, cái chán mồ hôi càng ngày càng nhiều, sắc mặt cũng biến thành càng phát ra tái nhợt. Thời gian tại dày vò bên trong một chút xíu trôi qua, trong động phủ thượng phẩm linh thạch quang mang dần dần ảm đạm, tụ linh trận cung cấp linh lực cũng càng ngày càng mỏng manh. Vân Hạo linh lực tiêu hao rất lớn, thần thức càng là mỏi mệt không chịu nổi, nhiều lần đều suýt nữa mất đi đối mảnh vỡ khống chế. Vẫy tay một cái tất cả linh thạch đều trôi lơ lửng, bắt đầu bị Vân Hạo hấp thu bên trong linh khí. Có thể hắn từ đầu đến cuối không có từ bỏ, trong đầu không ngừng vang vọng huyền kiếm tử tâm đắc bên trong ghi chép, muốn thành nguyên anh, cần lấy thần hồn là hạch, lấy linh lực làm cơ sở, lấy đạo tâm làm thuẫn, ba người hợp nhất mới có thể vững chắc. Hắn cắn chặt răng, đem linh lực cùng thần thức đều dốc vào mảnh vỡ tụ lại bên trong. Cũng không biết trôi qua bao lâu, rốt cục, tại một đoạn thời khắc, tất cả kim sắc mảnh vỡ bỗng nhiên đình chỉ dao động, trong đan điền xoay chậm chậm lên, tạo thành một cái nho nhỏ vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong, kim sắc mảnh vỡ không ngừng dung hợp, ngưng tụ, dần dần phát họa ra một cái mơ hồ hình người hình dáng. Vân Hạo trong lòng vui mừng, vội vàng tăng lớn linh lực chuyển vận, đem còn lại linh lực toàn bộ dốc vào vòng xoáy bên trong. Theo linh lực không ngừng tràn vào, cái kia nhân hình hình dáng càng ngày càng rõ ràng. Kia là một cái ba tấc lớn nhỏ hài nhi, toàn thân trắng muốt như ngọc, mặt mày cùng Vân Hạo giống nhau như lúc, mặc trên người từ linh lực ngưng tụ mà thành nhà táo bào màu vàng nóng, quanh thân còn cuốn tinh thuần đến cực điểm linh lực, như là một cái phiên bản thu nhỏ Vân Hạo. Thành. Vân Hạo trong lòng vui mừng như điên, ngay tại hài nhi hình thái hoàn toàn ngưng tụ trong nháy mắt, một cỗ trước nay chưa từng có thư sướng cảm giác quét sạch toàn thân. Trong đan điền cuồng bạo linh lực trong nháy mắt bình tĩnh trở lại, toàn bộ tràn vào nguyên anh thể nội, nguyên anh chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một tia cùng Vân Hạo giống nhau thanh minh cùng kiên định. Nó nhẹ nhàng nâng tay, đối với Vân Hạo thức hải phương hướng có hơi dẫn, Vân Hạo chỉ cảm thấy thức hải chấn động mạnh một cái, nguyên bản thần hồn trong nháy mắt bị một cỗ kỳ dị lực lượng bao khỏa, bắt đầu trước nay chưa từng có thể biến. Thần hồn thể tích không ngừng mở rộng, nguyên bản mơ hồ hình thái biến rõ ràng, ý thức cũng biến thành vô cùng nhạy cảm, thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được ngoài động phủ mỗi một phiến lá cây rung động, mỗi một cái côn trùng bò. Cảm nhận được giữa thiên địa gió, mây, linh khí chờ một chút quy tích. Đây là thần hồn hướng nguyên thần thể biến. Nguyên anh một thành, thần hồn cùng pháp lực hoàn toàn quy nhất, hóa thành nguyên thần, từ đây Vân Hạo thần thức không chỉ có phạm vi bao trùm tăng lên trên diện rộng, cảm giác lực cũng biến thành viễn siêu lúc trước, thậm chí có thể trực tiếp dùng thần thức công kích địch nhân. Đây là kim đan tu sĩ tuyệt đối không thể có năng lực. Vân Hạo chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang lóe lên, một cỗ viễn siêu kim đan cảnh giới khí tức từ trong cơ thể hắn phát ra, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ động phủ. Hắn đưa tay nhìn một chút bàn tay của mình, có thể cảm giác được một cách rõ ràng thể nội linh lực biến hóa. Nguyên bản thể lỏng linh lực, giờ phút này đã hoàn toàn chuyển hóa làm càng thêm tinh thuần, càng thêm cô đọng chân nguyên. Chân nguyên ở trong kinh mạch lưu chuyển, tốc độ so lúc trước nhanh hơn mấy lần, hơn nữa năng lượng ẩn chứa cũng càng khủng bố hơn, vẹn vẹn một tia chân nguyên, liền có thể bộc phát ra so kim đan thời kỳ một kích toàn lực còn cường đại hơn lực lượng. Hắn thử nghiệm điều động chân nguyên, chỉ thấy đầu ngón tay hơi động một chút, một sợi nhạt chân nguyên màu vàng nóng liền ngưng tụ tại đầu ngón tay, chân nguyên không gian trung quanh cũng hơi vặn mèo. Vân Hạo trong lòng hơi động, đem chân nguyên rót vào mặt đất, trên mặt đất trong nháy mắt xuất hiện một cái sâu đạt vài thước lỗ nhỏ, vách động bóng loáng như ngọc, không có chút nào thô ráp cảm giác. Đây chính là nguyên anh cảnh chân nguyên sao? Quả nhiên so kim đan thời kỳ mạnh hơn nhiều lắm. Vân Hạo trong lòng cảm khái, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Sau đó, hắn đem thần thức chìm vào đan điền, cẩn thận quan sát lấy viên kia vừa mới ngưng tụ nguyên anh. Nguyên anh đang khoanh chân ngồi trong đan điền, hai mắt khép hờ, quanh thân còn cuốn nhàn nhạt chân nguyên, mỗi một lần hô hấp đều có thể hấp thu chúng quanh thiên địa linh khí, chuyển hóa làm tinh thuần chân nguyên, bổ sung đến Vân Hạo thể nội. Hơn nữa, Vân Hạo có thể cảm giác được một cách rõ ràng, mình cùng Nguyên Anh ở giữa có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ, dường như Nguyên Anh chính là một cái khác bản thân, chỉ cần Nguyên Anh bất diệt, cho dù nhục thể của hắn bị hủy, cũng có thể thông qua Nguyên Anh một lần nữa ngưng tụ thân thể, thậm chí đoạt xá người khác nhục thân tiếp tục tu hành. Đây chính là Nguyên Anh cảnh tu sĩ lớn nhất át chủ bài, cũng là Nguyên Anh bất diệt, liền có thể bất tử tồn tại. Vân Hạo thử nghiệm thôi động Nguyên Anh, chỉ thấy Nguyên Anh nhẹ nhàng nâng tay, một cỗ lực lượng vô hình trong nháy mắt bao phủ toàn bộ động phủ, trong động phủ mỗi một kiện vật phẩm, thậm chí bao gồm nơi hẻo lánh bên trong cho bụi, đều rõ ràng hiện ra tại trong thức hải của hắn. Hắn lại nhất niệm đầu, Nguyên Anh hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt xông ra đan điền, lơ lửng tại phía trên đỉnh đầu hắn. Nguyên Anh quanh thân tản ra kim quang nhàn nhạt, mặc dù chỉ có 3 tấc lớn nhỏ, lại cho người ta một loại uy nghiêm, cảm giác thần thánh. Vân Hạo có thể cảm giác được, Nguyên Anh xuất khiếu sau, thần thức của hắn phạm vi bao trùm lần nữa mở rộng, thậm chí có thể cảm giác được ngoài động phủ Thiên Vân Sơn bên trên linh lực lưu động, cùng nơi xa tu sĩ khí tức. Nguyên Anh sau khi tu luyện thành, khí tức cùng thiên địa cộng minh, có thể nói, đưa tay ở giữa liền có thể vận động thiên địa lực lượng. Cùng trước kia hoàn toàn là hai việc khác nhau một trời một vực. Quả thật là Nguyên Anh phía dưới đều sâu kiến các hoạn. Đây chính là Nguyên Anh xuất khiếu thần thông sao? Quả nhiên lợi hại. Vân Hạo mừng rỡ trong lòng, liền tranh thủ Nguyên Anh triệu hồi đan điền. Nguyên Anh trở về đan điền trong nháy mắt, một cỗ tinh thuần chân nguyên từ Nguyên Anh thể nội tuôn ra, theo kinh mạch lưu chuyển toàn thân, nguyên bản bởi vì đột phá mà tiêu hao linh lực cùng thần thức, trong nháy mắt khôi phục hơn phân nửa. Vân Hạo đứng người lên, hoạt động một chút thân thể, chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy lực lượng, kinh mạch thông suốt vô cùng, mỗi một tế bào đều tại nhảy tấn hoan hô. Chủ nhân, ngươi thành công, ngươi đột phá Nguyên Anh. Một mực canh giữ ở động phủ nơi hẻo lánh Lão Kim, giờ phút này cũng nhịn không được nữa, hưng phấn nhảy dựng lên, cực nhanh chạy đến Vân Hạo bên người, nhảy đến trên vai của hắn, móng vuốt nhỏ càng không ngừng vô gương mặt của hắn. Ta liền biết chủ nhân nhất định có thể thành công. Hiện tại chủ nhân là Nguyên Anh tu sĩ, về sau cũng không tiếp tục sợ những người xấu kia. A Vô cũng bước nhanh đi đến Vân Hạo bên người, nàng mặc dù không hiểu Nguyên Anh ý vị như thế nào, lại có thể cảm giác được một cách rõ ràng Vân Hạo biến hóa trên người. Kia cố nhường nàng an tâm khí tức biến càng thêm trầm ổn, càng thêm cường đại, dường như bất luận gặp phải nguy hiểm gì, Vân Hạo đều có thể bảo hộ nàng. Nàng ngẩng đầu, nhìn xem Vân Hạo, trong mắt tràn đầy vui vẻ, khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhẹ nhàng kéo lại Vân Hạo ống tay áo. Vân Hạo cúi đầu nhìn bên cạnh A Vô cùng Lão Kim, trong lòng tràn đầy ấm áp. Hắn biết, lần này đột phá Nguyên Anh, không chỉ là cá nhân hắn trưởng thành, càng là đối với người bên cạnh một loại bảo hộ. Từ nay về sau, hắn cũng không tiếp tục là cái kia cần dựa vào áp vô cùng bảo vật khả năng miễn cưỡng cùng Nguyên Anh tu sĩ chống lại Kim Đan tu sĩ, hắn chân chính bước vào tu tiên giới trung lưu giai tầng. Nắm giữ tại cái này tàn khốc tu tiên giới đặt chân vô liếng, nắm giữ bảo vệ mình muốn người bảo vệ năng lực. Hắn đi đến động phủ cửa ra vào, đưa tay mở ra động phủ đại môn. Ngoài cửa, Thiên Vân Sơn bên trên dương quang vừa vặn, ánh mặt trời ấm áp vậy ở trên người hắn, xa xa biển mây bốc lên, trong núi linh điểu kêu to, hết thảy đều lộ ra tốt đẹp như vậy. Vân Hạo hít sâu một hơi, cảm thụ được trong không khí nồng đậm thiên địa linh khí, trong lòng tràn đầy đối tương lai chờ mong. Đột phá Nguyên Anh chỉ là một khởi đầu mới. Tiếp xuống, hắn muốn làm là quen thuộc Nguyên Anh cảnh giới lực lượng, củng cố tu vi của mình, sau đó mang theo A Vô cùng Lão Kim, ngồi truyền tống trận tiến về Côn Lôn Châu. Hơn nữa, hắn cũng tin tưởng, Nguyên Anh cảnh giới mặc dù cường đại, nhưng con đường tu tiên vĩnh vô chỉ cảnh, đằng sau còn có hóa thần, phân thần, hợp thể chờ cảnh giới càng cao hơn đang đợi hắn. Nhưng giờ phút này, Vân Hạo không có chút nào e ngại, chỉ có kiên định tín niệm. Hắn nhìn xem phương xa, trong mắt lóe ra quả màng, nhẹ nói, Côn Lôn Châu, ta tới. Nói xong, hắn quay người nhìn về phía A Vô cùng Lão Kim, vừa cười vừa nói, chúng ta chỉnh đốn một đoạn thời gian, chờ ta làm quen một chút lực lượng mới, vững chắc Nguyên Anh cảnh giới, sau đó liền xuất phát đi Côn Lôn Châu. A Vô cùng Lão Kim dùng sức gật đầu, khắp khuôn mặt là chờ mong. Chương 505, Nguyên Anh pháp tướng chương 505, Nguyên Anh pháp tướng động phủ trong nội viện, linh đăng treo ở dưới hiên, vàng ấm vầng sáng vẩy vào bàn đá xanh bên trên. Bên cạnh cái bàn đá, Vân Hạo dọn lên từ phường thị mua được linh quả cùng rượu ngon, A Vô ngồi tại hắn bên trái, đầu ngón tay nhẹ nhàng nuốt ve ly rượu bên dưới. Lão Kim thì ngồi xổm ở góc bàn, móng vuốt ôm một quả linh quả, miệng nhỏ gặm cắn, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn một chút trên trời trăng tròn, phát ra thỏa mãn tiếng nghẹn ngào. Đột phá Nguyên Anh vui sướng cũng không nhường Vân Hạo nóng lòng hướng ra phía ngoài tuyên cáo, ngược lại nhường hắn sinh ra một loại lắng đọng xuống tâm cảnh. Hắn cho mình rót đầy một chén màu hổ phách túy tiên nhưỡng không có sử dụng linh lực xua tan ý say, chỉ là tùy ý thuần hậu mùi rượu tại trong miệng tản ra, mang theo một tia hơi say rượu ấm áp chảy khắp toàn thân. Ánh trăng như nước, rọi vào ba người một thú trên thân, huyền linh thế giới trăng tròn so phàm giới càng thêm trong trẻo, dường như có thể chiếu rõ lòng người chỗ sâu quá khứ. Rốt cục Nguyên Anh a. Vân Hạo giơ ly rượu lên, nhẹ nhàng đung đưa bên trong tửu dịch, thanh âm mang theo vài phần mông lung men say, giống như là tại đối A Vô cùng Lão Kim nói chuyện, lại giống là đang lẩm bẩm lủ bầu. Ánh mắt của hắn nhìn về phía phương xa, dường như xuyên thấu qua động phủ này tường viện, thấy được vài thập niên trước cái kia cằn cỗi lại an bình Thanh Thủy thôn. Nhớ ngày đó, ta cùng tỷ tỷ tại Thanh Thủy thôn, cha mẹ phải đi trước, hai chúng ta kém chút chết đói. Về sau sai sót ngẫu nhiên nhặt được cái kia bà bình, lại vô ý bên trong phát hiện lão đạo gia lưu lại phương pháp hô hấp thổ nạp. Khi đó nào biết được cái gì tu tiên a. Không nghĩ tới cứ như vậy mơ mơ hồ hồ nhập môn. Nói đến đây, Vân Hạo nhịn cười không được cười, khóe mắt lại mang theo một tia hoài niệm. Hắn ngửa đầu uống một ngụm rượu, tiểu dịch vào cổ họng, mang theo nhàn nhạt đắng chát, tựa như kia đoạn tại vũng bùn bên trong dãy rủa thời gian. Về sau tỷ tỷ bị thổ phỉ công kích, rơi vào trạng thái ngủ say. Ta vì báo thù, cũng vì cứu tỉnh tỷ tỷ, lần thứ nhất rời đi Thanh Thủy thôn. Khi đó ta mới luyện khí tầng 3, lá gan cước đại đắc ngận, cầm lấy một thanh đao bổ tuổi liền giết trên trấn võ quán ác nhân, lại đi ổ thổ phỉ báo thù. Bây giờ suy nghĩ một chút, khi đó thật sự là ngẻ con mới đẻ không sợ cọp, nếu là đổi lại hiện tại, chưa chắc có như thế dũng khí. A Vô lặng lặng nghe, mặc dù nàng nghe không hiểu Thanh Thủy thôn thổ phỉ những này danh tử, nhưng từ Vân Hạo trong giọng nói, nàng có thể cảm nhận được hắn đã từng gian nan. Nàng vươn tay, nhẹ nhàng nắm chặt Vân Hạo để ở trên bàn tay, lòng bàn tay nhiệt độ chuyển tới, mang theo y mắng an ủi. Vân Hạo cảm nhận được lòng bàn tay ấm áp, nghiêng đầu đối A Vô cười cười, tiếp tục nói, về sau ta gặp cô Câu Ngu Thanh Hồng, nàng mang ta đi Đại Ngu Hoàng Cung, ta mới biết mình không phải cái gì bình thường thiếu niên ở sơn thôn, mà là lưu lạc bên ngoài Đại Ngu Hoàng Thái Tử. Ha ha, bây giờ suy nghĩ một chút còn cảm thấy giống nằm mơ, một cái vì ăn cơm no kém chút chết đói thiếu niên ở sơn thôn, có một ngày liền thành hoàng tử, loại này chênh lệch, lúc ấy kém chút không có chậm tới. Hắn cầm bầu rượu lên, lại cho mình rót đầy một chén, ánh mắt biến phức tạp, lại về sau, ta tiếp xúc đến đại tế ti anh tiên, mới hiểu rõ tới thân sinh mẫu thân khương nghiệm thân phận, cũng biết cứu tỉnh tỷ tỷ mấu chốt. Muốn bù đắp nàng ba hồn, liền phải đi âm u, có thể âm u ở nơi nào? Thế nào đi? Mở thế nào âm u chi môn? Đại tế ti anh tiên cũng nói không rõ ràng, ta cũng không biết. Những năm này, ta một bên tu luyện, một bên bốn phía nghe ngóng, có thể liên quan tới âm u tin tức, thủy chung là trống rỗng. Nói đến tỷ tỷ Vân Uy, Vân Hạo thanh âm trầm thấp mấy phần, ngón tay vô ý thức siết chặt ly rượu. Lần này đột phá nguyên anh, ta vốn cho rằng cách cứu tỷ tỷ lại tới gần một bước, thật là tới cảnh giới này mới phát hiện, tự mình biết vẫn là quá ít. Theo tu vi tăng lên, đối thiên địa đại đạo cảm ngộ càng sâu, liền càng có thể cảm nhận được nó kinh khủng, âm u sự tình, chỉ sợ xa không phải nguyên anh cảnh giới có thể chạm đến. Nhưng ta không nóng nảy, ta năm nay mới 75 tuổi, tính toán đâu ra đấy chân chính tu hành cũng mới một giáp mà thôi, đối với tu tiên giả tới nói, đang lúc thời niên thiếu. Ta có thời gian, có tiềm lực, chỉ cần căn cơ còn tại, cứu tỷ tỷ mục tiêu, liền vĩnh viễn sẽ không lung lay. Lao Kim gặm xong linh quả, nhảy đến Vân Hạo trên đầu gối, dùng cái đầu nhỏ cọ sát tay của hắn, giống như là đang khích lệ hắn. Vân Hạo túi đầu sờ lên lão Kim đầu, trong mắt một lần nữa giấy lên quả mang, mang theo nông lung men say, tiếp xuống, ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Muốn đi tìm đại tế ti anh tiên, hỏi rõ ràng âm vũ nhiều đầu mối hơn. Mau mau đến xem Thảo Nhi, không biết rõ nàng những năm này tại Vạn Độc giáo trôi qua có được hay không. Muốn đi thấy cô Câu Ngu Thanh Hồng, nói cho nàng ta đột phá nguyên anh tin tức, cũng hỏi một chút đại ngu hoàng thất tình hình gần đây. Còn muốn đi tìm mẫu thân kinh nghiệm, biết rõ ràng năm đó nàng vì cái gì rời đi, lại đi nơi nào. Càng phải hoàn thành Lăng Huyền Tiền Bối nhắc nhở, tìm kiếm con đường tu tiên cuối cùng hắn giơ ly rượu lên, đối với trên trời trăng tròn, chậm rãi nói rằng, những sự tình này, một cái cũng không thể thiếu, con đường tu tiên dài dằng dặc, có thể chỉ cần bên người các ngươi có mong muốn bảo vệ người, có nhất định phải hoàn thành sự tình, con đường này cũng sẽ không cô đơn. Nói xong, hắn ngửa đầu đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Dưới ánh trăng, khuôn mặt của hắn mang theo men say, lại kiên định lạ thường. A Vô nhìn xem hắn, trong mắt tràn đầy tín nhiệm, bất luận Vân Hạo muốn đi chỗ nào, làm chuyện gì, nàng đều sẽ một mực cùng ở bên cạnh hắn. Lão Kim ghé vào trên đầu gối của hắn, dần dần nhắm mắt lại, phát ra rất nhỏ tiếng ấy. Linh đăng vầng sáng, trên trời trăng tròn, đồng bạn bên cạnh, tạo thành một bức ấm áp mà yên tĩnh hình tượng. Dưới ánh trăng rượu nói sau, Vân Hạo cũng không nóng lòng rời đi đạo phủ, mà là lựa chọn tiếp tục bế quan, đem vừa đột phá nguyên anh cảnh giới hoàn toàn vững chắc. Hắn đem còn lại thượng phẩm linh thạch một lần nữa bố thành tụ linh trận, trong động phủ linh lực lần nữa biến nồng đậm như sương, hắn khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên, dẫn dắt đến trong đan điền nguyên anh không ngừng hấp thu linh lực, rèn luyện chân nguyên. Mới đầu, nguyên anh quanh thân linh quang còn mang theo vài phần phù phiếm, chân nguyên lưu chuyển cũng hơi có vẻ vững hữu. Nhưng theo ngày qua ngày tu luyện, nguyên anh hình dáng càng thêm rõ ràng, trắng muốt trên thân thể dần dần hiện ra tinh mịn kim sắc đường vân, kia là chân nguyên cô đọng đến cực hạn biểu hiện. Trong đan điền thể lỏng linh lực hoàn toàn chuyển hóa làm tinh thuần chân nguyên, tại nguyên anh dẫn dắt hạ, như là lao nhanh giang hà giống như ở trong kinh mạch lưu chuyển, mỗi một lần tuần hoàn đều để nhục thể của hắn cùng nguyên anh liên hệ càng thêm chặt chẽ. Nửa tháng sau, Vân Hạo chậm rãi mở hai mắt ra, quanh thân tản ra nguyên anh sơ kỳ khí tức đã biến trầm ổn nặng nề, lại không nửa phần đột phá lúc không lưu loát. Cảm thụ được thể nội mênh mông chân nguyên, nhếch miệng lên một vệt ý cười, cảnh giới cuối cùng vững chắc, tiếp xuống nên nghiên cứu nguyên anh cảnh thần thông. Tu tiên giới lưu truyền nguyên anh bất diệt, liền có thể bất tử lời giải thích, ngoại trừ đoạt xá trùng sinh át chủ bài, nguyên anh cảnh tu sĩ hoạch tâm nhất thần thông chính là nguyên anh xuất khiếu cùng pháp tướng thiên địa. Bất quá chân chính pháp tướng thiên địa cần cảnh giới hóa thần khả năng nắm giữ, nguyên anh cảnh tu sĩ cái gọi là pháp tướng kỳ thực là nguyên anh xuất khiếu sau, mượn nhờ thiên địa linh lực biến hóa ra to lớn hư ảnh, xưng là nguyên anh pháp tướng. Pháp tướng lớn nhỏ trực tiếp quyết định bởi tu sĩ căn cơ, công pháp cùng chân nguyên độ tinh khiết. Bình thường nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, pháp tướng nhiều nhất cao 10 trượng, nguyên anh trung kỳ có thể đạt 30 trượng, nguyên anh hậu kỳ miễn cưỡng đột phá 50 trượng, chỉ có những cái kia căn cơ thâm hậu, công pháp đỉnh tiêm thiên tài, khả năng tại nguyên anh sơ kỳ liền thể hiện ra viễn siêu cùng giai pháp tướng. Vân Hạo hít sâu một hơi, tâm thần chìm vào đan điền, đối với nguyên anh nhẹ giọng mặc niệm pháp quyết. Trong chốc lát, trong đan điền nguyên anh hai mắt mở ra, quanh thân bộc phát ra chói mắt kỳ quang, hóa thành một đạo lưu quang, xông phá đan điền, lơ lửng tại phía trên đỉnh đầu hắn. Ba tấc lớn nhỏ nguyên anh quanh quẩn trên không trung một vòng, theo Vân Hạo tâm thần dẫn dắt, bắt đầu hấp thu trùng quanh thiên địa linh lực. Trong động phủ tụ linh trận trong nháy mắt bị kích hoạt, nồng đậm linh lực giống như thủy triều tuôn hướng nguyên anh thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến lớn. 10 trượng, 20 trượng, 50 trượng. Nguyên Anh sinh trưởng tốc độ viễn siêu tu sĩ tầm thường, làm tăng trưởng tới 100 trượng lúc mới chậm rãi dừng lại. Giờ phút này lơ lửng trong động phủ Nguyên Anh pháp tướng, cao đến 100 trượng, thân thể trắng muốt như ngọc, quanh thân còn cuốn nhạt chân nguyên màu vàng nóng, mặt mày cùng Vân Hạo giống nhau như lúc, chỉ là phóng đại vô số lần, lộ ra uy nghiêm mà thần thánh. Pháp tướng hai tay kết lấy cùng Vân Hạo giống nhau pháp quyết, mỗi một lần hô hấp đều có thể dẫn động chúng quanh thiên địa linh lực, động phủ vách đá đều tại có chút rung động, dường như khó có thể chịu đựng cố lực lượng này. 100 trượng pháp tướng. Vân Hạo trong lòng giật mình, lập tức hiểu rõ. Hắn có thể có thành tựu như thế này, có đỉnh tiêm công pháp, đặt vững viễn siêu cùng giai chân nguyên cơ sở. Một phương diện khác, bảo bình nhiều năm qua tầm bộ đan điển của hắn cùng thần hồn, nhường hắn căn cơ so tu sĩ tầm thường vững chắc mấy lần. Lại thêm đột phá lúc huyền kiếm tử tâm đắc chỉ điểm, ba người được ra, mới khiến cho hắn tại Nguyên Anh sơ kỳ liền nắm giữ có thể so với Nguyên Anh trung kỳ 100 trượng pháp tướng. Hắn thử nghiệm điều khiển pháp tướng, chỉ thấy 100 trượng pháp tướng đưa tay vung lên, một cỗ kinh khủng chân nguyên chấn động khuyết tán ra đến, trong động phủ bàn đá trong nháy mắt bị chấn thành bụi phấn. Pháp tướng lại dậm chân một cái, mặt đất vỡ ra mấy đạo rãnh sâu, thú linh trận linh thạch đều bị chấn động đến chết đi vị trí. Vân Hạo mừng rỡ trong lòng, cái này 100 trượng pháp tướng uy lực so với hắn nhục thân một kích toàn lực còn mạnh hơn gấp ba, nếu là trong chiến đấu thi triển, đủ để nghiền ép bình thường Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ. Nhưng vui sướng rất nhanh bị tỉnh táo thay thế. Vân Hạo tin tưởng, Nguyên Anh xuất khiếu tuy mạnh, nhưng cũng có thiếu hụt chí mệnh. Nguyên Anh là tu sĩ thần hồn cùng chân nguyên ngưng tụ mà thành, mặc dù so nhục thân cứng cỏi, nhưng cũng càng thêm yếu ớt. Càng quan trọng hơn là, nhục thân là Nguyên Anh căn giữa hai bên có vô hình thần hồn liên hệ, Nguyên Anh xuất khiếu sau, không thể rời đi nhục thân quá xa, nếu không sẽ dẫn đến thần hồn xé rách. Một khi nhục thân bị hủy, mất đi dựa vào Nguyên Anh, không bao lâu liền sẽ tiêu tán, cho dù là xá, cũng biết tu vi giảm lớn, căn cơ bị hao tổn. Quá khứ trong điện tịch, vô số Nguyên Anh tu sĩ bởi vì chủ quan nhường nhục thân bại lộ tại trong nguy hiểm, cuối cùng bị địch nhân tập kích bất ngờ nhục thân, dẫn đến Nguyên Anh vẫn lạc. Cho nên Nguyên Anh tu sĩ lúc chiến đấu, hoặc là đem nhục thân an trí tại địa phương tuyệt đối an toàn, hoặc là nhường đồng bạn hộ pháp, tuyệt không dám để cho nhục thân một mình đối mặt phong hiểm. Đây cũng là Vân Hạo mặc dù tiếp xúc qua rất nhiều Nguyên Anh địch nhân, nhưng rất ít đều có thể gặp bọn họ thi triển Nguyên Anh pháp tướng nguyên nhân, bởi vì quá mức nguy hiểm. Nguyên Anh xuất khiếu cùng nhục thân thoát ly, bất kỳ bên nào bị công kích đều là tai họa ngập đầu. Có không có cách nào có thể khiến cho Nguyên Anh tự thân nắm giữ mạnh hơn phòng hộ, giải quyết triệt để vấn đề này đâu? Vân Hạo lâm vào trầm tư. Hắn nhìn xem đỉnh đầu 100 trượng pháp tướng, ánh mắt không ngừng lấp lóe. Tu sĩ tầm thường sẽ cho nhục thân phân phối pháp y liệt, pháp khí, nhưng lại chưa bao giờ có người nghĩ tới cho Nguyên Anh vũ trang. Nếu là có thể là Nguyên Anh chế tạo một tầng phòng hộ, cho dù nhục thân tao ngộ nguy hiểm, Nguyên Anh cũng có thể trèo chống càng lâu, thậm chí bằng vào tự thân lực lượng phá bây. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên nhớ tới chính mình luyện hóa tụ linh minh văn. Bây giờ đã luyện hóa 902, có thể tạo thành trung phẩm hỗn nguyên tụ linh trận, không chỉ có thể nhanh chóng hấp thu thiên địa linh lực, còn có thể hình thành phòng ngự mạn sáng. Nếu là đem tụ linh minh văn khắc họa tại Nguyên Anh trên thân, tạo thành trận pháp, chẳng phải là tương đương với cho Nguyên Anh mặc vào một tầng cường lực khôi giáp. Càng nghĩ càng thấy đến có thể thực hiện, Vân Hạo trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Bất quá trung phẩm hỗn nguyên tụ linh trận phòng ngự, đối mặt Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ công kích vẫn lộ ra không đủ, hơn nữa hắn bây giờ đã là Nguyên Anh cảnh giới, thần hồn cùng chân nguyên đều có bay vọt về trước, hoàn toàn có năng lực luyện hóa càng nhiều tụ linh minh văn. Tụ linh minh văn cực hạn là 9000 mai, luyện hóa 9000 mai có thể tạo thành thượng phẩm hỗn nguyên tụ linh trận năng lực phòng ngự so trung phẩm mạnh hơn 10 lần, còn có thể mượn nhờ trận pháp ngưng tụ linh lực công kích, công phòng nhất thể. Cứ làm như thế, Vân Hạo quyết định, trước đem Nguyên Anh pháp tướng thu hồi. Muốn luyện hóa 9000 mai minh văn, cần hải lượng linh lực cùng thần hồn tiêu hao, hắn đem còn lại thượng phẩm linh thạch toàn bộ đầu nhập tụ linh trận, lại ăn vào một viên bổ linh đan, bắt đầu xung kích luyện hóa mới tụ linh minh văn. Luyện hóa tụ linh minh văn quá trình buồn tẻ mà gian nan. Mỗi một mai mới minh văn đều cần dùng thần hồn một chút xíu rèn luyện, lại dung nhập tự thân chân nguyên, khiến cho cùng đã có minh văn hình thành của mình. Vân Hạo thần hồn tại đột phá Nguyên Anh sau đã lột xác thành nguyên thần, so lúc trước cường đại mấy lần, nhưng dù vậy, mỗi luyện hóa 10 viên minh văn, nguyên thần của hắn đều sẽ cảm thấy trận trận nhói nhói, chân nguyên cũng tiêu hao rất lớn. Hắn cắn răng kiên trì lấy, mỗi khi nguyên thần mỏi mệt đến cực hạn, liền ăn vào một viên ổn thần đan. Chân nguyên hao hết, liền mượn nhờ tụ linh trận cùng bổ linh đan khôi phục nhanh chóng. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, trong hộp ngọc tụ linh minh văn càng ngày càng nhiều, từ 900 mai tới 1000 mai, 3000 mai, 5000 mai. Trong động phủ thượng phẩm linh thạch tiêu hao hầu như không còn, hắn liền ra ngoài săn giết yêu thú, dùng yêu đan hối đoái linh thạch, lại tiếp tục bế quan luyện hóa. 3 năm sau, làm Vân Hạo luyện hóa thứ 9000 viên tụ linh minh văn lúc, thể nội tất cả minh văn bỗng nhiên đồng thời bộc phát ra kim quang, tại đan điển của hắn bên trong xoay quanh bay múa, cuối cùng tạo thành một cái phức tạp mà tinh vi trận pháp. Thượng phẩm hỗn nguyên tụ linh trận. Trận pháp thành hình trong nháy mắt, một cỗ viễn siêu lúc trước linh lực ba động khuyết tán ra đến, ngoài động phủ thiên địa linh lực điên cuồng tràn vào, tại Vân Hạo trong đan điền hình thành một cái linh lực vòng xoáy, không ngừng tư dưỡng hắn Nguyên Anh. Vân Hạo hít sâu một hơi, lần nữa thôi động Nguyên Anh xuất hiếu. 100 trượng pháp tướng lơ lửng giữa không trung, theo tinh thần của hắn dẫn dắt, 9000 mai tụ linh minh văn hóa thành màu vàng kim nhạt lưu quang, bám vào tại pháp tướng bên ngoài thân, tạo thành thượng phẩm hỗn nguyên tụ linh trận. Trong chốc lát, pháp tướng quanh thân hình thành một tầng thật dày màn ánh sáng màu vàng, màn sáng thượng lưu chuyển tinh mịn vụ văn, tản mát ra không thể phá vỡ khí tức. Hắn nhường Lão Kim thử nghiệm công kích pháp tướng, chỉ thấy Lão Kim đưa tay một đạo linh lực hóa thành kiếm khí, chém về phía pháp tướng, kiếm khí đâm vào màn ánh sáng màu vàng bên trên, trong nháy mắt bị bắn ngược, động phủ vách đá ngược lại bị kiếm khí chém ra một đạo rãnh sâu. Lại điều động chân nguyên, ngưng tụ ra một cái linh lực đạn tháo, mạnh mẽ đánh tới hướng màn sáng, kết quả vẫn như cũ giống nhau. linh lực đạn pháo tại màn sáng bên trên nổ tung, màn sáng chỉ là có chút rung động, không có chút nào tổn hại. Không chỉ có phòng ngự cứng hãn, còn có thể bắn ngược công kích. Vân Hạo mừng rỡ trong lòng, hắn lại thử nghiệm điều khiển pháp tướng mượn nhờ trận pháp công kích. Chỉ thấy pháp tướng hai tay kết trận, thượng phẩm hỗn nguyên tụ linh trận trong nháy mắt ngưng tụ ra một cái trăm trượng lớn nhỏ linh lực nằm đấm, đánh tới hướng mặt đất. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, động phủ mặt đất bị nện ra một cái hố sâu to lớn, đá vụn bay ra, bụi mù tràn ngập. Giờ phút này Vân Hạo chỉ dựa vào nguyên anh pháp tướng, liền có thể đồng thời có trăm trượng pháp tướng cơ sở uy lực, thượng phẩm hỗn nguyên tụ linh trận phòng ngự cùng năng lực phản kích, tổng hợp chiến lực đã viễn siêu bình thường nguyên anh trung kỳ tu sĩ, thậm chí có thể cùng nguyên anh hậu kỳ tu sĩ chống lại. Càng quan trọng hơn là có tụ linh minh văn phòng hộ, cho dù nhục thân tao ngộ nguy hiểm, nguyên anh cũng có thể bằng vào tự thân phòng ngự chèo chống hồi lâu, giảm mạnh nguyên anh xuất khiếu phong hiểm. Vân Hạo chậm rãi thu hồi nguyên anh, cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng cùng vững chắc cảnh giới, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Từ kim đan đại viên mãn tới nguyên anh sơ kỳ, từ 10 trượng pháp tướng chờ mong tới 100 trượng pháp tướng ngạc nhiên mừng rỡ, lại đến thượng phẩm hỗn nguyên tụ linh trận vũ trang nguyên anh, hắn mỗi một bước đều đi được vững chắc mà bước vàng. Hiện tại, rốt cục có đủ thực lực đi mặt đối với kế tiếp khiêu chiến. Chương 506, Thiên Lang ba người sau lưng chương 506, Thiên Lang ba người sau lưng động phủ cửa đá chậm rãi đẩy ra, mang theo trong núi khí ẩm phong dũng nhập, phất qua Vân Hạo áo bảo. Hắn đưa tay sửa sang cổ áo, ánh mắt đảo qua trong động phủ cảnh tượng. Tụ linh trận linh thạch sớm đã ảm đạm vô quang, luyện đan còn lại cặn thuốc chồng chất tại nơi hẻo lánh, chỉ có trên bàn đá quyển kia nguyên anh đột phá tâm đắc còn hiện ra nhàn nhạt linh quang. Từ xung kích nguyên anh tới vững chắc cảnh giới, lại đến luyện hóa 9000 tụ linh minh văn, mấy năm này bế quan cơ hồ hao hết hắn tất cả tích xúc. 110000 thượng phẩm linh thạch thấy đáy, trước kia sưu tập thiên tài địa bảo cũng nhiều dùng để phụ trợ tu luyện, bây giờ trong túi chứa vật ngoại trừ mấy món thường dùng pháp khí, còn lại đang dược, liền chỉ có một chồng chính mình luyện chế phụ lục, liền khối ra dáng linh tài đều tìm không ra. Quả nhiên vẫn là nghèo. Vân Hạo bất đắc dĩ cười cười. Bất quá cái này vẻ u sầu thoáng qua liền mất, hắn đưa tay gọi đến Lao Kim, nhảy tới trên bả vai mình, móng đuốt nhỏ còn tại tò mò lay cổ áo của hắn, liền trêu ghẹo nói, "Lao Kim, tiếp xuống có thể hay không được sống cuộc sống tốt, coi như toàn bộ nhờ ngươi." Lao Kim lập tức nhô lên bộ ngực nhỏ, lục đầu mắt sáng lấp lánh, giống như là tại đập lấy bộ ngực cam đoan. A Vô đứng ở một bên, trong tay còn nắm chặt trước đó Vân Hạo cho nàng linh quả, thấy Vân Hạo nhìn mình, liền đem linh quả đưa qua, trong ánh mắt tràn đầy phân ngươi một nửa chân thành. Vân Hạo cười lắc đầu, vuốt vuốt tóc của nàng, "Chúng ta đi trước phường thị, chờ lấy tới linh thạch, mua cho ngươi tốt hơn linh quả." Kỳ thật Vân Hạo cũng không phải là thật cùng đường mặt lộ, trong túi chứa vật kia chồng phù lục, mỗi một chương đều dung nhập tụ linh minh văn, viễn siêu cùng giai uy lực của phù lục. Bình thường lôi bạo phù nhiều nhất nổ tung 3 trượng phạm vi, hắn luyện chế lại có thể bao trùm 10 trượng, còn có thể mượn nhờ tụ linh minh văn dẫn động chúng quanh linh lực, uy lực lật ra gấp 3 không ngừng. Nếu là đem những bữa chú này cầm lấy đi bán, tin tưởng không là vấn đề. Nhưng hắn trong lòng tin tưởng, lão kim tầm bảo năng lực mới thật sự là cây dụng tiền lần trước huyền kim tinh thạch để loạn, có thể so sánh bán phù lục có lời nhiều. Thu thập xong đồ vật, Vân Hạo đi Thiên Vân Tông quản sự chỗ lui lập phủ. Quản sự gặp hắn quanh thân tản ra nguyên anh khí tức, thái độ so lúc trước cung kính rất nhiều, không chỉ có sảng khoái trả lại tiền thế chấp, còn ngoài định mức đưa hắn một cái thiên thành lệnh bài thông hành, cười nói: "Đạo hữu bây giờ đột phá nguyên anh, ngày sau nếu là lại đến thiên thành, có thể trực tiếp đi tông môn khách khanh viện ở lại, không cần lại thuê lập phủ." Vân Hạo khách khí cảm ơn, liền dẫn A Bô cùng lão kim hướng phía thiên thành phường thị phương hướng đi đến. Trên đường, hắn không khỏi nghĩ lên mấy năm trước tao ngộ Thiên Lang Bang mai phục sự tình. Lúc ấy hắn vẫn là kim đan tu vi, đối mặt nguyên anh sơ kỳ tu sĩ đều muốn phí chút tay chân, bây giờ đã là nguyên anh tu sĩ, mới thật sự hiểu kim đan cùng nguyên anh chênh lệch. Kia là bay vọt về chất. Lấy thực lực của hắn bây giờ, bình thường nguyên anh sơ kỳ tu sĩ căn bản không đáng chú ý, coi như gặp gỡ nguyên anh trung kỳ, bằng vào pháp khí cùng thượng phẩm hôn nguyên tụ linh trận, cũng có nắm chắc chém giết. Nếu là đụng phải nguyên anh hậu kỳ, đánh không lại cũng có thể chạy trốn. Đến mức tiên thành nơi này, hóa thần tu sĩ sớm đã ẩn cư không ra, nguyên anh cảnh đã là có thể đi ngang tồn tại, coi như Thiên Lang Bang chưa quên chuyện năm đó, hắn cũng không sợ chút nào. Nói không chừng người ta đã sớm quên. Vân Hạo lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Xuyên qua thiên thành phồn hoa đường đi, quen thuộc phường thị lối vào đang ở trước mắt, gào to âm thanh, tiếng trả giá liên tục không ngừng, cùng mấy năm trước so sánh, náo nhiệt vẫn như cũ. Mang theo A Vô cùng lão Kim đi vào, ánh mắt đảo qua hai bên quầy hàng, phần lớn là chút thường gặp linh thảo, pháp khí cấp thấp, không có gì đặc biệt bảo bối. "Lão Kim, đến lượt ngươi ra sân." Vân Hạo thấp giọng. Lão Kim lập tức tinh thần tỉnh táo, cái mũi nhỏ không ngừng co rúm, giấu ở Vân Hạo ngực trong cổ áo, đôi mắt nhỏ lấp loé kim quang, tại quầy hàng ở giữa bắt đầu đánh giá. A Vô theo thật sát Vân Hạo bên người, tò mò nhìn quầy hàng bên trên các loại đồ vật. Có chủ quán gặp nàng dáng dấp đẹp mắt, liền cười đưa qua một khỏa thải sắc đường đậu, "Tiểu cô nương, cái này cho ngươi ăn." A Vô không có nhận, quay đầu nhìn về phía Vân Hạo, thấy Vân Hạo gật đầu, mới cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận, đặt ở bên miệng nhẹ cắn nhẹ, ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên, ngọt lịm hương vị ở trong miệng tản ra, so linh quả còn tốt ăn. Vân Hạo nhìn xem dáng dấp của nàng, khóe miệng nhịn không được dương lên. Một bên lưu ý lấy Lao Kim động tĩnh, vừa quan sát đám người xung quanh. Đúng lúc này, hắn khóe mắt quét nhìn thoáng nhìn cách đó không xa cửa ngõ. Có cái mặc màu đen trang phục tu sĩ đang nhìn mình chằm chằm, gặp hắn nhìn sang, lập tức rút về trong ngõ nhỏ. Ừm. Vân Hạo trong lòng hơi động, lại không có lộ ra. Giả bộ như không nhìn thấy, tiếp tục đi lên phía trước, chỉ là thần thức lặng lẽ tăng ra, bao trùm chung quanh phạm vi trăm trượng. Rất nhanh, hắn liền cảm ứng được ba đạo khí tức như có như không, phân biệt giấu ở phương hướng khác nhau. Thiên Lang ba người. Vân Hạo trong lòng hiểu rõ. Xem ra đối phương không chỉ có chưa quên, còn vẫn đang ngó chừng chính mình, từ hắn rời đi động phủ lên, liền bị để mắt tới. Bất quá hắn cũng không lo lắng, ngược lại cảm thấy có chút buồn cười. Những người này sợ là còn không biết, bây giờ chính mình sớm đã không phải năm đó cái kia kim đan tu sĩ. Thời gian trở lại Vân Hạo đi ra Thiên Vân Sơn thời điểm. Thiên Vân Sơn dưới trong rừng rậm, nam đạo mặc màu đen trang phục thân ảnh đang ẩn tại phía sau cây, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm thông hướng Thiên Thành đường núi. Bọn hắn ống tay áo thêu lên ngân sắc lang văn, tại pha tạp bóng cây hạ hiện ra ánh sáng lạnh, chính là Thiên Lang Bang thám tử. Đều giữ vững tinh thần đến. Bang chủ nói, chỉ cần tiểu tử kia rời núi, lập tức báo cáo. Cầm đầu thám tử hạ giọng, giọng nói mang vẻ mấy phần không kiên nhẫn cùng chờ mong. Hắn đã ở chỗ này trong dòng dã 9 năm, từ lúc đầu cảnh giác, càng về sau chết lặng, lại đến bây giờ nôn nóng, nếu không phải bang chủ Triệu Khuê nghiêm lệnh, hắn đã sớm muốn từ bỏ. 9 năm trước, Thiên Lang Bang Nguyên Anh sơ kỳ thống lĩnh mang theo 4 tên kim đan tu sĩ phục kích Vân Hạo, kết quả toàn quân bị diệt, tin tức truyền về trong bang, toàn bộ Thiên Lang Bang đều vỡ tổ. Bang chủ Triệu Khuê càng là vừa sợ vừa giận, một cái kim đan tu sĩ có thể chém giết Nguyên Anh sơ kỳ, còn có cái kia hư hư thực thực thượng cổ hung vật nữ tử, nhóm này hợp thấy thế nào đều không giống như là bình thường tán tu. Có phải hay không là cái nào thế lực lớn công tử ca đi ra lịch luyện? Lúc ấy, Lưu Sĩ Liêu Sinh run rẩy đưa ra suy đoán, lời này nhường Triệu Khuê trong nháy mắt tỉnh táo lại. Hắn tại Thiên Thành lăn lộn nhiều năm như vậy, rõ ràng nhất nào thế lực không thể gây. Nếu là Vân Hạo phía sau thật có chỗ dựa, đừng nói báo thủ, Thiên Lang Bang có thể giữ được hay không cũng có nói. Thế là Triệu Khuê lập tức phái người đi thăm dò Vân Hạo nội tình. Kết quả tra tới tra lui, chỉ biết là Vân Hạo là ngoại lai tu sĩ, tại Thiên Thành thuê cái động phủ sau liền rốt cuộc không có đi ra qua, đã không có gia nhập bất luận tông môn gì, cũng không có cùng thế lực khác qua lại, nhìn chính là cái không có bối cảnh tán tu. Duy nhất điểm đáng ngờ là năm đó có người nhìn thấy Vân Hạo cùng Thiên Vân Tông đại trưởng lão Huyền Kiếm Tử giao dịch, còn phải Huyền Kiếm Tử lệnh bài. Có thể Triệu Khuê nghĩ lại, lệnh bài kia bất quá là Huyền Kiếm Tử mua Huyền Kim tinh thạch lúc phụ tặng, tính không được cái gì chỗ dựa. Huyền Kiếm Tử là Thiên Vân Tông đại nhân vật, như thế nào vì một cái vốn không quen biết tán tu cùng chính mình mệt mặt. Hùng Chi, Thiên Lang Bang phía sau cũng có chỗ dựa, Thiên Vân Tông nhị trưởng lão chi tử Hùng Diễm. Hùng Diễm là Thiên Vân Tông nổi danh hoàng cố, nguyên anh trung kỳ cảnh giới, lại lòng tham không đáy. Thiên Lang Bang chính là hắn âm thầm nâng đỡ lên thế lực, ngày bình thường cướp bóc, ước hiếp tán tu, vơ vét tới linh thạch cùng linh tài, đa số đều muốn nộp lên cho Hùng Diễm. Triệu Khuê chỉ cần cùng Hùng Diễm tạo mối quan hệ, tại Thiên Thành cơ hội có thể đi ngang. Nghĩ tới đây, Triệu Khuê trong lòng đã có lực lượng. Hắn chuyên đi một chuyến Thiên Vân Tông, tìm tới Hùng Diễm, thêm mắm thêm muối nói Vân Hạo chém giết Thiên Lang Bang đệ tử sự tình, còn ám chỉ Vân Hạo trên thân khả năng có dấu trọng bảo. Hùng Diễm vốn là bao che khuyết điểm, lại tham tài, lập tức vỗ bàn nói, một cái tán tu cũng kẻ dám động ta. Người cứ việc đi thăm dò, chờ hắn đi ra, trực tiếp giết, chiếm bảo bối của hắn. Xảy ra chuyện, ta chịu trách nhiệm. Có Hùng Diễm hứa hẹn, Triệu Khuê hoàn toàn yên lòng, lập tức hạ lệnh, nhường thám tử tử thủ Thiên Vân Sơn hạ, một khi Vân Hạo rời núi, lập tức báo cáo, lại tại Thiên Vân Sơn phạm vi bên trong không được động thủ. Dù sao Thiên Vân Sơn là Thiên Vân Tông địa bàn, miễn cho phức tạp, chờ Vân Hạo rời đi Thiên Vân Sơn, lại tìm cơ hội ra tay. Cái này nhất đẳng chính là 9 năm. Động, động. Đột nhiên, một tên thám tử kích động thấp giọng hô lên. Đám người lập tức ngẩng đầu, chỉ thấy đường núi cuối cùng, hai thân ảnh đang chậm rãi đi tới, chính là Vân Hạo, A Vô cùng Lão Kim. Vân Hạo mặc một thân đạo bào màu xanh, khí tức quanh người trầm ổn nặng nề, cùng 9 năm trước so sánh, tưởng như hai người. A Vô vẫn như cũ mặc áo trắng, an tĩnh đi ở bên cạnh hắn, Lão Kim thì ngồi xổm ở Vân Hạo trên bờ bay, hết nhìn đông tới nhìn tây, một bộ vẻ hiếu kỳ. "Nhanh, đưa tin cho ban chủ." Tiểu tử kia rời núi, cầm đầu thám tử vội vàng móc ra truyền tấn phù, rót vào linh lực, một đạo ánh sáng nhạt hiện lên, truyền tấn phù hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía Thiên Thành phương hướng bay đi. Còn lại thám tử thì lặng yên không một tiếng động đi theo, duy trì khoảng cách an toàn, bám theo một đoạn Vân Hạo hướng phía Thiên Thành phường thị đi đến. Lúc này Thiên Lang Bang tổng đường rít gào lang đường bên trong, Triệu Khuê đang ngồi ở chủ vị, hắn là nguyên anh trung kỳ tu vi, những năm này dựa vào Hùng Diễm nâng đỡ, tu vi tinh tiến không ít, trong bang còn nhiều thêm hai tên nguyên anh sơ kỳ thống lĩnh. "Bang chủ, tin tức tốt, tiểu tử kia rời núi, đang hướng phường thị đi." Một tên đệ tử đội vàng chạy vào, khắp khuôn mặt là hưng phấn. Triệu Khuê đột nhiên đứng người lên, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, rốt cục đợi đến cái ngày này. "Truyền mệnh lệnh của ta, nhường hai tên thống lĩnh mang theo thập đại kim đan tu sĩ, lập tức đến tổng đường tập hợp. Mặt khác, cho Hùng Diễm công tử đưa tin, nói mục tiêu đã xuất hiện, chúng ta chuẩn bị tại phường thị bên ngoài độc thủ, mời hắn làm tốt tiếp ứng." "Vâng, đệ tử lĩnh mệnh mà đi." Không đến nửa canh giờ, rít gào lang đường trong viện liền tập kết mười mấy thân ảnh. Hai tên nguyên anh sơ kỳ thống lĩnh mặc áo giáp màu đen, bên hông bội đao, khí tức lạnh thấu xương. Thập đại kim đan tu sĩ thì cầm trong tay pháp khí, ánh mắt hung ác, hiển nhiên đều là Thiên Lang Bang tinh nhuệ. "Bang chủ, chúng ta bây giờ liền đi phường thị sao?" một tên thống lĩnh hỏi. Triệu Khuê lắc đầu, "Phường thị nhiều người phức tạp, còn có Thiên Vân Tông người chấp pháp, không thích hợp độc thủ. Chúng ta đi trước phường thị bên ngoài mai phục, chờ tiểu tử kia rời đi phường thị, lại một lần hành động cầm xuống." Hắn dừng một chút, lại bổ sung, "Tiểu tử kia 9 năm trước liền có thể giết nguyên anh sơ kỳ, bây giờ 9 năm trôi qua, tu vi khẳng định có tăng lên, tất cả mọi người giữ vững tinh thần, đừng lật thuyền trong mương. Yên tâm đi bang chủ, chúng ta có hai tên nguyên anh sơ kỳ, thập đại kim đan, tăng thêm ngài nguyên anh trung kỳ cường giả, tại sao phải sợ hắn một cái tán tu phải không?" một tên khác thống lĩnh khinh thường nói. Triệu Khuê không có nói thêm nữa, mang theo đám người, lặng yên không một tiếng động hướng phía Hắc Phong Lâm mà đi. Chương 508, Hắc Phong Lâm nộ phục nhiều mặt ngấp nghé. Chương 508, Hắc Phong Lâm Ngộ Phục nhiều mặt ngấp nghé vừa đi ra tụ bảo các đại môn, có thể Vân Hạo nhưng trong lòng bởi vì dám bảo lúc rung động chậm chạp không yên tĩnh. Hắn nhìn thoáng qua trên bờ vai đang đắc ý liếm lắc móng vuốt Lão Kim, nhịn không được hỏi: "Lão Kim, ngươi đã có thể tinh chuẩn tìm tới những bảo vật này, vì cái gì không chính mình thử giải khai? Vừa rồi tại giám bảo cát, nếu không phải ngươi chỉ điểm Ngụy lão, chỉ sợ những bảo bối này còn phải bị mai một." Lão Kim nghe nói như thế, lỗ tai có chút tiêu nhịu xuống, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra mấy phần ngượng ngùng vẻ mặt, móng vuốt gãi gãi đầu, thanh âm cũng thấp mấy phần: "Chủ nhân, không phải ta không muốn chính mình đến, là ta không có cách nào, a ta tầm bảo thử huyết mạch truyền thừa không hoàn chỉnh, trong đầu huyết mạch ký ức đều là chút mảnh vỡ, tỉ như loại nào khí tức đối ứng loại nào bảo bối, chỗ nào cất giấu bảo vật, những này ta có thể tinh chuẩn cảm giác được, có thể cụ thể thế nào? Giải khai bảo vật phong ấn, sao không hư hao đồ vật bên trong, ta liền một điểm đầu mối cũng không có." Nó dừng một chút, ngẩng đầu nhìn về phía Vân Hạo, ánh mắt mang theo vài phần chăm chú, trước đó tại phường thị tìm tới những vật này lúc, ta có thể cảm giác được bên trong cất giấu bảo bối tốt, có thể cũng không biết mở thế nào. Giám bảo sư không giống, bọn hắn có chuyên môn giám bảo thủ đoạn cùng công cụ, biết thế nào theo bảo vật đường vân, phong ấn đi phá giải, sẽ không đả thương bảo bối bản thân. Ta vừa rồi tại bên cạnh chỉ điểm, cũng là dựa vào trong huyết mạch mơ hồ cảm ứng, nói cho Ngụy lão chỗ nào có thể đụng, chỗ nào không thể đụng vào, phối hợp hắn khả năng đem bảo bối hoàn chỉnh lấy ra. Nói đến đây, lão Kim ánh mắt lại phát sáng lên, móng vuốt nhỏ vô vô bộ ngực, bất quá chủ nhân ngươi yên tâm. Vừa rồi Ngụy lão khuyên bảo bối thời điểm, ta cố ý lưu ý thủ pháp của hắn. Đầu ngón tay hắn linh lực ba động rất đặc biệt, giải khai hộp gỗ lúc là theo ám văn lưu truyền, mở gỗ mục lúc dùng chính là ôn hòa khỏa linh thuật cắt đá lúc còn điều động công cụ linh khí. Ta đã vụng trộm ghi lại không ít, về sau gặp lại bảo bối, nói không chừng ta liền có thể chính mình thử giám bảo. Vân Hạo nghe xong, trong lòng hiểu rõ. Hồi tưởng lại vừa rồi giám bảo lúc cảnh tượng, Ngụy lão tại đụng vào hộp gỗ cùng gỗ mục lúc, đầu ngón tay sắc thực quanh quẩn lấy một tầng cực kỳ nhạt linh lực, lúc ấy chỉ cảm thấy là giám bảo sư thông thường thao tác, bây giờ nghĩ đến, đó phải là lão Kim nói khỏa linh thuật chuyên môn dùng để bảo hộ bảo vật không bị ngoại lực hư hao. Hắn cười vuốt vuốt Lão Kim đầu, không có việc gì, coi như ngươi bây giờ sẽ không cũng không quan hệ, về sau có rất nhiều cơ hội học. Lần này có thể thuận lợi giải khai bảo bối, đã nhờ có ngươi. Lão Kim được đến khích lệ, lập tức lại đáp ý, lanh lợi tại Vân Hạo trên bờ vai xoay quanh, trong miệng còn hừ phát không thành giọng tiểu khúc. A Bô đi theo một bên, ôm ngưng thần hồn bi, mặc dù nghe không hiểu hai người đối thoại, lại có thể cảm nhận được nhẹ nhõm không khí, khóe miệng cũng mang theo ý cười nhợt nhạt. Hai người dọc theo phường thị đường đi chậm chậm đi lên phía trước, chuẩn bị rời đi thiên thành. Mới đầu, Vân Hạo còn có thể cảm nhận được mấy đạo khí tức như có như không theo sau lưng. Hắn tưởng rằng Thiên Lang ba người, dù sao trước đó tại phường thị liền bị bọn hắn thám tử để mắt tới, thật cũng không quá để ý lấy hắn thực lực hôm nay, coi như Thiên Lang bang đến mấy cái nguyên anh tu sĩ, hắn cũng có nắm chắc ứng đối. Có thể theo bước chân không ngừng hướng về phía trước, đám người chung quanh dần dần thưa thớt, thông hướng Hắc Phong Lâm phương hướng càng ngày càng gần, Vân Hạo bất an trong lòng lại càng ngày càng mãnh liệt. Lặng lẽ đem thần hồn tản ra, lần này, hắn rõ ràng cảm giác được, đi theo tại sau lưng khí tức, vậy mà khoảng chừng 3-40 đạo. Những khí tức này mạnh yếu không đồng nhất, đã có kim đan hậu kỳ chấn động, cũng có nguyên anh sơ kỳ thậm chí trung kỳ khí tức, hơn nữa nơi phát ra không giống nhau. Có mang theo Thiên Lang bang đặc hữu Lang văn lệnh bài khí tức, có thì tản ra lạ lẫm thế lực linh lực ba động, còn có mấy đạo khí tức cực kỳ mịt mờ, hiển nhiên là am hiểu ẩn nấp tu sĩ. Không thích hợp. Vân Hạo bước chân chậm rãi dừng lại, sắc mặt cũng trầm xuống. Thiên Lang bang cho dù là hận hắn, cũng không có khả năng lập tức phái ra nhiều tu sĩ như vậy, hơn nữa trong đó còn có không ít lạ lẫm khí tức, hiển nhiên không phải Thiên Lang bang người. Hắn trong nháy mắt kịp phản ứng, những người này chỉ sợ đều là hướng về phía kia ba kiện thượng cổ kỳ trân tới. Vừa rồi tại tụ bảo các giám bảo lúc, cảnh tượng quá mạnh náo, chung quanh vây quanh không ít tu sĩ, ba kiện bảo bối giá trị cùng chỗ thần kỳ, sớm đã bị đám người nhìn ở trong mắt, ghi ở trong lòng. Sơn Hà bảo hộ phù có thể chống cự nguyên anh hậu kỳ công kích, tiên phẩm linh mục chi tinh có thể tăng cao tu vi, chữa trị kinh mạch, thượng cổ bách túc nô công càng là có thể miểu sát nguyên anh tu sĩ sát khí. Bảo bối như vậy, bất luận một cái nào đều đủ để tu tiên giả đi cuồng, chớ nói chi là duy nhất một lần xuất hiện ba kiện. Chỉ sợ từ hắn rời đi tụ bảo các một khắc kia trở đi, liền thành mục tiêu công kích. Những cái kia vốn chỉ là xem náo nhiệt tu sĩ, còn có ẩn nút trong bóng tối thế lực, đều động tham niệm, mong muốn cướp đoạt những bảo bối này. 340 đạo khí tức, tựa như 340 song tham lam ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm hắn, chờ đợi tốt nhất động thủ thời cơ. Xem ra, lần này phiền toái so ta tưởng tượng còn muốn lớn. Vân Hạo thầm nghĩ trong lòng. Nhìn thoáng qua bên người A Vô cùng Lão Kim, A Vô dường như cũng đã nhận ra không thích hợp, cầm thật chặt Vân Hạo tay, ánh mắt mang theo vài phần cảnh giác. Lão Kim thì thu hồi trước đó vui đùa ầm ĩ, móng vuốt nhỏ nắm chặt Vân Hạo cổ áo, lục đầu mắt cảnh giác quét mắt bốn phía, chóp mũi nhanh chóng co rúm, cảm giác chung quanh khí tức. Vân Hạo hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng gợn sóng. Hắn biết, hiện tại không thể hoảng, càng là nguy hiểm tình cảnh, càng phải giữ vững tỉnh táo. Hắn lặng lẽ vận chuyển chất khí, làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Tiên phẩm linh mục chi tinh có thể khôi phục nhanh chóng pháp lực, một khi động thủ, thứ này chính là trọng yếu hậu thuẫn. Chúng ta đi, tăng thêm tốc độ, mau rời khỏi thiên thành phạm vi. Vân Hạo nói khẽ với A Vô cùng Lão Kim nói rằng, không tiếp tục cẩn giấu tốc độ, mang theo A Vô cùng Lão Kim hướng phía Hắc Phong Lâm phương hướng bước nhanh tới, bởi vì thiên thành chuyển tống trận tại bên kia, nhất định phải trải qua Hắc Phong Lâm. Đồng thời đem thần thức tản ra, mật thiết chú ý sau lưng động tĩnh. Sau lưng khí tức cũng theo đó tăng tốc, như là giỏi trong xương giống như đi sát đằng sau, không có chút nào che giấu. Thậm chí đã đạt đến 70, 80 người. Trong không khí tràn ngập vô hình khẩn trương, dường như một trường to lớn mạng, ngay tại chậm chậm nắm chặt. Vân Hạo biết, một trận đại chiến, chỉ sợ không thể tránh được, mà đối thủ xa so với lúc trước hắn gặp phải Thiên Lang Bang phải cường đại hơn nhiều. Mang theo A Vô cùng lão Kim, bước chân như gió xuyên thẳng qua tại thông hướng Hắc Phong Lâm trên đường núi. Sau giờ ngọ dương quang xuyên qua lá cây khe hở, tại mặt đất bỏ ra pha tạp quang ảnh, nguyên bản yên tĩnh đường núi, giờ phút này lại tràn ngập vô hình sắc cơ. Sau lưng mấy chục đạo khí tức như bóng với hình, linh lực ba động đan vào một chỗ, hình thành một cỗ đè nén khí thế, nhường chung quanh có cây đều dường như đình chỉ sinh trưởng. Chủ nhân, bọn hắn cùng thật tốt gấp. Lão Kim ghé vào Vân Hạo trên bờ bay, móng nuốt nhỏ nắm chặt cổ áo của hắn, thanh âm mang theo vài phần khẩn trương. Ta có thể cảm giác được, bên trong có mấy đạo khí tức thật mạnh, so trước đó Thiên Lang Bang cái kia Nguyên Anh thống lĩnh còn muốn lợi hại hơn. Vân Hạo không quay đầu lại, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước Hắc Phong Lâm lối vào, nơi đó cây cối rậm rạp, cành lá giao thoa, dương quang khó mà xuyên thấu, xem xét chính là phục kích tuyệt hảo địa điểm. Hắn nắm chặt trong tay tiên phẩm linh mục chi tinh, cảm thụ được bên trong liên tục không ngừng sinh mệnh chi lực, trầm giọng nói, đừng sợ, đợi một chút nếu là động thủ, ngươi liền tiến vào bảo bình không gian bên trong. Lão Kim gật gật đầu, biết trên chiến đấu, chính mình rút không được gì. Dứt khoát tiến vào bảo bình không gian, không cho Vân Hạo cùng A Vô thêm phiền. Nàng mặc dù không hiểu nguy cơ trước mắt nghiêm trọng đến mức nào, lại biết muốn bảo vệ Vân Hạo, không thể kéo hắn chân sau. Ngay tại hai người sắp bước vào Hắc Phong Lâm lúc, phía trước đông nhiên truyền đến quát lạnh một tiếng, "Tiểu tử, đừng chạy. Hôm nay ngươi mọc cánh khó thoát." Vừa dứt lời, mấy chục đạo thân ảnh từ Hắc Phong Lâm đại thụ nhảy lùi lại ra, vững vàng ngăn khuất trong sân đạo. Cầm đầu là cái dáng người khôi ngô tu sĩ, mặc áo giáp màu đen, bên hông đeo lấy một thanh trường đao, quanh thân tản ra nguyên anh trùng kỳ khí tức, chính là Thiên Lang Bang bang chủ Triệu Khuê. Phía sau hắn bốn tên tu sĩ cũng đều là nguyên anh sơ kỳ cùng trung kỳ tu vi, còn lại đều là kim đan tu sĩ, mặc cùng hắn tương tự áo giáp, hiển nhiên là Thiên Lang Bang hoạch tâm chiến lược. Vân Hạo dừng bước lại, ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Triệu Khuê, "Thiên Lang Bang, xem ra các ngươi thật đúng là chưa từ bỏ ý định." Triệu Khuê nhếch miệng lên một vẻ ngoan lệ nụ cười, "Chưa từ bỏ ý định. Ngươi giết ta Thiên Lang Bang nhiều đệ tử như vậy, còn đoạt vốn nên thuộc về ta bà bối, ta làm sao có thể hết hy vọng? Hôm nay không chỉ có muốn giết ngươi, còn muốn chiếm trên người ngươi thượng cổ kỳ trần, để ngươi vì đó trước sở tác sở vi trả giá đắt." Hắn vừa dứt lời, sau lưng trên đường núi cũng truyền tới tiếng bước chân. Vân Hạo nhìn lại, chỉ thấy trọn vẹn trên trăm đạo thân ảnh từ đường núi hai bên trong rừng cây đi ra, đem hắn bao bọc vây quanh. Những người này mặc khác nhau, có mặc tông môn phục sức, có thì là tán tu ăn mặc, tu vi từ kim đan hậu kỳ tới nguyên anh trung kỳ không chờ, trong mắt đều lóe ra tham lam quan mang, gắt gao nhìn chằm chằm Vân Hạo trong tay túi chứa vật. Chính là tiểu tử kia. Nghe nói trên người hắn có ba kiện thượng cổ kỳ trần, có thể chống cự nguyên anh hậu kỳ công kích sơn hà bảo hộ phù, còn có thể tăng cao tu vi tiên phẩm linh mục chi tinh. Thượng cổ hung vật bách túc nô công chật chật, tiểu tử này vận khí cũng quá tốt, vậy mà có thể nhặt được nhiều như vậy bảo bối. Đáng tiếc a, mang ngọc có tội, hôm nay những bảo bối này đều là đại gia của ta. Chớ cùng hắn nhiều lời, cùng tiến lên, giết hắn, chiếm bảo bối, đại gia chia đều. Trong đám người vang lên trận trận tiếng nghị luận, không ít tu sĩ đã nắm chặt ở trong tay pháp khí, tùy thời chuẩn bị động thủ. Hiển nhiên, bọn hắn mặc dù đến từ khác biệt thế lực, lại tại cướp đoạt bảo bối trong chuyện này đạt thành chung nhận thức, chuẩn bị liên thủ đối phó Vân Hạo. Triệu Khuê thấy bốn phía trên trăm tu sĩ, càng thêm đắc ý, tiểu tử, nhìn thấy không? Hiện tại tất cả mọi người muốn giết ngươi đoạt bảo, ngươi cho dù là lợi hại, cũng không chịu nổi chúng ta nhiều người như vậy liên thủ. Thức thời liền mau đem bảo bối giao ra, ta còn có thể cho ngươi lưu lại toàn thây. Vân Hạo nhìn khắp bốn phía, cảm thụ được mấy chục đạo khí tức khóa chặt chính mình, nhưng trong lòng tỉnh táo dị thường. Hắn biết, hiện tại cầu xin tha thứ vô dụng, chạy trốn cũng không có khả năng, chỉ có một trận chiến. Hắn đem tiên phẩm linh mục chi tinh đưa cho A Vô, trầm giọng nói, "A Vô, cầm lấy cái này, nó có thể giúp ngươi khôi phục lực lượng, bảo vệ tốt chính mình." Sau đó, hắn đưa tay nắm chặt bên hông tiên diễn kiếm, thân kiếm chậm rãi ra khỏi vỏ, phát ra thanh thúy kiếm minh. Trong đan điền Nguyên Anh cũng bắt đầu sao động, tùy thời chuẩn bị xuất hiếu. Hắn nhìn xem chung quanh tu sĩ, thanh âm băng lãnh, "Mong muốn bảo bối của ta, liền phải nhìn xem các ngươi có không có cái số ấy. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt." Triệu Khuê gầm thét một tiếng, dẫn đầu phát động công kích. Trường đao trong tay của hắn nổi lên hắc sắc quang mang, quán chú linh lực sau, hướng phía Vân Hạo mạnh mẽ bổ tới, đao phong sắc bén, mang theo một cỗ gió tanh, hiển nhiên là tu luyện một loại nào đó ác độc công pháp. Chung quanh tu sĩ thấy thế, cũng nhao nhao độc thủ. Mấy chục đạo linh lực công kích hướng phía Vân Hạo đánh tới, có kiếm quang, có đao khí, có pháp thuật, lít nha lít nhít, đem Vân Hạo đường lui toàn bộ phong kín. Trong không khí linh lực ba động cuồng bạo, chung quanh cây cối bị chấn động đến kịch liệt lay động, lá cây mạn thiên phi vũ. Chương 509, người sau lưng đang chàng chương 509, người sau lưng đang chàng Vân Hạo cầm thiên diễn kiếm tay có chút nắm chặt, trong đan điền Nguyên Anh bỗng nhiên bộc phát kim quang. Đây là hắn đột phá Nguyên Anh sau trận chiến đầu tiên, đối mặt nhiều tu sĩ như vậy vây quét, trong đó càng là có 8, 9 tên Nguyên Anh sơ kỳ thậm chí trung kỳ cường giả, có thể trong mắt của hắn không có chút nào e ngại, chỉ có chiến ý sôi trào. Giết! Vân Hạo quát lên một tiếng lớn, trong đan điền Nguyên Anh hóa thành một đạo lưu quang xông ra, ở trên đỉnh đầu trong nháy mắt ngưng tụ thành cao trăm trượng pháp tướng. Pháp tướng quanh thân còn cuốn nhạt chân nguyên màu vàng nóng, hai tay kết lấy pháp quyết, một cỗ viễn siêu bình thường Nguyên Anh sơ kỳ khí tức khủng bố khuyết tán ra đến, không khí chung quanh đều bị ép tới có chút bặm méo. Những cái kia nguyên bản chuẩn bị công kích tu sĩ, lại bị cỗ khí tức này chấn nhiếp bước chân dừng lại, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Bất quá Nguyên Anh sơ kỳ, tại sao có thể có mãnh liệt như vậy pháp tướng? Trong đám người có người la thất thanh, có thể lời còn chưa dứt, Vân Hạo công kích đã tới. Hắn thao túng Nguyên Anh pháp tướng, vung tay lên, mấy chục đạo sắc bén chân nguyên kiếm khí hướng phía trung quanh tu sĩ vọt tới. Tốc độ kiếm khí cực nhanh, mang theo dung chuyển hư không lực lượng, những cái kia kim đan tu sĩ căn bản đến không kịp trốn tránh, trong nháy mắt liền bị kiếm khí xuyên thủng thân thể, ngã xuống đất, khí tức tiêu tán. Một cỗ viễn siêu bình thường nguyên anh sơ kỳ khí tức khủng bố khuyết tán ra đến, không khí chung quanh đều bị ép tới có chút vặn mèo. Những cái kia nguyên bản chuẩn bị công kích tu sĩ, lại bị cỗ khí tức này chấn nhiếp bước chân dừng lại, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Bất quá nguyên anh sơ kỳ, tại sao có thể có mãnh liệt như vậy pháp tướng? Trong đám người có người la thất thanh, lời còn chưa dứt, Triệu Khuê sắc mặt đã biến vừa sợ vừa giận. Hắn nhìn xem Vân Hạo trăm trượng pháp tướng, trong lòng đã kiêng kỵ lại không cam lòng, cắn răng quát tầm lên: "Tiểu tử, đừng tưởng rằng có cái to con đầu thì ngon. Các huynh đệ, xuất hiếu, cùng ta cùng một chỗ phá hắn pháp tướng." Vừa dứt lời, Triệu Khuê sau lưng bốn tên Thiên Lang Bang nguyên anh tu sĩ đồng thời bộc phát ra linh lực, bốn viên nguyên anh tuần tự từ đan điền xung ra, giữa không trung ngưng tụ thành pháp tướng. Trong đó hai tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ pháp tướng chỉ có cao 10 trượng, khí tức yếu kém, còn lại hai tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ pháp tướng đạt tới 30 trượng, miễn cưỡng có thể cùng bình thường nguyên anh trung kỳ chống lại. Mà Triệu Khuê tự thân nguyên anh pháp tướng lại cũng có cao trăm trượng, quanh thân còn cuốn chân nguyên màu đen, cùng Vân Hạo màu vàng kim nhạt pháp tướng giằng co, khí tức khó khăn lắm tương đối. Vũ đại nguyên anh pháp tướng, tiểu tử kia sợ là phải gặp tai ương. Nơi xa vây xem đám tán tu nhao nhao nghị luận lên, nguyên bản ngao ngoe muốn động tâm tư trong nháy mắt đè xuống, đều ăn ý dừng bước lại, lui sang một bên xem kịch. Trong lòng bọn họ đánh cho bản tính khôn khéo, đã muốn nhìn một chút Vân Hạo thực lực chân thật, lại muốn chờ song phương lưỡng bại cầu thương lúc ngồi thu ngư ông chi lợi, ngược lại bất luận phương nào được, cuối cùng kiếm tiện nghi đều có thể là chính mình. Giết! Triệu Khuê dẫn đầu phát động công kích, thao túng trăm trượng pháp tướng, trong tay ngưng tụ ra một thanh trường đao màu đen, mang theo gió tanh hướng phía Vân Hạo pháp tướng bổ tới. Còn lại bốn tên nguyên anh tu sĩ cũng đồng thời động thủ, 10 trượng, 30 trượng pháp tướng từ bốn phương tám hướng hướng Vân Hạo xuống lại, có vung kiếm, có ném ra pháp khí, lít nha lít nhít công kích hướng phía Vân Hạo pháp tướng đánh tới. Vân Hạo ánh mắt ngưng tụ, thao túng chính mình pháp tướng, hai tay quanh ngăn khuất trước người. Keng! Trường đao màu đen bổ vào pháp tướng trên cánh tay, phát ra tiếng sắt thép va chạm, nhặt chân nguyên màu vàng nóng nổi lên gợn sóng, lại vững vàng chặn lại công kích. Ngay sau đó, cách khác cùng nhau vung tay lên, một cú mạnh mẽ chân nguyên thủy triều quyết tán ra đến, đem mặt khác bốn tên tu sĩ công kích chấn khai, đồng thời trở tay một trường, hướng phía cái kia nguyên anh trung kỳ tu sĩ pháp tướng vô tới. Phanh! Trường ấn rơi vào 30 trượng pháp tướng ngực, tên tu sĩ kia pháp tướng trong nháy mắt nổi lên vết dạng, phun ra một ngụm máu tươi, pháp tướng cũng theo đó rút nhỏ mấy phần. Cái này sao có thể? Ngươi một cái nguyên anh sơ kỳ, sao có thể đón đỡ chúng ta năm người bây công? Tên tu sĩ kia mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, có thể Vân Hạo căn bản không cho bọn hắn cơ hội phản ứng, pháp tướng lần nữa vung ra một trường, trực tiếp đem tên tu sĩ kia pháp tướng đập nát. À, tu sĩ hét thảm một tiếng, nguyên anh bản thể từ giữa không trung rơi xuống, bị Vân Hạo pháp tướng dư uy chấn động đến trọng thương, không thể động đậy. Triệu Khuê thấy thế, trong lòng vừa sợ vừa bội, hắn không nghĩ tới Vân Hạo pháp tướng lại như thế cường hãn, cho dù bị năm người vây công, vẫn như cũ không rơi vào thế hạ phong. Hắn cắn răng, tăng lớn linh lực chuyển vận, trường đao màu đen lần nữa bổ ra, đồng thời đối với mặt khác ba tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ hô: "Đừng lo lắng, cùng tiến lên, cuốn lấy hắn, ta đến chủ công." Ba tên tu sĩ vội vàng lấy lại tinh thần, thao túng 10 trượng pháp tướng lần nữa xung lên, ý đồ cuốn lấy Vân Hạo pháp tướng. Trong lúc nhất thời, Hắc Phong Lâm bên trong linh lực ba động cuồng bạo, năm đạo pháp tướng va chạm nhau, chân nguyên văng khắp nơi, trung quanh cây cối bị dư ba chấn động đến nổ tận gốc, mặt đất cũng vỡ ra từng đạo rãnh sâu. Đúng lúc này, A Vô đột nhiên phát ra hét dài một tiếng, thanh âm bén nhọn mà cuồng bạo, quanh thân màu đỏ thâm khí tức trong nháy mắt tăng vọt, hai mắt xích hồng như máu, móng tay cũng tăng vọt tới dài nửa xích, hiện ra hàn quang. Nàng hoàn toàn hóa thân hạ bản, quanh thân tản ra khí tức khiến ở đây tu sĩ sợ hãi. A Vô, Vân Hạo trong lòng vui mừng, A Vô gia nhập, không nghi ngờ gì có thể đánh phá trước mắt cục diện bế tắc. A Vô không chút do dự, thả người nhảy lên, giống như quỷ mị phóng tới một tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Tên tu sĩ kia đang chuyên chú vây công Vân Hạo pháp tướng, căn bản không có chú ý tới sau lưng nguy cơ. A Vô lợi chảo trực tiếp xuyên thấu hắn pháp tướng, bắt lấy hắn nguyên anh bản thể. Giang giác, một tiếng vang đòn, nguyên anh bị sinh sinh bóp nát, tên tu sĩ kia pháp tướng cũng tiêu tán theo, thi thể ngã xuống đất. Còn lại hai tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ thấy thế, dọa phải hồn phi phách tán, quay người liền muốn chạy trốn. Có thể A Vô tốc độ cực nhanh, căn bản không cho bọn hắn cơ hội. Nàng thả người nhảy lên, lợi chảo lần nữa rơi xuống, lại một người tu sĩ nguyên anh bị bóp nát. Một tên sau cùng tu sĩ thấy tình thế không ổn, mong muốn trốn đến Triệu Khuê pháp tướng sau lưng, lại bị Vân Hạo pháp tướng đại thủ bắt lấy, trực tiếp bóp nát pháp tướng. Ngắn ngủi một lát, bốn tên Thiên Lang Bang nguyên anh tu sĩ liền bị chém giết ba người, trọng thương một người, chỉ còn lại có Triệu Khuê một người còn tại đau khổ trèo trống. Triệu Khuê nhìn xem cảnh tượng trước mắt, trong lòng tràn đầy thất kinh, hắn không nghĩ tới Vân Hạo cùng A Vô thực lực lại khủng bố như thế, chính mình tứ đại giúp đỡ lại không chịu được như thế một kích. Không, không có khả năng. Triệu Khuê gào thét, thao túng màu đen pháp tướng lần nữa xông lên, có thể công kích của hắn sớm đã không có trước đó khí thế, sơ hở trăm chỗ. Vân Hạo nắm lấy cơ hội, pháp tướng bàn tay lớn vồ một cái, trực tiếp bắt lấy Triệu Khuê pháp tướng cánh tay, chân nguyên tràn vào, trong nháy mắt đem pháp tướng cánh tay bóp nát. A! Triệu Khuê hét thảm một tiếng, pháp tướng cũng theo đó rút nhỏ mấy phần, phun ra một ngụm máu tươi, khí tức trong nháy mắt hể bại xuống tới. Hắn biết, mình đã không phải Vân Hạo đối thủ, tiếp tục đánh xuống, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chủ nhân, cứu, cứu ta! Triệu Khuê ngửa mặt lên trời hò hét. Đến mức đi theo mà đến những tu sĩ kia đã sớm bị Vân Hạo thực lực sợ vỡ mật, nơi nào còn dám tiến lên. Trong bọn họ có một ít kim đan tu sĩ quay người liền muốn chạy, có thì nuốt ở một bên, run lẩy bẩy. Đúng lúc này, A Vô hạn bạt thân thể hoàn toàn bộc phát. Nàng đem tiên phẩm linh mục chi tinh gián tại ngực, cảm thụ được bên trong liên tục không ngừng sinh mệnh chi lực, quanh thân nổi lên màu đỏ thâm khí tức, hai mắt biến xích hồng, móng tay tăng vọt vài thước, hiện ra hàn quang. Nàng thả người nhảy lên, giống như quỷ mị xông vào đám người, lợi trảo không ngừng rơi xuống. Một tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ vừa định ngừng tụ pháp thuật công kích Vân Hạo, liền bị A Vô từ phía sau lưng tập kích bất ngờ, lợi trảo trực tiếp xuyên thấu đan điền của hắn, kim đan trong nháy mắt bị bóp nát. Nữ nhân này là quái vật gì? Còn lại tu sĩ thấy thế, doa phải hồn phi phách tán, quay người liền muốn chạy trốn. Có thể A Vô tốc độ cực nhanh, căn bản không cho bọn hắn cơ hội. Nàng như là đi săn báo săn, trong đám người xuyên thẳng qua, mỗi một lần ra tay đều nương theo lấy một người tu sĩ vẫn lạc. Bất luận là kim đan hậu kỳ vẫn là nguyên anh sơ kỳ, tại nàng hạn bạc chi lực trước mặt, đều không chịu nổi một kích. Hắc Phong Lâm bên trong, tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, A Vô màu trắng quần áo cũng bắn lên vết máu, lại càng lộ vẻ nàng kinh khủng. Vân Hạo thao túng nguyên anh pháp tướng, hướng phía Triệu Khuê chặt xuống. Pháp tướng trong tay ngưng tụ ra một thanh khổng lồ chân nguyên trường kiếm, mang theo kinh khủng uy áp, trong nháy mắt phá Triệu Khuê pháp tướng, hủy diệt nhục thân. Tiếp theo bị Vân Hạo đem nguyên anh pháp tướng siết trong tay. Triệu Khuê nguyên anh giãy giụa trong mắt tràn đầy sợ hãi. Hắn biết, chính mình lần này là thật cắm, không còn có xoay người cơ hội. Vân Hạo chậm rãi ánh mắt băng lãnh, ngươi không phải muốn giết ta đoạt bảo sao? Hiện tại, ngươi còn có cơ hội không? Triệu Khuê vội vàng cầu xin tha thứ, đạo hữu, ta sai rồi. Ta không nên trêu chọc ngươi, cầu ngươi thả ta một con đường sống. Ta bằng lòng đem Thiên Lang Bang tất cả tài sản đều cho ngươi, cầu ngươi tha ta. Vân Hạo không để ý đến hắn cầu xin tha thứ, trong tay dùng sức, Triệu Khuê nguyên anh tại pháp tướng trong tay giãy giụa, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, không muốn. Cầu ngươi không muốn diệt ta nguyên anh. Ta nguyện ý làm nô lệ của ngươi, vì ngươi làm trâu làm ngựa, cầu ngươi tha ta một mạng. A a a. Chủ nhân cứu ta Triệu Khuê nguyên anh lại một lần hô to cứu mạng. Vân Hạo ánh mắt không có chút nào chấn động, đang chuẩn bị bóp nát Triệu Khuê nguyên anh, đúng lúc này, một đạo kinh khủng uy áp bỗng nhiên từ Hắc Phong Lâm chỗ sâu truyền đến, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Hắc Phong Lâm. Cỗ uy áp này viễn siêu nguyên anh trung kỳ, so Triệu Khuê khí tức còn cường đại hơn. Rất rõ ràng là nguyên anh hậu kỳ tu vi. Vân Hạo biết là Triệu Khuê người sau lưng, hai lần cầu cứu, liền biết cái này Thiên Lang Bang phía sau có người. Hiện tại xuất hiện khí tức, hẳn là Thiên Lang Bang nhân vật sau lưng. Vân Hạo có chút dừng tay, Triệu Khuê nguyên anh cũng đình chỉ giãy giụa, trong mắt tràn đầy vui mừng như điên. Chủ nhân cứu ta. Triệu Khuê nguyên anh hét dầm lên, tiểu tử nhanh lên thả ta ra, là chủ nhân nhà ta tới, hắn nhưng là Thiên Vân Tông nhị trưởng lão chi tử, ngươi không chọc nổi đại nhân vật, chủ nhân cứu ta. Nhanh cứu ta. Tiểu tử thả ta ra. Triệu Khuê nói năng lộn xộn, rất kích động. Vân Hạo trong lòng cảm giác nặng nề, hắn có thể cảm giác được, đạo này uy áp chủ nhân, là nguyên anh hậu kỳ tu vi, hơn nữa khí tức bất phàm. Nghe Triệu Khuê nói chuyện, lại là Thiên Vân Tông cái gì nhị trưởng lão chi tử. Hắn nắm chặt trong tay Thiên Diễn kiếm, cảnh giác nhìn xem Hắc Phong Lâm chỗ sâu, đồng thời đem A Vô bảo hộ ở sau lưng, làm xong ứng đối nguy cơ chuẩn bị. Hắc Phong Lâm chỗ sâu, một thân ảnh chậm rãi đi tới, mặc dù thấy không rõ khuôn mặt, lại có thể cảm nhận được trên người đối phương kia cổ bệ nghệ thiên hạ khí tức. Trung quanh cây cối tại cổ uy áp này hạ, nhao nhao không lưng, phản phất tại hướng đạo thân ảnh này thần phục. Bất quá, Vân Hạo thật cũng không sợ. Bên cạnh mình có A Vô tại, đừng nói nguyên anh hậu kỳ, chính là nguyên anh đại viên mãn đỉnh phong lại như thế nào. Phiên toái chính là, đối phương là Thiên Vân tông người. Chương 510, Hùng Diễm cùng Hổ Lang thú chương 510, Hùng Diễm cùng Hổ Lang thú Hắc Phong Lâm chỗ sâu quang ảnh dần dần bị đẩy ra, một thân ảnh chậm rãi đi ra. Theo khoảng cách rút ngắn, bộ dáng càng thêm rõ ràng. 27-28 tuổi thanh niên tướng mạo, khuôn mặt trắng nõn lại lộ ra mấy phần u ám, đôi lông mày khỏe mắt tràn đầy ngạo khí, phảng phất tại trận tất cả mọi người không lọt nổi mắt xanh của hắn. Hắn thân mang một thân tử sắc cẩm bào, và áo thêu lên kim tuyến phát họa vân vân, bên hông treo một cái dương chi ngọc bài, trên ngọc bài khắc lấy Thiên Vân hai chữ, tại pha tạp tia sáng hạ hiện ra ánh nhuận quang trạch, xem xét liền biết là có giá trị không nhỏ chân phẩm. Là Hùng Diễm, Thiên Vân tông nhị trưởng lão con trai độc nhất. Nơi xa vây xem tán tu bên trong có người hạ giọng kinh hô, trong giọng nói tràn đầy kiêng kỵ. Nghe nói hắn chỉ dùng không đến 200 năm thời gian liền thành liền nguyên anh, là Thiên Vân Tông thế hệ trẻ tuổi đỉnh tiêm tiên tiêu, liền không ít trưởng lão đều muốn cho mấy phần mặt mũi. Một người khác thì chỉ vào Hùng Diễm sau lưng yêu thú, thanh âm mang theo vài phần run rẩy, các ngươi nhìn tọa kỵ của hắn, kia là Hổ Lang thú. Nghe đồn là thượng cổ dị trùng, cha hổ sói cái, trời sinh liền có xé rách yêu thú lợi trảo, sau khi thành niên thực lực có thể so với nguyên anh tu sĩ, hơn nữa còn có thể điều khiển phong thuộc tính linh lực, rất lợi hại. Nguyên lai Thiên Lang bang phía sau chỗ dựa là hắn. Khó trách Triệu Khuê dám phách lối như vậy, liền nguyên anh tu sĩ cũng dám tùy tiện phái đi ra ăn cướp. Tiếng nghị luận truyền vào Vân Hạo trong tai, trong lòng của hắn hiểu rõ, cái này Hùng Diễm chính là Triệu Khuê sau cùng ỷ vào, cũng là Thiên Vân Tông nhị trưởng lão chi tử. Ánh mắt của hắn rơi vào cái kia hổ lang thú trên thân, con thú này thân hình so bình thường mãnh hổ còn muốn khổng lồ một vòng, toàn thân bao trùm lấy hắc bộ lông màu vàng, ở giữa trán trung tâm mọc ra một cây dài nửa xích màu xanh độc giác bên trên hiện ra nhàn nhạt phong thuộc tính linh quang. Một đôi màu hổ phách ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vân Hạo, toát ra khát máu hung quang, khóe miệng còn thỉnh thoảng nhỏ xuống nước bọt. Hiển nhiên đối Vân Hạo tràn đầy địch ý, Hùng Diễm đi đến khoảng cách Vân Hạo 10 trượng địa phương xa dừng lại, ánh mắt đảo qua trên mặt đất Thiên Lang Bang tu sĩ thi thể, cuối cùng rơi vào Vân Hạo trên thân, trong ánh mắt tràn đầy xem thường, phảng phất tại nhìn một cái không có ý nghĩa sâu kiến. Quanh thân linh lực ba động đống nhiên một phát, một cỗ viễn siêu Triệu Khuê kinh khủng uy áp hướng phía Vân Hạo bao phủ mà đến. Nguyên anh hậu kỳ tu sĩ đặc hữu uy áp, mang theo nghiền ép tính lực lượng, không khí chung quanh đều bị ép tới ngưng trệ, cả mặt đất bên trên đá vụn cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ. Vân Hạo chỉ cảm thấy ngực một bực, phảng phất có một tòa núi lớn đè ở trên người, trong đan điền nguyên anh cũng có chút táo động. hắn vội vàng vận chuyển công, đem chân nguyên quán chú toàn thân, đồng thời điều động nguyên anh pháp tướng lực lượng, mới ngăn cản được cô uy áp này. A Vô đứng tại Vân Hạo bên người, cảm nhận được uy áp sau, quanh thân màu đỏ thấm hạn bạc khí tức lần nữa tăng gọn, hai mắt biến xích hồng, đối với Hùng Diễm phát ra một tiếng gào trầm trầm, ý đồ xua tan cô áp bức này cảm giác. Đối phương chưa đến gần, quanh thân nguyên anh hậu kỳ uy áp đã trước một bước quyết tán ra đến, như là vô hình cự thạch đặt ở trong lòng mọi người. Nơi xa vây xem đám tán tu trong nháy mắt im lặng, có người nắm chặt pháp khí về sau co lại, có người thì nhón chân liếc trộm, ánh mắt cũng không dám cùng Hùng Diễm đối mặt. Hùng đại nhân, ngài có thể tính tới. Một đạo thê lương la lên bỗng nhiên vang lên, chỉ thấy một tên thiên lang bang tiểu tu sĩ lộn nhào từ đống thi thể bên trong chui ra ngoài, trên thân còn dính lấy đồng bạn vết máu, đầu gối mềm nhũn liền quỳ trên mặt đất, đối với Hùng Diễm cuống quýt dập đầu, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, công tử, chúng ta thiên lang bang người đều bị hắn giết, Triệu bang chủ cũng mất. Cái này tiểu tu sĩ là trước kia trốn ở phía sau cây may mắn trốn qua một kiếp kim đan tu sĩ, giờ phút này thấy Hùng Diễm xuất hiện, giống như là bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng cuối cùng, chỉ vào Vân Hạo thét to, chính là hắn. Không chỉ có giết bang chủ của chúng ta, trên thân còn cất dấu thượng cổ kỳ chân. Kia bảo bối có thể triệu hoán sơn hà hư ảnh, còn có thể nhường tu vi tăng bọn, Triệu bang chủ chính là vì giúp ngài cướp bảo bối, mới bị hắn hạ độc thủ a. Hắn một bên nói một bên liếc trộm Hùng Diễm sắc mặt, cố ý đem giúp ngài cướp bảo bối mấy chữ cắn đến cực nặng, muốn đem chuyện hướng Hùng Diễm trên thân xé, tốt mượn Hùng Diễm tay là thiên lang bang báo thủ. Trung quanh ngay từ đầu liền xem náo nhiệt đám tán tu nghe được thượng cổ kỳ chân ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, nhưng lại trở ngại Hùng Diễm uy áp không dám biểu lộ, chỉ có thể vụng trộm dùng ánh mắt còn lại dò xét Vân Hạo túi trữ vật, trong lòng tràn đầy tham lam. Có thể khiến cho thiên lang bang toàn biên xuất động, còn nhường Triệu Khuê mất mạng bà bối, tất nhiên là tuyệt thế kỳ chân. Hùng Diễm ánh mắt theo tiểu tu sĩ ngón tay rơi vào Vân Hạo trên thân, trong ánh mắt không có chút nào nhiệt độ, chỉ có ở trên cao nhìn xuống xem thường, phảng phất tại nhìn một cái chướng mắt sâu kiến. Hắn không để ý trên mặt đất kêu khóc tiểu tu sĩ, ngược lại trước đảo qua đầy đất thiên lang bang thi thể, lông mày cau lại, hiển nhiên đối với mình người hao tổn ở đây có chút bất mãn. Làm hắn ánh mắt rơi vào Triệu Khuê trên thi thể lúc, mới rốt cục mở miệng, thanh âm lạnh đến giống băng, phế vật, liền cái tán tu đều không tu thập được, chết cũng xứng đáng. Nói xong, hắn mới một lần nữa nhìn về phía Vân Hạo, quanh thân uy áp đống nhiên tăng cường, một cô viễn siêu Triệu Khuê lực lượng hướng phía Vân Hạo nghiền ép mà đi. Nguyên anh hậu kỳ linh lực ba động như là cuồng phong mưa rào, trung quanh cây cối bị ép tới cảnh buông xuống, mặt đất đá vụn đều khắc vào trong đất bùn. Vân Hạo chỉ cảm thấy trong đan điền nguyên anh có chút rung động, hắn liền tranh thủ chân nguyên tụ tại quanh thân, đồng thời điều động trăm trượng pháp tướng lực lượng, nhặt chân nguyên màu vàng nóng bình chướng trước người triển khai, chống đỡ cỗ uy áp này. A Vô đứng ở bên người hắn, cảm nhận được áp bách sau, màu đỏ thấm hạn bạc khí tức trong nháy mắt tăng vọt, móng tay tăng vọt nửa thước, đối với Hùng Diễm phát ra một tiếng gào trầm trầm, sinh hồng trong đôi mắt tràn đầy cảnh giác. Hùng Diễm thấy Vân Hạo có thể gánh vác chính mình uy áp, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức lại bị ngạo mạn thay thế. Hắn đưa tay chỉ vào Vân Hạo, ngữ khí mang theo không thể nghi ngờ mệnh lệnh, đem ngươi trên người thượng cổ kỳ chân giao ra, lại tự phế đan điền, bản tọa có thể tha cho ngươi bên người nữ nhân này cùng chuột một mạng. Nếu là dám nói nửa chữ không, hôm nay các ngươi đều phải chết tại cái này Hắc Phong Lâm bên trong, ngay cả nhà xác người đều không có. Phía sau hắn hổ lang thú cũng đi theo gầm nhẹ một tiếng, thân thể cao lớn hướng bước về phía trước một bước, cái chán màu xanh độc giác hiện ra phong thuộc tính linh quang, màu hổ phách ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vân Hạo. Nước bọt theo răng nanh sắc bén nhỏ xuống, hiển nhiên đã làm tốt tùy thời đánh giết chuẩn bị. Cái này thượng cổ dị chủng thân hình so mãnh hổ còn tráng, hắc bộ lông màu vàng hạ cơ bắp sôi sục, chỉ là đứng ở nơi đó, liền rõ ràng lấy làm cho người sợ hãi khí thế hung ác. Trên đất tiểu tu sĩ thấy thế, vội vàng phụ họa, "Tiểu tử, mau đưa bảo bối giao ra." Hùng công tử thế nhưng là Thiên Vân Tông thiên kiêu, ngươi không chọc nổi. Thức thời một chút còn có thể lưu lại con đường sống, không phải đợi một chút liền chết như thế nào cũng không biết. Vân Hạo cầm Thiên Diễn kiếm tay chặt gấp, ánh mắt kiên định nên tiếp Hùng Diễm ánh mắt, thanh âm không tiêu ngạo không tự ti, "Mong muốn ta đổ vỡ, liền phải nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không. Đến mức tự phế đan điền, ngươi vẫn là lưu cho chính mình a." Làm cản. Hùng Diễm sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, quanh thân linh lực ba động biến càng thêm cuồng bạo, thứ không biết chết sống. Bản tọa cho ngươi cơ hội ngươi không trân quý, vậy cũng đừng trách bản tọa tâm oan. Hắn vừa dứt lời, liền đối với Hổ Lang thú hạ lệnh, "Hổ Lang, trước xé hắn pháp tướng, cho hắn biết đắc tội bản tọa hạ chẳng." Hổ Lang thú thu đến mệnh lệnh, đột nhiên thả người nhảy lên, quanh thân cuốn lên một hồi cuồng phong, như là tên rời cùng giống như hướng phía Vân Hạo đánh tới. Móng vuốt sắc bén hiện ra hàn quang, thẳng đến Vân Hạo nguyên anh pháp tướng, hiển nhiên là muốn một kích liền xé nát đạo này bình chướng. Vân Hạo ánh mắt ngưng tụ, thao túng trăm trượng pháp tướng nên đón tiếp lấy, pháp tướng vung tay lên, nhặt chân nguyên màu vàng nóng ngưng tụ thành trường, mang theo thiên quân chi lực hướng phía Hổ Lang thú vô tới. Một trận mới chém giết, tại Hắc Phong Lâm bên trong nháy mắt bộc phát, mà lần này, Vân Hạo đối mặt là Nguyên Anh hậu kỳ thiên kiêu tu sĩ, cùng có thể so với Nguyên Anh thực lực thượng cổ dị chủng Hổ Lang thú. Hổ Lang thú đánh giết mang theo xé rách không khí rồi bàng, thân thể cao lớn lôi cuốn lấy cuồng phong, màu xanh độc giác nổi lên trướng mắt phong thuộc tính linh quang, lợi trảo chưa cập thân, mặt đất đã bị khí tức vạch ra năm đạo danh sâu. Vân Hạo ánh mắt ngưng tụ, trong đan điền Nguyên Anh pháp tướng bỗng nhiên tăng gọn, nhặt chân nguyên màu vàng nóng giống như thủy triều nước vọt khắp toàn thân, trong tay Thiên Diễn kiếm vụ vụ rung động, trên thân kiếm hiện ra tinh mịn tụ linh minh văn. Theo đầu ngón tay hắn pháp quyết kết động, minh văn bỗng nhiên ly thể, trên không trung sen lẫn thành một trường to lớn trận văn thượng lưu chuyển hai màu đen trắng vầng sáng, chính là thượng phẩm Hỗn Nguyên trận văn. Lên. Vân Hạo quát lên một tiếng lớn, Hỗn Nguyên trận văn trong nháy mắt triển khai, như là màn trời giống như bao phủ xuống, trận văn bên trong ẩn chứa đại đạo trật tự chi lực quyết tán ra đến, trung quanh linh lực trong nháy mắt biến ngưng trệ. Hổ lang thú vừa bổ nhào vào giữa không trung, liền bị trận văn lực lượng một mực khóa lại, thân thể cao lớn trên không trung giãy giụa, lại như là lâm vào vũng bùn giống như khó mà động đậy. Cái chán độc giác không ngừng lấp lóe linh quang, ý đồ điều động phong linh lực đột phá chói buộc, có thể mỗi một lần xung kích đều sẽ bị trận văn bắn ngược trở về, chấn động đến nó phát ra thống khổ gào thét. Hùng Diễm con ngươi đột nhiên co lại, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. Hắn chưa bao giờ thấy qua cái nào nguyên anh sơ kỳ tu sĩ có thể thi triển ra như thế tinh diệu thượng phẩm trận văn, càng đừng đề cập dùng trận văn áp chế chính mình có thể so với nguyên anh trung kỳ hổ lang thú. Hắn sầm mặt lại, hừ lạnh một tiếng, bất quá là chút bảng môn tà đạo, cũng dám ở trước mặt bản tọa múa búa trước cửa lỗ ban. Lời còn chưa dứt, Hùng Diễm thân hình thoát một cái, quanh thân nguyên anh hậu kỳ linh lực đống nhiên một phát, trong tay ngưng tụ ra một thanh trường thương màu tím, mũi thương hiện ra kịch độc u quang, hướng phía Vân Hạo tim đâm tới. Một thương này tốc độ cực nhanh, mang theo nghiền ép tính lực lượng, hiển nhiên là muốn một kích trọng thương Vân Hạo. Đúng lúc này, A Vô đông nhiên phát ra một tiếng bén nhọn thét dài, màu đỏ thấm hạn bạc khí tức trong nháy mắt tăng vọt, thân hình giống như quỷ mị bổ nhào vào Hùng Diễm trước mặt. Nàng không có sử dụng bất kỳ pháp khí, chỉ dựa vào một đôi lợi trảo, hướng thẳng đến trường thương chụp tới, ken một tiếng vang dọn, lợi trảo cùng mũi thương chạm vào nhau, lại bắn ra tiếng sắt thép va chạm. Hùng Diễm chỉ cảm thấy một cỗ cự lực từ thân thương truyền đến, cánh tay có chút run lên, trường thương thế công cũng bị mạnh mẽ cản lại. Nữ nhân này, Hùng Diễm trong lòng giật mình, hắn không nghĩ tới A Vô nhục thân lại như thế cường hãn, ngay cả mình quán chú linh lực trường thương đều có thể đón đỡ. Cũng không có chờ hắn kịp phản ứng, A Vô đã lần nữa phát động công kích, lợi chảo như là gió táp giống như hướng phía mặt của hắn chụp tới, trên móng tay còn quanh quẩn lấy màu đỏ thâm ăn mòn khí tức, hiển nhiên mang theo kịch độc. Hùng Diễm vội vàng nghiêng người trốn tránh, đồng thời vung lên trường thương ngăn cản, hai người trong nháy mắt đánh nhau. A Vô tốc độ cực nhanh, mỗi một lần công kích đều thẳng đến Hùng Diễm yếu hại, mặc dù tu vi không bằng Hùng Diễm, lại đương tựa theo cường hãn nhục thân cùng thân pháp quỷ dị, đem Hùng Diễm một mực cuốn lấy, nhường hắn căn bản là không có cách phân tâm đi cứu hổ lang thú. Vân Hạo thấy thế, trong mắt hàn quang lóe lên, thao túng hôn nguyên trận bàn tăng lớn lực lượng, đồng thời điều động nguyên anh pháp tướng. Pháp tướng vung tay lên, một thanh khổng lồ chân nguyên trường kiếm ngưng tụ mà thành, mang theo dung chuyển hư không lực lượng, hướng phía bị khóa lại hổ lang thú chém tới. Hổ lang thú cảm nhận được uy hiếp chí mạng, phát ra tuyệt vọng gào thét, nhưng tại trận bàn chói buộc hạ, căn bản là không có cách trốn tránh. Phất một tiếng, chân nguyên trường kiếm trực tiếp đem hổ lang thú thân thể chém thành hai đoạn, máu tươi phun ra ngoài, thi thể khổng lồ trùng điệp quằn xuống đất, khí tức trong nháy mắt tiêu tán. Ta hổ lang thú. Hùng Diễm thấy cảnh này, trong nháy mắt phá phòng, trong mắt vằn vện tiêm máu, gào thét hướng phía Vân Hạo vào tới. Hắn cùng hổ lang thú thở nhỏ làm bạn, sớm đã sinh ra ăn ý, bây giờ hổ lang thú bị chém giết, hắn phẫn nộ trong lòng cùng đau lòng xen lẫn, cũng không còn cách nào giữ vững tỉnh táo. Tiểu tử, ta muốn ngươi đền mạng. Hùng Diễm quát lên một tiếng lớn, trong đan điền nguyên anh bỗng nhiên xuất hiếu, lên đỉnh đầu ngưng tụ thành một tôn 300 trượng cao nguyên anh pháp tướng. Tôn này pháp tướng toàn thân tử sắc, quanh thân còn cuốn kịch độc linh lực, trong tay nắm lấy một thanh cùng Hùng Diễm giống nhau trường thương màu tím, khí tức xa so với Vân Hạo trăm trượng pháp tướng còn kinh khủng hơn, hiển nhiên là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ đỉnh phong chiến lực. Cho tán át. Hùng Diễm thao túng 300 trượng pháp tướng, hướng phía A Vô mạnh mẽ đập tới. Pháp tướng trường thương trong tay mang theo kịch độc khí tức, thẳng đến A Vô đầu lâu, hiển nhiên là muốn đưa nàng xé nát, là hổ lang thú báo thù. A Vô lại không chút nào sợ, quanh thân màu đỏ thấm khí tức lần nữa tăng gọn, thân hình không lùi mà tiến tới, lại hướng thẳng đến 300 trượng pháp tướng phóng đi. Nàng hai tay kết ấn, hạn bạc chi lực ngưng tụ thành một đôi to lớn lợi trảo, mang theo ăn mòn vạn vật lực lượng, hướng phía pháp tướng trường thương chụp tới. Muốn chết. Hùng Diễm trong mắt lóe lên một tia khinh thường, hắn thấy A Vô bất quá là nhục thân cường hắn chút, căn bản không có khả năng ngăn cản chính mình nguyên anh pháp tướng. Có thể một giây sau, nụ cười của hắn liền cứng ở trên mặt, A Vô lợi trảo cùng pháp tướng trường thương chạm vào nhau, lại trực tiếp đem trường thương cầm ra hai đạo ngân sâu, màu đỏ thâm ăn mòn khí tức theo trường thương lan tràn, trong nháy mắt liền đem pháp tướng cánh tay ăn mòn ra một mảnh màu đen. Cái này sao có thể? Hùng Diễm cả kinh thất sắc. Hắn không nghĩ tới A Vô lực lượng có thể phá mất chính mình nguyên anh pháp tướng. Không chờ hắn lấy lại tinh thần, A Vô đã thả người nhảy đến pháp tướng trước mặt, lợi chảo lần nữa rơi xuống, trực tiếp đem pháp tướng lồng ngực cầm ra một cái độc lớn, chân nguyên màu tím giống như nước thủy triều tuôn ra, pháp tướng khí tức trong nháy mắt hể bại xuống tới. Ngay tại lúc này, Vân Hạo nắm lấy cơ hội, lần nữa thi triển hôn nguyên trận văn. Trận văn trong nháy mắt triển khai, đem Hùng Diễm cùng hắn nguyên anh pháp tướng một mực khóa lại, hai màu đen trắng vầng sáng không ngừng co bảo, áp chế Hùng Diễm linh lực vận chuyển. Đồng thời, Vân Hạo thả người bật lên, trong tay Thiên Diễn kiếm quán chú chân nguyên toàn thân, trên thân kiếm hiện ra màu vàng kim nhạt linh quang, hướng phía Hùng Diễm đan điền đâm tới. Không, Hùng Diễm cảm nhận được uy hiếp chí mạng, trong mắt rốt cục lộ ra vẻ sợ hãi. Mong muốn dây dưa, lại bị Hôn Nguyên trận văn một mực khóa lại, linh lực căn bản là không có cách vận chuyển, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Thiên Diễn kiếm càng ngày càng gần. Phụ thân cứu ta! Hùng Diễm tuyệt vọng hét dầm lên, trong thanh âm tràn đầy cầu khẩn, không còn có ngạo mạn lúc trước cùng phách lối. Hắn biết, chỉ có phụ thân của mình, Thiên Vân Tông nhị trưởng lão mới có thể cứu hắn. Có thể hắn la lên không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Hắc Phong Lâm chỗ sâu vẫn như cũ hoàn toàn yên tĩnh. Vân Hạo ánh mắt băng lãnh, không chút do dự, Thiên Diễn kiếm mạnh mẽ đâm vào Hùng Diễm đan điền, phốc một tiếng, Hùng Diễm nguyên anh bị trường kiếm đâm xuyên, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nguyên anh tiêu tán theo. Đến tận đây, Thiên Vân Tông Thiên Kiêu Hùng Diễm vẫn lạc tại Hắc Phong Lâm. Nơi xa vây xem đám tán tu sớm đã dọa đến trợn mắt hốt hoồm, nhìn xem Vân Hạo cùng A Vô trong ánh mắt tràn đầy kính sợ. Có thể chém giết nguyên anh hậu kỳ Hùng Diễm cùng có thể so với nguyên anh trung kỳ hổ lang thú, cái này thực lực của hai người, chỉ sợ sớm đã viễn siêu bình thường nguyên anh tu sĩ. Bọn hắn cũng không dám lại có bất kỳ tham niệm, nhao nhao lặng lẽ lui lại, mong muốn mau rời khỏi vùng đất thị phi này. Vân Hạo thu hồi Thiên Diễn kiếm, nhìn xem trên mặt đất Hùng Diễm thi thể, nhưng trong lòng không có chút nào buông lỏng. Hùng Diễm là Thiên Vân Tông nhị trưởng lão con trai độc nhất, giết Hùng Diễm, chẳng khác nào đắc tội Thiên Vân Tông nhị trưởng lão, thậm chí là toàn bộ Thiên Vân Tông, nhưng Vân Hạo không hối hận. Tu hành, giảng chính là ý niệm thông suốt. Nhân từ với kẻ địch chính là đối với mình không chịu trách nhiệm. Chuyện này từ đầu tới đuôi đều là Thiên Lang Bang treo chọc chính mình, Hùng Diễm xem như người sau lưng, càng là ý thế hiếp người. Không giết hắn, ý khó bình, khí khó thuận. Chương 511, nửa bước hóa thần chương 511, nửa bước hóa thần Hùng Diễm thi thể còn có dư ồn, Vân Hạo liền lập tức đỡ lấy khí tức thở nhẹ Abo, đầu ngón tay lướt qua nàng nhuốm máu ống tay áo, thanh âm mang theo không thể nghi ngờ gấp rút, "Abo, chúng ta đi." Hùng Diễm phụ thân nếu là chạy đến, có lẽ có phiền toái. Hắn chỉ biết đối phương là Thiên Vân Tông nhị trưởng lão, lại không rõ ràng cụ thể tu vi, có thể riêng là Thiên Vân Tông nhị trưởng lão tiết tuổi, cũng đủ để cho hắn không dám kinh thị. Dù sao mình hiện tại cũng vẹn vẹn mới vừa vào nguyên anh cảnh. Vừa bước vào Hắc Phong Lâm chỗ sâu, bầu trời trên đầu đột nhiên tối xuống. Sáng sủa buổi chiều bị đen đặc mây đen tuôn vệ, cuốn phong vòng quanh lá rụng gào thét mà qua, trong rừng cự thạch đều bị thổi làm hơi rung nhẹ. Ngay sau đó, một đạo bao hàm vô tận bi phẫn gào thét xuyên thấu tầng mây, chấn động đến toàn bộ sơn lâm ông ông tác hưởng. Vân Hạo trong thai trận trận anh minh, trong đan điền Nguyên Anh lại không bị khống chế run rẩy. Nô Nhi, cầu tặc giết Nô Nhi, bản tọa muốn để ngươi hồn phi phách tán. Thanh âm này mang theo nghiền ép tính uy áp, lại cùng Vân Hạo trong tưởng tượng hóa thần chi uy hơi có khác biệt, nhưng vẫn như cũ so Nguyên Anh đại viên mãn cường hãn mấy lần. Trong lòng hơi động, ngẩng đầu nhìn lại lúc, con ngươi bỗng nhiên co vào. Chân trời mây đen quay cuồng ở giữa, một cái bao trùm mấy chục trượng cự trưởng chống rông ngưng tụ, màu đồng cổ vân tay như là khe danh tung hành, lòng bàn tay quanh quẩn lấy màu vàng kim nhạt linh quang, chưa rơi xuống. Mặt đất đã bị khí tức ép ra giống mạng nhện vết rách, chung quanh linh lực càng là cuồng bạo đến gần như ngưng kết. Thật mạnh khí tức. Vân Hạo sắc mặt nghiêm túc. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, cỗ lực lượng này tuy khủng bố, nhưng vẫn không thoát ly Nguyên Anh phạm chủ, càng giống là một loại nào đó cực hạn thăng hoa. Ngay tại cự trưởng sắp đập xuống trong nháy mắt, A Vô đột nhiên phát ra một tiếng bén nhọn thiết dài. Nàng quanh thân màu đỏ thấm thi khí bỗng nhiên tăng vọt, đen nhánh tóc dài lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhuộm thành huyết sắc, như là hỏa diễm giống như trên không trung của vũ. Nàng đột nhiên tránh thoát Vân Hạo tay, bước ra một bước liền đằng không mà lên, ngập trời thi khí trước người ngưng tụ thành một tôn cao trăm trượng hạn bạt hư ảnh. Hư ảnh khuôn mặt dữ tợn, trống rỗng trong hốc mắt nhảy lên huyết sắc hỏa diễm, quanh thân quấn quanh tử khí như là thực chất, cùng chân trời cự trưởng xa xa đối lập. A Bô, Vân Hạo kinh hô muốn lên trước, lại bị hạn bạt hư ảnh tản ra khí tức chấn động đến lui lại hai bước. Hắn nhìn chằm chằm không trung, lòng bàn tay đã lặng yên ngưng tụ lại Hỗn Nguyên trận văn, tùy thời chuẩn bị tiếp ứng. Ầm ầm, cự trưởng cùng hạn bạt hư ảnh ầm vang chạm vào nhau, không có rực rỡ chiêu thức, chỉ có hai cố lực lượng kinh khủng cứng đối cứng. Trong chốc lát, tia sáng chói mắt xé rách mây đen, đinh hai nhức góc nổ vang như là thiên địa sụp đổ, chung quanh ngàn mét bên trong cây cối trong nháy mắt bị khí lãng nổ tận gốc. Đá vụn cùng đoạn nhánh như là như mưa to rơi đập, mặt đất tức thì bị rung ra một đạo sâu đạt mấy chục trượng khe rãnh, vết rách hướng phía bốn phía chậm rãi lan tràn ra. Vân Hạo híp mắt nhìn lại, chỉ thấy mây đen bị khí lãng tách ra. Cự trưởng cùng hạn bạt hư ảnh đồng thời phát ra răng rắc tiếng vỡ vụn, sau đó hóa thành đầy trời linh quang tiêu tán. A Vô thân ảnh như là diều đứt dây giống như rơi xuống, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. A Vô, Vân Hạo thả người bật lên, vững vàng đưa nàng ôm vào trong ngực. Đầu ngón tay chạm đến nàng lạnh buốt da thịt, hắn đội vàng hỏi, A Vô có sao không? Nói liền muốn lấy ra tiên phẩm linh mục chi tinh, lại bị A Vô nhẹ nhàng để lại tay. A Vô lắc đầu, mái tóc dài màu đỏ ngỏm chậm rãi khôi phục đen nhánh, chỉ là ánh mắt vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm chân trời, mang theo trước nay chưa từng có ngưng trọng. Vân Hạo theo ánh mắt của nàng nhìn lại, chỉ thấy chân trời tầng mây bên trong, một đạo thân ảnh màu xám chậm rãi hiện hiện. Kia là tên khuôn mặt tiểu tụy lão giả, đạo bào bên trên treo lên Thiên Vân Tông vân vân, quanh thân quanh quẩn lấy màu vàng kim nhạt linh quang, chính là Thiên Vân Tông nhị trưởng lão Hùng Triều. Hắn lơ lửng giữa không trung, ánh mắt như là như thực chất đảo qua Vân Hạo, cuối cùng rơi vào A Vô trên thân, trong mắt đầu tiên là hiện lên kinh ngạc, lập tức bị nổi giận thay thế, vạn năm hạt bạn, trách không được Nô Nhi sẽ đưa tại trong tay các ngươi. Ngay tại Hùng Triều mở miệng trong nháy mắt, Vân Hạo trong lòng rốt cục có kết luận, đối phương quanh thân linh lực mặc dù đã chạm đến hóa thần cánh cửa, lại vẫn có một tia bừng hữu, khí tức chấn động cũng không thoát ly Nguyên Anh phạm chủ. Lúc này nghe được bốn phía có người kinh hô nói rằng, Hùng trưởng lão là nửa bước hóa thần, tiểu tử kia lần này chết chắc. Nửa bước hóa thần. Vân Hạo con người hơi co lại. Mặc dù là nghiền ép tính thực lực, nhưng ít ra không phải chân chính hóa thần đại năng, còn có quần nhau chỗ trống. Hùng Triều hiển nhiên không có chú ý tới Vân Hạo tâm tư, hắn gắt gao nhìn chằm chằm hai người, thanh âm băng lãnh thấu xương, giết ta Hùng Triều nhi tử, coi như ngươi là vạn năm hạt bạn, hôm nay cũng đừng hòng còn sống rời đi. Lời còn chưa dứt, quanh người hắn màu vàng kim nhạt linh quang lần nữa tăng vọt. Giữa thiên địa linh lực điên cuồng hướng hắn hội tụ, lần này, ngưng tụ cự trưởng so trước đó càng lớn 3 phần, trong lòng bàn tay còn hiện ra tinh mịn phù văn, hiển nhiên là chuẩn bị vận dụng thần thông. Vân Hạo ôm thật chặt Abo, trầm giọng nói, "Abo, ngươi trước khôi phục, lần này đổi ta đến." Đưa tay nắm chặt Thiên Diễn kiếm, trong đan điền Nguyên Anh điên cuồng vận chuyển, trăm trượng pháp tướng lần nữa ngưng tụ, đồng thời đem Hỗn Nguyên trận văn trải rộng ra. Tuy biết không địch lại nửa bước hóa thần, nhưng hắn nhất định phải đem hết toàn lực. Hùng Triều lơ lửng giữa không trung, quanh thân màu vàng kim nhạt linh quang như dòng nước lưu chuyển, cái kia bàn tay lớn màu đỏ ngòm tại phù văn ra chỉ dưới, lại mơ hồ cùng thiên địa linh khí tương liên. Mỗi một lần ép xuống, đều có thể dẫn động chúng quanh linh lực hình thành vòng xoáy, đem Vân Hạo cùng A Vô khí tức một mực khóa chặt. Vân Hạo trong lòng đống nhiên trầm xuống, hắn rốt cuộc minh bạch nửa bước hóa thần cùng bình thường Nguyên Anh trên lệch chỗ, không chỉ có là linh lực cường độ nghiền ép, càng có đối với thiên địa ý cảnh sơ bộ lĩnh ngộ. "Tiểu tử, cảm thụ thiên địa này đại thế a. Tại trước mặt bản tọa, ngươi giãy giụa bất quá là phí công." Hùng Chiêu cười lạnh một tiếng, phất tay, bàn tay lớn màu đỏ ngòm bên cạnh không ngờ ngưng tụ ra hai đạo màu vàng kim nhạt khí kình, như là như lợi kiếm hướng phía Vân Hạo Nguyên Anh pháp tướng đâm tới. Kình khí này nhìn như đơn giản, lại ẩn chứa một tia thiên địa ý cảnh, uy tích xảo trá đến cực điểm, căn bản là không có cách né tránh. Vân Hạo đội vàng điều khiển pháp tướng nghiêng người chống tránh, đồng thời vung lên chân nguyên trường kiếm ngăn cản. Ken một tiếng vang dọn, chân nguyên trường kiếm cùng khí kình chạm vào nhau, thân kiếm trong nháy mắt che kín vết rạn, pháp tướng cánh tay cũng bị khí kình dư ba chấn động đến run lên. Trong lòng của hắn kinh hãi, đây chính là nửa bước hóa thần thủ đoạn. Chỉ dựa vào tiện tay ngưng tụ khí kình, liền có thể đánh nát chính mình chân nguyên trường kiếm, nếu là chính diện đón đỡ cự trường, chỉ sợ pháp tướng trong nháy mắt liền sẽ vỡ nát. Một bên A Vô thấy thế, mái tóc dài màu đỏ ngòm của vũ, quanh thân thi khí lần nữa tăng vọt, hóa thành một đạo màu đỏ thấm lưu quang, hướng phía Hùng Triều đánh tới. Nàng dường như biết chính diện đón đỡ cự trường vô vọng, liền muốn vây quanh sau lưng tập kích bất ngờ, xáo trộn Hùng Triều tiết tấu. Có thể Hùng Triều dường như phía sau mọc thêm con mắt, cũng không quay đầu lại, chỉ là đưa tay vung lên, một cỗ màu vàng kim nhạt bình chướng liền ngăn khuất trước người. A Vô lợi chảo chộp vào bình chướng bên trên, lại chỉ lưu lại mấy đạo dấu vết mờ mờ, chính mình ngược lại bị bình chướng lực phản chấn bắn bay, khóe miệng tràn ra càng nhiều máu đen. A Vô, Vân Hạo trong lòng quý lên, mong muốn tiến lên tiếp ứng, lại bị bàn tay lớn màu đỏ ngòm áp chế gắt gao. Cự trường mang theo thiên địa đại thế, như là Thái Sơn áp đỉnh giống như rơi xuống, pháp tướng đầu gối đã bắt đầu có chút tố lượng, nhặt chân nguyên màu vàng nóng không ngừng tiêu tán, hiển nhiên đã trèo chống không được bao lâu. Hùng Chiêu nhìn xem chật vật hai người, trong mắt tràn đầy tàn nhẫn, giết Ngô Nhi mối thù, hôm nay liền để các ngươi dùng trả bằng máu. Hắn tăng lớn linh lực chuyển vận, bàn tay lớn màu đỏ ngòm lực lượng lần nữa tăng cường, trong lòng bàn tay phủ văn lóe ra quang mang chói mắt, hiển nhiên là chuẩn bị phát động một kích cuối cùng, hoàn toàn diệt sát hai người. Vân Hạo cảm thụ được pháp tướng truyền đến trận trận nói nhói, trong lòng thanh minh vô cùng, tiếp tục liều mạng, chỉ có thể cùng A Vô cùng một chỗ chết ở chỗ này. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, nhất định phải nhanh phá vây. Ánh mắt của hắn nhanh chóng đảo qua bốn phía, đột nhiên chú ý tới Hắc Phong Lâm phía tây rừng rậm chỗ, linh lực ba động tương đối yếu kém, còn có không ít tráng kiện cổ thụ có thể che chắn ánh mắt, chính là phá vòng vây tuyệt hảo phương hướng. A Vô, đi! Vân Hạo quát lên một tiếng lớn, đột nhiên đem trong đan điển còn lại chân nguyên toàn bộ dốc vào Sơn Hà bảo hộ phủ. Phù lục trong nháy mắt bộc phát ra hào quang chói sáng, Sơn Hà hư ảnh đột nhiên mở rộng, đem hắn cùng A Vô một mực bao phủ trong đó, mạnh mẽ chặn lại bàn tay lớn màu đỏ ngòm ép xuống chi thế. Hùng Chiêu không nghĩ tới Vân Hạo còn có tay này át chủ bài, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức cười lạnh nói, vùng vây dây chết mà thôi. Hắn đang muốn tăng lớn lực lượng hoàn toàn nghiền nát Sơn Hà hư ảnh, đã thấy Vân Hạo đột nhiên thao túng Sơn Hà hư ảnh, hướng phía tây rừng rậm phương hướng gọn mạnh mà đi. Hư ảnh mang theo hai người, như là tên rời cung giống như, được gãy vài cây cổ thụ, hướng phía chỗ rừng sâu chạy trốn. Muốn chạy? Hùng Chiêu gầm thét một tiếng, thả người nhảy lên, theo sát phía sau đuổi theo. Quanh người hắn màu vàng kim nhạt linh quang tăng vọt, tốc độ so Vân Hạo nhanh hơn mấy lần, mắt thấy là phải đuổi kịp. Vân Hạo ôm A Vô, một bên tại trong rừng rậm xuyên thẳng qua, vừa hướng trong ngực A Vô gấp giọng nói, "A Vô, ngươi chống đỡ. Chúng ta chỉ cần chạy ra Hắc Phong Lâm, tìm tới truyền tống trận, liền có thể rời đi thiên hành." A Vô tựa ở Vân Hạo trong ngực, suy yếu a o một tiếng, đưa tay nắm chặt Vân Hạo vào áo. Sau lưng Hùng Chiêu càng ngày càng gần, màu vàng kim nhạt khí kình không ngừng hướng phía hai người đánh tới. Vân Hạo chỉ có thể không ngừng điều động Sơn Hà hư ảnh lực lượng ngăn cản, có thể hư ảnh quang mang đã càng ngày càng ảm đạm, hiển nhiên trèo chống không được bao lâu. Trong lòng của hắn lo lắng và phần, lại chỉ có thể cắn răng kiên trì, chỉ cần còn có một chút hy vọng sống, hắn liền tuyệt không buông tha chính mình cùng A Vô. Đúng lúc này, phía trước đống nhiên truyền đến một hồi rất nhỏ linh lực ba động. Vân Hạo trong lòng hơi động, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa dưới sườn núi, lại có một cái ẩn nấp truyền tống trận, trận văn tuy có chút cổ xưa, lại vẫn có thể cảm nhận được nhàn nhạt không gian chi lực. Trong mắt của hắn trong nháy mắt bộc phát ra ánh sáng hy vọng, ôm A Vô, tăng thêm tốc độ hướng phía truyền tống trận chạy đi, A Vô, thêm ít sức mạnh. Chúng ta nhanh đến truyền tống trận. Hùng Chiêu nhìn thấy phía trước truyền tống trận, sắc mặt đột biến, giận dữ hét, mơ tưởng rời đi, cho bản tọa lưu lại. Hắn đưa tay ngưng tụ ra một đạo to lớn khí kình, hướng phía Vân Hạo bóng lưng mạnh mẽ đập tới. Hùng Chiêu gầm thét tại trong rừng rậm nổ vang, hắn nhìn về phía trước càng ngày càng gần truyền tống trận. Trong mắt tràn đầy sát ý, nếu để Vân Hạo chạy đến truyền tống trận, lại nghĩ tìm tới hắn liền khó như lên trời, nhi tử thù càng không thể nào báo lên. Chỉ thấy hắn đưa tay một nắm, quanh thân màu vàng kim nhạt linh quang điên cuồng hội tụ, trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo mấy chục trượng thô khí kình lôi cuốn lấy đá vụn cùng đoạn nhánh, như là lao nhanh hồng lưu giống như hướng phía Vân Hạo bóng lưng đập tới, những nơi đi qua, mặt đất bị cày ra một đạo rãnh sâu, liền không khí đều đang rung động kịch liệt. Vân Hạo ôm A Vô chạy vội tới truyền tống trận biên giới, vừa muốn kích hoạt trận văn, liền cảm nhận được phía sau truyền đến chí mạng uy áp. Hắn quay đầu thoáng nhìn, thấy cái kia đạo khí kình đã gần trong gang tấc, căn bản đến không kịp trốn tránh. Liều mạng, Vân Hạo quyết định chắc chắn, đem A Vô bảo hộ ở sau lưng, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, trong đan điền còn sót lại chân nguyên toàn bộ tuôn ra, rót vào sớm đã chuẩn bị tốt hỗn nguyên trận văn bên trong. Hai màu đen trắng trận văn trong nháy mắt triển khai, trên không trung ngưng tụ thành một đạo nửa trong suốt bình chướng thượng lưu chuyển trật tự vầng sáng cùng khí kình đụng vào nhau. Phanh, tiếng vang qua đi, trận văn bình chướng kịch liệt lay động, mặt ngoài hiện ra lít nha lít nhít vết rạn. Vân Hạo tức thì bị khí kình dư ba chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, một ngụm máu tươi phun tại truyền tống trận phiến đá bên trên, nhuộm đỏ cổ xưa trận văn. Còn muốn cản? Hùng Chiêu cười lạnh một tiếng, tăng lớn linh lực chuyển vận, khí kình lực lượng lần nữa tăng vọt, áp chế gắt gao lấy Hỗn Nguyên Trận Văn, bản tọa nhìn ngươi cái này phá trận có thể chống bao lâu. Hôm nay nhất định phải để ngươi là Ngô Nhi chôn cùng. Vân Hạo cắn chặt răng, hai tay gắt gao duy trì lấy trận văn, đầu ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà trắng bệnh. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, trận văn phòng ngự ngay tại nhanh chóng sụp đổ, trong đan điển chân nguyên cũng đã gần như khô kiệt, tiếp tục như vậy nữa, chính mình cùng A Vô đều sẽ bị khí kình nghiền nát. Tuyệt vọng lúc, hắn đột nhiên nhớ tới Huyền Kiếm Tử trước khi chia tay tặng cho viên kia thanh đồng lệnh bài, lúc ấy Huyền Kiếm Tử nói qua, này lệnh bài có thể chống đỡ hắn một cái nhân tình, như gặp nguy cơ sinh tử, thôi động lệnh bài có lẽ có thể được hắn tương trợ. Có thể Huyền Kiếm Tử cũng là Thiên Vân tông người, hùng triều càng là tông môn nhị trưởng lão, hắn sẽ vì một ngoại nhân cùng đồng môn trưởng lão là được sao? Vân Hạo trong lòng không có chút nào lực lượng, nhưng bây giờ đã mất những biện pháp khác, chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Hắn đưa ra một cái tay, từ trong túi chứa vật lấy ra thanh đồng lệnh bài, đem cuối cùng một tia chân nguyên rót vào trong đó. Lệnh bài trong nháy mắt bộc phát ra chói mắt thanh quang phóng lên tận trời, xuyên thấu hắc phong lâm tảng cây, thẳng vào phương xa Thiên Vân Sơn chỗ sâu, trên không trung lưu lại một đạo thật lâu không tiêu tan của sáng. Ừm. Thiên Vân Tông cầu viện lệnh bài. Hùng Chiêu thoáng nhìn cái tia đạo thanh quang, đầu tiên là sửng sở, lập tức cười nhạo lên tiếng, một cười. Ngươi cho rằng dựa vào một cái phá lệnh bài, liền có thể có người tới cứu ngươi? Cho dù có người nhìn thấy, cũng không dám nghịch lại bản tọa. Hôm nay ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Lời tuy như thế, trong lòng của hắn lại mơ hồ có chút bất an. Huyền Kiếm Tử gần đây vừa về Thiên Vân Sơn bế quan, lệnh bài này khí tức lại cùng Huyền Kiếm Tử giống nhau đến mấy phần. Vì mau chóng diệt sát Vân Hạo, Hùng Triều không do dự nữa, đem thể nội nửa bước hóa thần linh lực toàn bộ thôi động, khí kình nhan sắc từ vàng nhạt chuyển thành tím đậm, mang theo một tia hóa thần tu sĩ đặc hữu uy áp, mạnh mẽ nện ở Hôn Nguyên Trận Văn bên trên. Giang giác, Trận Văn bình chướng vết dạn trong nháy mắt lan tràn, cơ hồ muốn hoàn toàn vỡ nát. Vân Hạo lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lung lay, suýt nữa mới ngã xuống đất. A Vô tựa ở Vân Hạo sau lưng, cảm nhận được suy yếu của hắn, trong mắt lóe lên vẻ lo lắng. Nàng dãy rủa lấy mong muốn đứng dậy, lại bị Vân Hạo gắt gao đè lại, chớ lộn xộn. Hôn Nguyên Trận Văn bình chướng lại băng liệt một góc, tử kim sắc khí kình đã có thể xuyên thấu qua khe hở, thiêu đốt tới Vân Hạo quần áo. Hùng Triều nhìn xem gần như sụp đổ Vân Hạo, trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn, không chịu nổi a. Bản tọa nói qua, hôm nay ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Hắn đưa tay liền phải phát động một kích cuối cùng, hoàn toàn nghiền nát Trận Văn. Nhưng vào lúc này, phương xa Thiên Vân Sơn phương hướng, bỗng nhiên truyền đến một đạo giản mua lại thanh âm uy nghiêm, thanh âm vượt qua ngàn dặm, rõ ràng truyền vào Hắc Phong Lâm. Hùng Triều dừng tay. Hùng Triều động tác đột nhiên dừng lại, hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, thanh âm này thật đúng là Huyền Kiếm Tử. Chương 512, tỉnh lại thượng cổ Bách Túc Nô Công, 1, chương 512, tỉnh lại thượng cổ Bách Túc Nô Công, 1. Hùng Triều nghe được âm thanh kia trong nháy mắt, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Cái này đúng là Huyền Kiếm Tử thanh âm. Hắn cùng Huyền Kiếm Tử cùng là Thiên Vân Tông nửa bước hóa thần trưởng lão, có thể bàn luận thực lực, biết rõ chính mình tuyệt không phải Huyền Kiếm Tử đối thủ. Huyền Kiếm Tử là thiên thành nghe tiếng kiếm tu, một tay lưu vân kiếm quyết xuất thần nhập hóa, kiếm thế mạnh, có thể bổ ra nguyên anh hậu kỳ tu sĩ pháp tướng, tại toàn bộ thiên thành cũng khó khăn tìm đối thủ. Thế nào lại là hắn? Tiểu tử này như thế nào cùng Huyền Kiếm Tử dính líu quan hệ? Hùng Triều trong lòng tràn đầy nghi hoặc, lại không thời gian nghĩ lại. Chân trời quang ảnh lưu chuyển ở giữa, một đạo thân mang màu nâu xanh kiếm bảo lão giả đã đạp không mà đến, râu tóc bạc trắng, trong tay nắm lấy một thanh cổ phát trường kiếm, quanh thân quanh quẩn lấy kiếm ý nhàn nhạt tại, chính là Thiên Vân Tông đại trưởng lão Huyền Kiếm Tử. Huyền Kiếm Tử lơ lửng tại Hùng Triều bên thân, ánh mắt đảo qua giữa sân, trên mặt đất hùng diễm thi thể, gần như sụp đổ Hỗn Nguyên Trận Văn, máu me khắp người Vân Hạo, cùng bị bảo hộ ở sau lưng A Vô, trong nháy mắt liền đem đầu đuôi sự tình đoán được 7-8 phần. Trong lòng của hắn thầm than một tiếng, sớm biết Vân Hạo sẽ vận dụng lệnh bài, lúc trước liền hẳn là căn dặn vài câu, bây giờ lại muốn cùng đồng môn trưởng lão đối lập, thực sự khó giải quyết. Hùng Triều trước tiên mở miệng, ngữ khí mang theo vài phần bất mãn cùng chất vấn, đại trưởng lão, kẻ này giết con ta hùng diễm, huyết cừu không đội trời chung. Người hôm nay hiện thần, chẳng lẽ lại muốn ngăn lấy ta báo thù? Người ta cùng là Thiên Vân Tông trưởng lão, chẳng lẽ muốn vì một ngoại nhân, hỏng tông môn quy củ? Hắn tận lực đem tông môn quy củ đốn chữ cắn đến cực nặng, chính là muốn cho Huyền Kiếm Tử biết khó mà lui, dù sao che chở giết đồng môn trưởng lão chi tử người ngoài, chuyến đi đối Huyền Kiếm Tử thanh danh cũng bất lợi. Huyền Kiếm Tử lông mày cau lại, ánh mắt rơi vào Vân Hạo trong tay thanh đồng trên lệnh bài, trầm giọng nói, nhị trưởng lão, kẻ này trong tay nắm giữ lão phu cầu viện lệnh bài. Ban đầu ở phương thị, lão phu từng trước mặt mọi người hứa hẹn, thiếu hắn một cái nhân tình, nguy nan lúc có thể bằng lệnh bài cầu lão phu bảo đảm hắn một mạng. Việc này tiên thành không ít tu sĩ đều nhìn ở trong mắt, lão phu thân làm Thiên Vân Tông đại trưởng lão, há có thể nói không giữ lời. Nói không giữ lời? Hùng Chiêu cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy trào phúng, Huyền Kiếm Tử, hắn giết chính là nhi tử ta, là ngươi Thiên Vân Tông nhị trưởng lão con trai độc nhất. Ngươi một câu nói không giữ lời liền phải để cho ta từ bỏ mối thù giết con. Ngươi cảm thấy cái này thích hợp sao? Huyền Kiếm Tử nghẹn lời, mối thù giết con, hoàn toàn chính xác không phải ân tình hai chữ có thể tùy tiện chết yêu. Trầm ngâm một lát, nhìn về phía Hùng Chiêu, ngữ khí chậm lại mấy phần, nhị trưởng lão, lão phu biết trong lòng ngươi bi thống. Không bằng dạng này, lão phu làm được bộ, tại Thiên Thành cảnh nội, ngươi tạm thời không nên động hắn, nhường lão phu trả hết nợ nhân tình này. Một khi hắn bước ra Thiên Thành phạm vi, ngươi ta ở giữa lại không can thiệp, ngươi muốn báo thù, lão phu tuyệt không ngăn trở, như thế, có thể cho lão phu một bộ mặt. Hùng Chiếu nghe vậy, trong lòng nhanh chóng tính toán, Huyền Kiếm Tử đã đem dáng vẻ thả cực thấp, nếu là không đáp ứng nữa, chuyến đi chỉ có thể ra vẻ mình không biết đại cục, thậm chí khả năng dẫn tới tông môn các trưởng lão khác bất mãn. Hơn nữa, hắn đã sớm nhìn ra Vân Hạo ý đồ, vừa mới Vân Hạo thẳng đến truyền tống trận, hiển nhiên là muốn thông qua truyền tống trận thoát đi thiên thành. Chỉ cần phá hỏng hắn truyền tống con đường, Vân Hạo cũng chỉ có thể từ đường bộ rời đi thiên thành, đến lúc đó Huyền Kiếm Tử lại không lý do nhúng tay, chính mình muốn giết hắn, dễ như trở bàn tay. Nghĩ thông suốt điểm này, Hùng Triều trong mắt lóe lên một tia tính toán, chậm rãi mở miệng, "Tốt, lão phu hôm nay liền cho đại trưởng lão mặt mũi này, thiên thành cảnh nội, lão phu không động hắn." Vân Hạo nghe nói như thế, trong lòng vừa nhẹ nhàng thở ra, lại nghe Hùng Triều lời nói xoay chuyển, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn, ngữ khí băng lãnh, nhưng có một chút, kẻ này không được cưỡi thiên thành bất kỳ một cái truyền tống trận. Câu nói này như là sấm sét giữa trời quang, nhường Vân Hạo tâm trong nháy mắt chìm đến đáy cốc. Thiên thành thông hướng ngoại giới con đường vốn là gian nguy, nếu không thể ngồi truyền tống trận, chỉ có thể đường vòng tiến về những thành trì khác. Đoạn đường này ít ra cần nửa tháng, mà chỉ cần bước ra thiên thành bên dưới, Hùng Triều liền sẽ lập tức động thủ, đến lúc đó Huyền Kiếm Tử không còn can thiệp, chính mình cùng A Vô căn bản không có đường sống. Huyền Kiếm Tử cũng không nghĩ đến Hùng Triều sẽ đưa ra điều kiện này, chân mày nhíu chặt hơn, "Nhị trưởng lão, ngươi đây là?" "Đại trưởng lão." Hùng Triều cắt ngang hắn, ngữ khí mang theo không thể nghi ngờ cương ngạnh, "Lão phu đã bằng lòng không tại thiên thành cảnh nội động đến hắn, đã bị đủ mặt mũi ngươi, không cho hắn ngồi truyền tống trận, chỉ là vì phòng ngừa hắn đuổi nghịch thủ đoạn thoát đi thiên thành, đây không tính là vi phạm ước định a?" Huyền Kiếm Tử trầm mặc, Hùng Triều yêu cầu hoàn toàn chính xác không có vi phạm thiên thành cảnh nội không động thủ ước định, hắn không có lý do gì phản bác. Hắn nhìn về phía Vân Hạo, trong mắt mang theo vài phần ấy nấy, lại cũng chỉ có thể nhẹ nhàng lắc đầu. Vân Hạo nắm chặt nắm đấm, móng gai thật sâu khảm vào lòng bàn tay, hắn biết, Hùng Triều đây là gây mất hắn sau cùng đường lui. Hôm nay mặc dù tạm thời bảo vệ tính mệnh, lại lâm vào càng lớn nguy cơ. Muốn sống sót, nhất định phải rời đi thiên thành trước, tìm tới ứng đối Hùng Triều biện pháp, nếu không, một khi bước ra thiên thành, chờ đợi hắn chính là một con đường chết. Huyền Kiếm Tử đưa mắt nhìn Hùng Triều thân ảnh biến mất ở chân trời, mới chậm rãi rơi vào Vân Hạo trước mặt. Hắn nhìn xem Vân Hạo đầy người vết máu cùng trong ngực hư nhược Gabo, trong mắt lóe lên một tia phức tạp, nhẹ nói, "Mây tiểu hữu, lão phu có thể làm, cũng chỉ có những thứ này." Vân Hạo ôm Gabo, miễn cương đứng thẳng người, đối với Huyền Kiếm Tử chắc tay, "Đa tạ Huyền tiền bối, ngài có thể chạy đến giải vây, đã là giúp ta đại ân, vạn bối vô cùng cảm kích." Huyền Kiếm Tử nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt đảo qua cách đó không xa truyền tống trận, thanh âm ép tới thấp hơn, "Hùng Triều là Thiên Vân Tông nhị trưởng lão, lão phu tuy là đại trưởng lão, cũng không thể hoàn toàn bác mặt mũi của hắn. Ngươi nhớ kỹ, chỉ cần ngươi không ra thiên thành phạm vi, hắn liền sẽ không ra tay với ngươi, điểm này, hắn không dám vi phạm cùng lão phu ước định." Lời này nhìn như bình thản, lại giấu giếm mịt mờ nhắc nhở. Huyền Kiếm Tử rất rõ ràng, Hùng Triều không cho Vân Hạo ngồi truyền tống trận, chính là muốn bức Vân Hạo từ đường bộ rời đi thiên thành, một khi bước ra thiên thành biên giới, chính là sinh tử khó liệu. Hắn mặc dù không thể trực tiếp trợ giúp Vân Hạo đối kháng Hùng Triều, nhưng cũng không muốn nhìn thấy Vân Hạo không công chịu chết, chỉ có thể dùng loại phương thức này, nhường Vân Hạo tạm thời lưu tại thiên thành, tìm kiếm cái khác sinh cơ, cũng coi là trả Vân Hạo ân tình, hoàn thành lúc trước hứa hẹn. Vân Hạo trong lòng ấm áp, tự nhiên minh bạch Huyền Kiếm Tử thâm ý lần nữa chắc tay, "Vạn bối minh bạch tiền bối khổ tâm, định sẽ không cô phụ hảo ý của ngài." Huyền Kiếm Tử nhìn xem Vân Hạo ánh mắt kiên định, nhẹ nhàng gật đầu, lại liếc mắt nhìn A Vô, dường như muốn nói gì, cuối cùng lại chỉ là thở dài một tiếng, "Tự giải quyết cho tốt ta." Nói xong, quanh người hắn nổi lên nhàn nhạt kiếm quang, hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía Thiên Vân Sơn phương hướng bay đi, rất nhanh liền biến mất ở chân trời. Vân Hạo đứng tại chỗ, thẳng đến Huyền Kiếm Tử khí tức hoàn toàn tiêu tán, mới ôm A Vô quanh người, hướng phía Hắc Phong Lâm chỗ sâu đi đến. Hắn biết, bây giờ không phải là buông lòng thời điểm. Hùng Triều mặc dù tạm thời thối lui, nhưng chỉ cần mình còn tại thiên thành, liền từ đầu đến cuối ở vào đối phương giám thị phía dưới, nhất định phải nhanh tăng thực lực lên, tìm tới đối kháng Hùng Triều biện pháp. Mang theo A Vô, tại Hắc Phong Lâm chỗ sâu tìm một chỗ ẩn nấp trước sơn động dừng lại. Sơn động nhập khẩu bị rậm rạp dây leo bao trùm, xung quanh linh lực ba động bình ổn, lại cách xa trước đó chiến đấu khu vực, là cái tuyệt hảo bế quan chi địa. Vân Hạo cẩn thận đem dây leo đẩy ra, ôm A Vô đi vào sơn động. Sơn động nội bộ rộng rãi khô ráo, mặt đất phủ lên một tầng thật dày lá rụng, nơi hẻo lánh bên trong còn có thiên nhiên hình thành bàn đá ghế đá, điều kiện so trong tưởng tượng tốt hơn không ít. Chương 512, tỉnh lại thượng cổ Bách Túc Nô Công, 2, chương 512, tỉnh lại thượng cổ Bách Túc Nô Công, 2, A Vô, ngươi trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi, ta đi bố trí một cái ẩn nấp trận pháp. Vân Hạo đem A Vô thả trên băng ghế đá, lấy ra mấy khối hạ phẩm linh thạch, tại sơn động bốn phía bố trí xuống đơn giản ẩn nấp trận. A Vô dựa vào trên băng ghế đá, suy yếu a o một tiếng, đưa tay bắt lấy Vân Hạo góc áo, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Nàng có thể cảm nhận được Vân Hạo trong lòng áp lực, nhưng lại không biết nên như thế nào hỗ trợ, chỉ có thể dùng loại phương thức này biểu đạt chính mình làm bạn. Vân Hạo sờ lên A Vô đầu, nhẹ nói, "Yên tâm, ta không có việc gì. Chờ ta xử lý xong chuyện, liền dẫn ngươi rời đi nơi này, đi một cái địa phương an toàn." A Vô thụ thương, kỳ thật đều là mấy lần giúp mình trọi cứng công kích bố trí, nếu thật là đánh bạc mệnh đến, Vân Hạo biết A Vô chưa hẳn liền không thể trấn áp Hùng Triều, nhưng này dạng A Vô cũng sẽ nhận trọng thương, đây không phải là Vân Hạo mong muốn. Dặn dò A Vô hấp thụ tiên phẩm linh mục chi tinh chi lực, hấp thu bên trong lực lượng, mau chóng khôi phục thương thế. A Vô nhẹ gật đầu, nắm chặt linh mục chi tinh, nhắm mắt lại, bắt đầu hấp thu bên trong sinh mệnh chi lực. Vân Hạo thì đi đến trước bàn đá, phất tay lấy ra phong ấn thượng cổ Bách Túc Nô Công hổ phách. Hổ phách đóng ánh sáng long lanh, bên trong con giết bảo tồn được hoàn hảo không chút tổn hại, lớn chừng bàn tay thân thể hiện lên màu đen đặc, vỏ ngoài hiện ra nhàn nhạt kim loại sáng bóng, trăm chân bên trên lông tơ có thể thấy rõ ràng, đầu mắt kép mặc dù đóng chặt, lại vẫn có thể để cho người ta cảm nhận được một cỗ không hiểu khí thế hung ác. Lão Kim nói, đây là con sống thượng cổ độc vật, dùng đặc thù bí pháp có thể kích hoạt. Vân Hạo nhìn xem hổ phách, tự lẩm bẩm, hiện tại cũng chỉ có thể nhờ vào ngươi. Hắn hít sâu một hơi, triệu hoán Bảo Bình. Bảo Bình vẫn như cũng là lớn chừng bàn tay, toàn thân trắng muốt, mặt ngoài khắc lấy tinh mịn phù văn, tản ra nhàn nhạt khí tức thần bí. Đây là Vân Hạo lớn nhất át chủ bài, trước đó kỳ thật cùng Hùng Triều chiến đấu, nếu là Huyền Kiếm Tử không xuất thủ, hắn sẽ vận dụng Bảo Bình chi lực, nhưng không phải vạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt sẽ không dễ dàng vận dụng. Nhưng bây giờ đối mặt nửa bước hóa thần Hùng Triều, bình thường thủ đoạn căn bản là không có cách chống lại, chỉ có thể mượn nhờ Bảo Bình lực lượng, tỉnh lại cái này thượng cổ bách tốc nô công. Vân Hạo đem Bảo Bình đặt ở hổ phách bên cạnh, hai tay kết ấn, chậm rãi rót vào linh lực. Bảo Bình trong nháy mắt bộc phát ra nhu hòa bạch quang, quang mang bao phủ hổ phách bên trong con rết dường như cảm nhận được cái gì, thân thể có chút chấn động một cái. Quả nhiên hữu hiệu. Vân Hạo trong lòng vui mừng, tăng lớn linh lực chuyển vận. Bảo Bình bạch quang càng ngày càng sáng, hổ phách bên trong con rết rung động đến càng ngày càng kịch liệt, vỏ ngoài kim loại sáng bóng cũng càng ngày càng rõ ràng, đầu mắt kép lại chậm rãi mở ra, lộ ra hai viên tinh con ngươi màu đỏ, tản mát ra khát máu khí thế hung ác. Nhưng mẹn mẹn là như thế này, còn chưa đủ lấy tỉnh lại con rết. Hổ phách bên trên phong ấn vẫn tồn tại như cũ, kia là thời kỳ thượng cổ lưu lại đặc thù bí pháp, nếu không thể mở ra phong ấn, con rết vĩnh viễn chỉ có thể bị vây ở hổ phách bên trong. Vân Hạo không do dự, hắn cắn nát đầu ngón tay, đem một giọt tinh huyết nhỏ tại hổ phách bên trên. Tinh huyết vừa mới tiếp xúc hổ phách, liền bị trong nháy mắt hấp thu, hổ phách mặt ngoài nổi lên nhàn nhạt huyết sắc vầng sáng, phong ấn lực lượng bắt đầu dần dần yếu bớt. Vân Hạo tiếp tục đem tinh huyết nhỏ tại hổ phách bên trên, đồng thời không ngừng rót vào linh lực, dẫn đạo Bảo Bình lực lượng xung kích phong ấn. Thời gian từng giờ trôi qua, Vân Hạo sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Tinh huyết tiêu hao rất nhiều, mỗi một giọt tinh huyết đều ẩn chứa sinh mệnh lực của hắn, ngắn ngủi nửa canh giờ, hắn liền đã nhỏ xuống mấy chục giọt tinh huyết, thân thể bắt đầu xuất hiện hư nhược dấu hiệu. Nhưng hắn không dám dừng lại hạ, một khi dừng lại, cố gắng trước đó liền sẽ thất bại trong gang tấc. Phá! Vân Hạo quát lên một tiếng lớn, đem linh lực rót vào Bảo Bình. Bảo Bình bạch quang đột nhiên tăng vọt, cùng hổ phách bên trên huyết sắc vầng sáng đan vào một chỗ, hình thành một đạo lực lượng cường đại, mạnh mẽ đánh thẳng vào phong ấn. Giang giác! Một tiếng vang dọn, hổ phách mặt ngoài xuất hiện một vết nứt, ngay sau đó, vết dạn không ngừng lan tràn, toàn bộ hổ phách trong nháy mắt vỡ vụn ra. Hổ phách vỡ vụn trong nháy mắt, một cái lớn chừng bàn tay con rết từ bên trong bò lên đi ra. Nó toàn thân đen nhánh, sắc ngoài như là tinh thiết chế tạo, hiện ra lạnh lẽo kim loại sáng bóng. Trong chân bên trên bao trùm lấy tinh mịn lông tơ màu đỏ sậm, dường như lây dính khô cạn máu tươi. Đầu mắt kép tinh hồng như máu, hai cây dài nhỏ xúc giác không ngừng lắc lư, tản ra làm người sợ hãi khí thế hung ác. Kỳ lạ nhất là, nó phần đuôi lại mọc ra một cây dài nửa tấc gai độc hiện ra hào quang màu u lam, hiển nhiên ẩn chứa kịch độc. Thượng cổ bách túc nô công mới vừa ra tới, liền đối với đỉnh sơn động phát ra một tiếng bén nhọn tê minh, thanh âm mặc dù không lớn, lại mang theo mãnh liệt lực xuyên thấu, sơn động bách đá cũng hơi rung động. Nó chuyển động tinh hồng mắt kép, ánh mắt rơi vào Vân Hạo trên thân, trong mắt tràn đầy ý, hiển nhiên đem Vân Hạo xem như địch nhân. Không tốt. Vân Hạo trong lòng giật mình, hắn không nghĩ tới tỉnh lại sau con rết lại sẽ đối với chính mình phát động công kích. Hắn vội vàng vận chuyển chân nguyên, chuẩn bị phòng ngự, lại đột nhiên nhớ tới Lao Kim nói qua, cái này con rết cần dùng phương pháp đặc thù khống chế, nếu không sẽ mất khống chế đả thương người. Vân Hạo không do dự, lần nữa cắn nát đầu ngón tay, đem một giọt tinh huyết đạn hướng con rết. Đồng thời, hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, trong miệng mặc niệm khống yêu văn. Tụ linh minh văn bên trong diện hóa mà đến chuyên môn dùng để khống chế yêu thú, còn chưa hề thất thủ qua. Tinh huyết rơi vào con rết vỏ ngoài, trong nháy mắt bị hấp thu, con rết thân thể có hơi hơi cường, hung tính dường như giảm bớt mấy phần. Vân Hạo bắt lấy cơ hội này, đem khống yêu văn hóa thành một đạo lưu quang, đánh vào con rết đầu. Ngao! Con rết phát ra một tiếng thống khổ tê minh, thân thể dãy rủa kịch liệt lên, vỏ ngoài kim loại sáng bóng lúc sáng lúc tối. Hiện nhiên tại chống cự khống yêu văn lực lượng, Vân Hạo cắn chặt răng, không ngừng rót vào linh lực, gia cố khống yêu văn ấn ký. Hắn biết, đây là một trận ý chí lực đọ sức, chỉ cần có thể kiên trì, liền có thể thành công khống chế con rết. Một khi thất bại, chính mình rất có thể sẽ bị mất khống chế con rết phản vệ. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ. Trong sân động, Vân Hạo cùng con rết rằng có còn đang tiếp tục. Vân Hạo sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, linh lực cũng sắp hao hết, có thể hắn vẫn không có từ bỏ, trong mắt tràn đầy kiên định. A Vô ở một bên nhìn xem, trong mắt tràn đầy lo lắng, lại không dám quấy nhiễu Vân Hạo. Chỉ có thể tăng tốc hấp thu linh mục chi tinh lực lượng, hy vọng có thể mau chóng khôi phục, giúp Vân Hạo một thanh. Rốt cục, tại Vân Hạo rót vào một tia linh lực cuối cùng sau, con rết thân thể đình chỉ và mèo, vỏ ngoài kim loại sáng bóng ổn định lại, đầu mắt kép cũng từ tinh hồng chuyển thành đỏ nhạt, nhìn về phía Vân Hạo trong ánh mắt, địch ý dần dần biến mất, nhiều hơn mấy phần thuận theo. Thành công. Vân Hạo trong lòng vui mừng, cũng nhịn không được nữa, co quắp ngồi dưới đất, từng ngụm thở hổn hển. Hắn nhìn xem con rết, thử nghiệm dùng ý niệm ra lệnh, tới. Con rết lắc lư một cái xúc giác, chậm rãi leo đến Vân Hạo trước mặt, dịu dàng ngoan ngoãn nằm rạp trên mặt đất. Không có chút nào phản kháng. Vân Hạo trong lòng thở dài một hơi, biết mình rốt cục thành công khống chế cái này thượng cổ bách túc nô công. Hắn nghỉ ngơi một lát, từ trong túi chứa vật lấy ra mấy quả thượng phẩm linh thạch, hấp thu linh lực bên trong, khôi phục tự thân tiêu hao. Đồng thời, hắn cũng đang quan sát con rết. Cái này thượng cổ bách túc nô công thực lực viễn siêu hắn mong muốn, chỉ là tản ra khí tức, liền có thể so với nguyên anh đại viên mãn tu sĩ, hơn nữa nó sắc ngoài cứng rắn vô cùng, bình thường pháp khí căn bản là không có cách làm bị thương nó, phần đuôi gai độc càng là ẩn chứa có thể hạ độc chết nguyên anh tu sĩ cực độc, tuyệt đối là đối kháng hùng triệu một đại sát khí. Có nó, lại thêm A Vô lực lượng, có lẽ thật có thể cùng Hùng Triệu một trận chiến. Vân Hạo trong lòng tràn đầy lòng tin. Hiện tại còn không phải buông lòng thời điểm, hắn cần mau chóng khôi phục thực lực, sau đó rời đi Hắc Phong Lâm ra khỏi thành. Tránh là không tránh khỏi, chỉ có chủ động xuất kích, khả năng chân chính thoát khỏi nguy cơ. Một tháng sau, trong sơn động linh lực ba động dần dần ổn định lại. Vân Hạo chậm rãi mở hai mắt ra, quanh thân tản ra khí tức so trước đó càng thêm trầm ổn, trong đan điền chân nguyên cũng khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. A Vô ngồi ở bên cạnh hắn, khí sắc tốt lên rất nhiều, trong mắt suy yếu cũng biến mất không thấy gì nữa, hạn bạc chi lực đã cơ bản khôi phục. Thượng cổ Bách Túc Nô công thì ghé vào trên bàn đá, an tĩnh chờ đợi Vân Hạo mệnh lệnh. Vân Hạo đứng người lên, duỗi lưng một cái, cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng, nhếch miệng lên một vệt nụ cười, "Hùng Triều, tử kỳ của ngươi tới rồi." Nói xong, hắn mang theo A Vô cùng thượng cổ Bách Túc Nô công, hướng phía bên ngoài sơn động đi đến. Chương 513, vào đường cùng chương 513, vào đường cùng Hắc Phong Lâm biên giới sương sớm chưa tan hết, Vân Hạo liền dẫn A Vô bước ra rừng rậm. Trong rừng khí ẩm dính tại và táo bên trên, mang theo vài phần ý lạnh, có thể trong lòng của hắn lại đốt một đám lửa. Thượng cổ Bách Túc Nô công giờ phút này đang bị hắn thu tại đặc chế trong hộp ngọc, hộp thân khắc lây chấn hồn phù văn có chút lóe ánh sáng, áp chế con giết thể nội khí thế hung ác. Cái này lớn chừng bàn tay và vật, là hắn đối kháng Hùng Triều lực lượng lớn nhất, lại thêm A Vô khôi phục đỉnh phong hạn bạc chi lực, Vân Hạo lần thứ nhất cảm thấy chính mình có tư cách cùng vị kia nửa bước hóa thần Tiên Vân Tông nhị trưởng lão vật một cái cổ tay. "A Vô, chúng ta đi trước cửa thành, ra thiên thành, tìm địa phương cùng Hùng Triều làm cái kết thúc." Vân Hạo căn dặn. A Vô đang nuốt nuốt hắn rủ xuống ống tay áo, nghe được Hùng Triều hai chữ, trong mắt trong nháy mắt hiện lên một tia tàn khốc, màu đỏ thâm thi khí tại đầu ngón tay như ẩn như hiện. Vân Hạo nhẹ nhàng đè lại tay của nàng, "Chớ nóng đội, chờ chúng ta tới nơi thích hợp, lại động thủ không muộn." Hai người dọc theo đường núi bước nhanh tiến lên, mặt trời mới mọc xuyên thấu qua lá cây khe hở rơi xuống dưới, tại mặt đất bỏ ra pha tạp quang ảnh. Vân Hạo có thể rõ ràng cảm nhận được, thiên thành phương hướng chuyển đến linh lực ba động càng ngày càng gần. Hùng Triều tất nhiên tại giám thị bí mật lấy hắn, chỉ chờ hắn bước ra thiên thành biên giới, liền sẽ lập tức động thủ. Không có kinh ngạc, có thể hắn không có lựa chọn khác, truyền tống trận bị Hùng Triều gắt gao ngăn chặn, lưu tại thiên thành nhìn như an toàn, kỳ thực là ngồi chờ chết, chỉ có chủ động ra khỏi thành, mới có một chút hy vọng sống. Rất nhanh, thiên thành cửa thành thấy ở xa xa. Thủ thành tu sĩ nhìn thấy Vân Hạo, trong mắt lóe lên mấy phần kiêng kỵ, nhưng cũng không dám ngăn cản. Dù sao Vân Hạo chém giết Hùng Diễm, đối cứng Hùng Triều sự tích, sớm đã tại thiên thành truyền ra. Vân Hạo cùng A Vô nhìn không chớp mắt xuyên qua cửa thành, làm bước chân hoàn toàn bước ra thiên thành một phút này, hắn rõ ràng cảm giác được một đạo băng lạnh ánh mắt từ phía chân trời rơi xuống, như là như thực chất khóa chặt chính mình. Rốt cuộc đã tới sao? Vân Hạo thầm nghĩ trong lòng, không chút do dự, từ trong túi chứa vật lấy ra một cái màu vàng phù lục, chính là tự tay luyện chế tụ linh thần hành phù. Đem linh lực rót vào phù lục trong nháy mắt bộc phát ra hào quang chói sáng, nâng hắn cùng A Vô đằng không mà lên, hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía rời xa thiên thành phương hướng bay đi. Tụ linh thần hành phù tốc độ cực nhanh, bên hai tiếng gió rít gào mà qua, phía dưới sơn lâm như là họa quyển giống như phi tốc rút lui. Vân Hạo không dám có chút dừng lại, hắn biết rõ, Huyền Kiếm Tử hứa hẹn chỉ ở thiên thành cảnh nội hữu hiệu, một khi cách thiên thành quá xa, coi như Hùng Triều tại chỗ giết hắn, Huyền Kiếm Tử cũng chưa chắc sẽ truy cứu. Chỉ có tận khả năng rời xa thiên thành, mới có thể để cho Hùng Triều có chỗ cố kỵ, cũng cho chính mình tranh thủ càng nhiều thời gian chuẩn bị. Mà giờ khắc này, Thiên Vân Tông chỗ sâu trong một tòa lầu cát, Hùng Triều đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một tia hàn mang. Hắn lòng bàn tay thủy kính bên trong, đang rõ ràng chiếu đến Vân Hạo bay khỏi thiên thành thân ảnh. Hừ, rốt cục nhịn không được ra khỏi thành sao? Hùng Triều cười lạnh một tiếng, ngón tay tại thủy kính bên trên nhẹ nhàng điểm một cái, thủy kính trong nháy mắt vỡ vụn, "Ta tử, lần này xem ngươi chết như thế nào." Lời còn chưa dứt, Hùng Triều thân ảnh đã từ trong lầu các biến mất, hóa thành một đạo màu vàng kim nhạt lưu quang, hướng phía Vân Hạo thoát đi phương hướng đuổi theo. Hắn đã đồng ý Huyền Kiếm Tử không tại thiên thành cảnh nội độc thủ, có thể ra thiên thành, chính là thiên hạ của hắn, Vân Hạo cho dù có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Vân Hạo cưỡi tụ linh thần hành phù, một hơi bay ra 3000 dặm. Phía dưới địa hình dần dần từ sơn lâm biến thành đầm lầy, màu xám trắng sương mù tại đầm lầy trên không tràn ngập, trong không khí tràn ngập một cỗ mục nát khí tức, liền dương quang đều khó mà xuyên đấu. Đúng lúc này, một đạo băng lãnh thanh âm bỗng nhiên từ phía sau truyền đến, dường như sấm sét nổ vang, "Tặc tử, thật to gan, lại dám chủ động ra khỏi thành." Vân Hạo trong lòng cảm giác nặng nề, chậm rãi dừng thân hình, quay người nhìn lại. Chỉ thấy Hùng Triều lơ lửng giữa không trung, quanh thân màu vàng kim nhạt linh quang như là hỏa diễm giống như thiêu đốt, trong mắt tràn đầy trào phúng, "Ha ha, ngược lại để bản tọa lau mắt mà nhìn, thế mà có thể bay ra 3000 dặm." "Bất quá, ngươi cho rằng dạng này liền có thể chạy thoát sao? Hôm nay ngươi nếu có thể tại bản tọa ngay dưới mắt chạy trốn, bản tọa liền không truy cứu nữa ngươi mối thù giết con, như thế nào?" Lời nói này nhìn như cuồng vọng, lại mang theo nửa bước hóa thần tu sĩ tuyệt đối tự tin. Vân Hạo nhưng trong lòng không có chút nào may mắn, hắn biết rõ, lấy Hùng Triều tốc độ, nếu thật muốn truy hắn, căn bản sẽ không nhường hắn bay ra 3000 dặm. Hùng Triều sở dĩ chậm chạp không xuất thủ, bất quá là muốn trêu đùa hắn, thưởng thụ mèo vờn chuột niềm vui thú mà thôi. "Lão bất tử, làm gì nói những lời nhảm nhí này?" Vân Hạo nắm ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Hùng Triều, "Ngươi không phải liền là muốn vì con trai ngươi báo thù sao? Hôm nay ta ngay ở chỗ này, có thủ đoạn gì, xử hết ra." Hùng Triều nghe vậy, trên mặt trào phúng càng đậm, "Tốt, có cốt khí. Đã ngươi muốn chết như vậy, bản tọa liền thành phần ngươi." Hắn đang chuẩn bị động thủ, ánh mắt lại đột nhiên rơi vào phía dưới đầm lầy bên trên, chân mày hơi nhíu lại. Màu xám trắng trong sương mù, mơ hồ truyền đến quỷ dị tê minh thanh, đầm lầy bên trong hắc thủy hiện ra không bình thường mà khí, trong không khí mục nát khí tức càng ngày càng đậm. Chờ chút, Hùng Triều sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong mắt lóe lên một tia nghiêm trọng, "Nơi này là Tử Khí Đầm Lầy." Vân Hạo trong lòng hơi động, hắn cũng là vừa mới chú ý tới phía dưới hoàn cảnh. tử khí đầm lầy hắn từng ở trong sách cổ thấy qua, đây là một mảnh bị tử khí ăn mòn đầm lầy, bên trong không chỉ có kịch độc trường khí, còn sinh hoạt lấy rất nhiều lấy tử khí làm thức ăn hung vật, liền xem như nguyên anh hậu kỳ tu sĩ cũng không dám tùy tiện bước vào. Càng quan trọng hơn là tử khí trong đầm lầy tử khí sẽ áp chế tu sĩ linh lực, nửa bước hóa thần tu sĩ ở chỗ này thực lực cũng biết giảm bớt đi nhiều. Thật sự là trời cũng giúp ta. Vân Hạo trong lòng vui mừng như điên, không chút do dự mang theo Abo thả người hướng phía tử khí đầm lầy bay đi. Hùng Chiêu, có bản lĩnh liền đến truy ta. Tại cái này tử khí đầm lầy bên trong, ta ngược lại muốn xem, ngươi cái này nửa bước hóa thần còn có thể hay không phách lối như vậy. Hùng Chiêu nhìn xem Vân Hạo thân ảnh rơi vào đầm lầy trong sương mù, sắc mặt biến cực kỳ khó coi. Hắn biết rõ tử khí đầm lầy hung hiểm, nếu là truy vào đi, thực lực của mình tất nhiên sẽ nhận áp chế, mà Vân Hạo dám chủ động đi vào, nói không chừng đã sớm có phương pháp ứng đối. Nhưng nếu là không truy, mối thù giết con liền không cách nào để báo, hắn hiện tại quả là không cam tâm. Tắc tử, liền xem như tại tử khí đầm lầy, bản tọa cũng giống vậy có thể giết ngươi. Hùng Chiêu cắn răng, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, thả người nhảy lên, cũng đi theo bay vào tử khí đầm lầy trong sương mù. Vân Hạo cùng A Vô rơi vào đầm lầy biên giới một khối cây gỗ khô bên trên, dưới chân hắc thủy ngực ngực bốc lên bạch khí, hiện ra quỷ dị màu xanh sẫm, từng sợi màu xám trắng trướng khí từ mặt nước dâng lên, dính tại vạt áo bên trên, lại nhường vải vóc nổi lên nhỏ xíu ăn mòn vết tích. Hắn còn chưa kịp mảnh cứu mảnh này đầm lầy dị thường, bên hai liền truyền đến Hùng Triều vừa kinh vừa sợ thanh âm, kia âm thanh tử khí đầm lầy như là kinh lôi, nhường trong lòng hắn bỗng nhiên trầm xuống. Hắn dù chưa thấy tận mắt tử khí đầm lầy, lại tại Thiên Thành đã nghe qua. Thượng cổ tiên ma đại chiến cổ chiến trường di tích, vô số tiên ma tu sĩ thi cốt cùng máu tươi rót vào đại địa, trải qua vạn năm diễn hóa thành bây giờ đầm lầy. Trong đầm lầy trướng khí có chứa kịch độc, cho dù là nguyên anh tu sĩ hút vào một ngụm, cũng sẽ trong nháy mắt kinh mạch sơ cứng. Dưới nước gần nút vô số biến dị sinh linh, lấy tử khí làm thức ăn, hung tính viễn siêu bình thường yêu thú. Càng đáng sợ chính là, đầm lầy chỗ sâu tràn ngập có thể ăn mòn thần hồn huyết sát chi khí, liền xem như hóa thần cảnh đại năng, cũng không dám tùy tiện bước vào, sợ bị huyết sát thôn phệ tâm trí, biến thành chỉ biết giết chóc quái vật. Nguyên lai nơi này chính là tử khí đầm lầy. Vân Hạo vô ý thức đem A Vô hộ đến càng chặt, đầu ngón tay lướt qua nàng hơi lạnh gương mặt, trong lòng tràn đầy may mắn. May mắn mới vừa rồi không có tùy tiện xâm nhập, nếu không hậu quả khó mà lường được. Cũng không có chờ hắn thở phào, đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một hồi kịch liệt linh lực ba động, linh khí trong thiên địa giống như nước thủy triều hướng về một phương hướng hội tụ, liền trong đầm lầy tử khí đều bị cỗ lực lượng này quấy đến sôi trào. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Hùng Triều lơ lửng giữa không trung, quanh thân màu vàng kim nhạt linh quang tăng gọn, một tôn gần ngàn trượng cao nguyên anh pháp tướng thình lình hiện hiện, pháp tướng hai tay kết lấy phức tạp pháp quyết, trong miệng phát ra quát to một tiếng, phong tỏa thiên địa. Theo vừa dứt tiếng, vô số nhạt phù văn màu vàng từ pháp tướng trong tay bay ra, giống như mạng nhện hướng phía bốn phía quét tán, trong nháy mắt bao phủ phương viên trăm dặm khu vực. Phù văn trên không trung xen lẫn thành một đạo to lớn lồng ánh sáng, đem trọn phiến đầm lầy biên giới đều phong tỏa ở bên trong. Lồng ánh sáng thượng lưu chuyển linh lực ba động mang theo nửa bước hóa thần uy áp, liền không khí đều bị ép tới ngưng trệ. Vân Hạo có thể rõ ràng cảm nhận được, trong cơ thể mình chân nguyên vận chuyển đều biến vướng nhũ lên. Lao tặc đây là muốn đoạn ta đường lui. Vân Hạo trong lòng hiểu rõ, Hùng Chiêu hiển nhiên là sợ hắn trốn vào tử khí đầm lầy chỗ sâu, tình nguyện hao phí linh lực bố trí xuống phong tỏa, cũng phải tự tay giết hắn, là hùng diễm báo thù. Vân Hạo dừng bước lại, cùng A Vô rơi vào cây gỗ khô bên trên, ngồi xổm người xuống, nhìn xem con mắt của nàng, ngựa khí mang theo vài phần trịnh trọng. A Vô, đợi một chút muốn khai chiến, ngươi nhất định phải cẩn thận, đừng xông đến quá mạnh, nếu là cảm giác không thích hợp, liền lập tức tối lui đến bên cạnh ta, biết sao? Hắn quá rõ ràng A Vô tại hạn bạc trạng thái dưới bộ dáng, một khi hung tính bộc phát, liền sẽ liều lĩnh công kích, căn bản không để ý tự thân an nguy. Lần trước cùng Hùng Triều giao thủ, A Vô cũng là bởi vì ngạnh kháng công kích mới bị trọng thương, lần này hắn tuyệt không thể nhường bi kịch tái diễn. A Vô cái hiểu cái không gật gật đầu, rồi ra tay nhỏ bắt lấy Vân Hạo ống tay áo, trong mắt lóe lên một tia kiên định, phản phất tại nói ta sẽ bảo hộ ngươi. Nàng quanh thân màu đỏ thấm thi khí bắt đầu chậm rãi bốc lên, móng tay cũng có chút dài ra, hiển nhiên đã làm xong chiến đấu chuẩn bị. Đúng lúc này, một thân ảnh như là thuấn di giống như rơi vào cách đó không xa một cái khác khối cây gỗ khô bên trên, chính là Hùng Triều. Hắn nhìn xem Vân Hạo, nhếch miệng lên một vệt nụ cười lạnh như băng, "Ta tử, không nghĩ tới ngươi đánh bậy đánh bạ lại xông qua tử khí đầm lầy, cũng là bất đi bản tọa không ít công phu." Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua phía dưới bốc lên hắc thủy, trong giọng nói mang theo vài phần kinh thường, nơi đây chính là thượng cổ tiên ma chiến trường di tích, đầm lầy chỗ sâu huyết sát chi khí, liền hóa thần cảnh cường giả đều kiêng kỵ ba phần. "Lão phu nếu là muốn giết ngươi, chỉ cần đưa ngươi đẩy vào chỗ sâu, không gian nửa canh giờ, ngươi liền sẽ bị huyết sát thôn vệ, hóa thành một đống xương khô. Có thể lão phu lại không?" Hùng Triều thanh âm đột nhiên biến sắc bén, trong mắt lóe lên mãnh liệt sát ý, "Ngươi giết nô nhi, thù này không đội trời chung, lão phu nhất định phải tự tay chém ngươi, khả năng giải mối hận trong lòng. Hôm nay, cái này trăm dặm phong tỏa bên trong, chính là nơi chôn thây ngươi." Vân Hạo chậm rãi đứng người lên, từ trong túi chứa vật lấy ra hộp ngọc, mở ra nắp hộp. Một cái lớn chừng bàn tay con rết từ bên trong bò lên đi ra, chính là cái kia thượng cổ bách túc nô công. Nó toàn thân đen nhánh, sắc ngoài hiện ra lạnh lẽo kim loại sáng bóng, tinh hồng mắt kép chuyển động, trong chân bên trên màu đỏ sẫm lông tơ có chút rung động, mới vừa ra tới, liền đối với Hùng Triều phát ra một tiếng bén nhọn tê minh, hiển nhiên đã cảm nhận được địch nhân khí tức. "Lão bất tử, mong muốn giết ta, cũng phải nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không." Nắm chặt trong tay tiên diễn kiếm, quanh thân chân nguyên bắt đầu vận chuyển, nguyên anh pháp tướng cũng chậm rãi ngưng tụ mà thành, "Hôm nay, liền để chúng ta làm cái kết thúc." Hùng Triều nhìn thấy thượng cổ bách túc nô công, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức lại bị khinh thường thay thế, bất quá là một cái thượng cổ độc trùng, cũng nghĩ ngăn đón bản tọa. Thật sự là buồn cười. Quanh người hắn màu vàng kim nhạt linh quang lần nữa tăng gọn, trong tay ngưng tụ ra một thanh khổng lồ khí kiếm, khí kiếm bên trên hiện ra nhàn nhạt phù văn, hiển nhiên là chuẩn bị vận dụng áp đáy hòm thần thông. Trong đầm lầy chướng khí bị hai người linh lực quấy đến càng thêm cuồng bạo, hắc thủy bốc lên, bọt khí nổ tung, nơi xa mơ hồ truyền đến biến dị sinh linh tiếng gào thét.